Chương 1, vay mượn thiếu nữ chương 1, vay mượn thiếu nữ Tokyo, H đại học, C301 thất. Hôm qua hổ rổ san ra ca khúc mới các ngươi nghe không có, quá êm tai đi. Nghe ta nghe nói nàng giống như tháng sau muốn bắt đầu diễn sướng hội ngay tại cả nạ gạ họa chuyên trường, các ngươi muốn hay không đi xem?
Muốn đi đâu, nhưng là không biết có thể hay không cướp được phiếu, nếu có thể đi hiện trường nghe liền tốt ấy.
Takahashi, ngươi túi này là cùng hổ rổ san cùng khoản A.
Ta nhớ được không rẻ, giống như muốn 110.
Không không không.
Còn tốt rồi, bởi vì rất ưa thích cho nên không có thể chịu ở liền mua lại, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút hối hận đâu.
Thế nhưng là túi này thật rất sấn ngươi ấy, ánh mắt thật tốt, nữ sinh vốn là như vậy, ưa thích top 5 top 3 bắt quái, chủ đề không phải yêu đương bắt quái, yêu đương kịch truyền hình, nào tản chương trình tạm kỹ chính là loạn thất bát tao hàng tiêu dùng. Cấp 3 là như thế này, đến đại học cũng vẫn là dạng này.
Xí dạ tỏ gì kỳ dạ thực sự không biết các nàng vì cái gì có thể nói chuyện như thế khởi tình mà, cảm giác cùng cửa thôn một đám lão bà không có gì sai biệt. Bất quá những này đều không trọng yếu.
Xì dạ tỏ gì giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một vị giữ lại mái tóc dài vàng nóng thiếu nữ, một bộ tóc vàng thực sự bắt mắt, chỉ là lọn tóc chố một vòng màu xanh hơi có chút chướng mắt. Trang phục của nàng có điểm giống tạp chí trang bịa đăng thời thượng nữ lang, chính là nàng chỉnh thể phong cách thoạt nhìn không có như vậy gợi cảm thôi. Học viện gió áo sơ mi, cao eo váy ngắn, màu đen quần tất, giày mặt thải. Một bộ này tựa như là cái gọi là lạt muội phù hợp.
Xì dạ tỏ gì kỳ dạ thực sự không thích lạt muội cái từ này, luôn cảm giác cùng thái muội không sai biệt lắm, nhưng phải thừa nhận một bộ này ăn mặc sát thực đem Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ dáng người hoàn mỹ đột hiện đi ra, nhất là phần eo vị trí.
Không thể không nói, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ đích thật là cái mỹ nhân, cứ việc nàng ở bên kia liễu diễu tính cách xì dạ tỏ gì kỳ dọa đồng dạng chán ghét, cũng vẫn là muốn cho khuôn mặt của nàng cùng dáng người đánh cái 8 điểm. Cũng khó trách nàng có thể tại một đám thiếu nữ bên trong đứng xê vị. Bất quá, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, chưa hẳn đã nói lên nàng sau lưng đồng dạng có chói mắt như vậy. Tựa hồ là bởi vì xì dạ tỏ gì kỳ dọa ánh mắt thực sự có chút quá mức trước mắt, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ đôi mi thanh tú nhíu lên, quay đầu hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Hai người ánh mắt ở trong không khí giao gấp, nhìn nhau hai giây sau, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ ánh mắt vẫn không có rời đi, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhịn không được xách một tiếng. Cứ việc bị nam nhân nhìn lén loại chuyện này đối với nàng mà nói đã là bình thường như ăn cơm, nhưng phần lớn tại bị phát hiện đằng sau liền sẽ giống trong đường cống ngầm chuột một dạng tránh né. Giống hắn dạng này lý trực khí tráng nhìn thật sự là để cho người ta có chút khó chịu.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhịn không được hung hăng quét hắn một chút.
Ấy, thế nào Tạ Cả Hạ Sĩ San?
Nàng gái này đột nhiên liễu lơi để trước người hảo hữu nghi hoặc.
Không có gì.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mị quay đầu lại lộ ra sáng rỡ cười, lại cùng mấy người tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, chính mình trước đó đến cùng có biết hay không người kia, trong đầu cẩn thận hồi tưởng mấy lần, tựa như là nhớ kỹ nghe ai nói qua hắn là kiếm đạo xã. Tính toán, có lẽ chỉ là bị mỹ mạo của ta cho kinh ngạc đến, nhìn ngây người cũng không kỳ quái.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nết lên một vòng mỉm cười, trong lòng có chút đắc ý mị lực của mình.
Một tiết khóa trôi qua rất nhanh, tiết này văn học cậu nghiên cứu trên lớp nàng có chút mệt mỏi muốn ngủ, mấy lần mí mắt đều có chút không nhấc lên nổi, thẳng đến tiếng trung tan học vang lên thời điểm mới thanh tỉnh lại. Phần bụng truyền đến một trận cảm giác đói bụng, nàng đứng người lên một bên thu lại trên mặt bàn đồ vật, vừa bắt đầu suy nghĩ giữa chưa ăn cái gì, đông nhiên bị đụng cái lảo đảo.
Tê.
Đầu gối của nàng đập đến góc bàn, trong nháy mắt đau đến nàng đã mất đi bộ mặt biểu lộ quản lý, túi người che đầu gối.
Ai, ngươi người này chuyện gì xảy ra?
Không nhìn đường, đầu óc ngươi có vấn đề đi.
Bên cạnh hảo hữu nhịn không được mở miệng mắng hai câu, muốn đi túm đối phương, lại phát hiện mặc tay áo dài áo sơ mi trắng thiếu niên đã thuận dòng người đi tới cửa ra vào vị trí. Nàng chỉ có thể thăm hỏi nói Tạ Cả Hạ Sĩ San, ngươi không sao chứ?
Hướng phía bên cạnh thiếu nữ lắc đầu, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cau mày nhìn về phía vừa rồi đụng chính mình đạo thân ảnh kia, muốn nhìn rõ đối phương đến cùng là ai. Tâm nhãn của nàng rất nhỏ, thậm chí có thể nói bên trên là hẹp hỏi, lần này làm cho đối phương chạy, lần sau khi đi học tuyệt đối phải để hắn khó coi.
Xin lỗi cái gì tuyệt đối không dùng, ít nhất phải bồi chính mình 50, không 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 yên.
Mà để nàng đau nhè răng trợn mắt người hiểm nghi tựa hồ là muốn cố ý để nàng nhớ kỹ, cố ý tại cửa ra vào ngừng một chút, quay đầu cùng nàng đối mặt.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mị sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cảm giác đối phương làm sao phách lối như vậy.
Nàng chưa kịp hà hơi, đứng tại cửa ra vào thiếu niên liền đưa tay chỉ bọc của nàng, ngay sau đó liền phút chốc biến mất trong tầm mắt. Nàng vô ý thức cúi đầu, phát hiện chính mình trên bàn sách tay không biết lúc nào bị xốc lên, phía trên nhất nằm một đoạn giấy.
Một giờ chiều,
Tạ Cả Hạ Sĩ Mị bước nhanh bước vào lầu dạy học ca tòa sân thượng, nàng nhíu chặt lông mày, gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Chỉ bất quá, nàng thời khắc này nội tâm không hề giống mặt ngoài dạng này phẫn nộ, thậm chí có thể nói là có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định. Nàng giữa trưa cùng đồng học sau khi ăn cơm xong, thừa dịp đi nhà xí công phu nhìn nam nhân kia cho mình trong bọc lưu lại tờ giấy. Phía trên nhắn lại cho nàng dọa đến kém chút không có kẹp chặt hai chân.
Ngươi cũng không muốn ngươi nợ tiền sự tình bị mụ mụ ngươi biết đi.
Ta có thể giúp ngươi, xế chiều hôm nay một chút, á giấy sân thượng, tự mình một người đến.
Nàng không biết mình mượn vay qua mạng nợ tiền chuyện này là làm sao bị biết đến.
Hiện tại vay qua mạng cơ cấu đều đã như thế không tôn trọng hộ khách tư ẩn tin tức sao?
Hôn đàn à, ta còn không có quá hạn đâu, làm sao lại đem chính mình nợ tiền tin tức tiết lộ ra ngoài?
Ôm phức tạp tâm tình, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị mở ra sân thượng cửa sắt. Két két một cỗ gió nóng nương theo lấy âm thanh chói tai đập vào mặt, gió nóng mê con mắt, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhịn không được giơ tay lên che chắn.
Đợi đến thích hướng thời điểm, một bóng người đập vào mi mắt.
Mặc tay áo dài áo sơ mi thiếu niên đang ngồi ở rào chắn phía dưới, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh trong đôi mắt tràn đầy xem kỹ thân sắc.
Tên hôn đàn này, mùa hè lớn còn mặc cái tay áo dài, nóng chết ngươi. Có lẽ tựa như là có người nhìn thấy lần đầu tiên liền sẽ vừa thấy đại yêu, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trông thấy hắn liền khí liền không đánh một chỗ đến. Mặc cho cửa sắt bị gió thổi đến bịch một tiếng khép lại. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị bước nhanh đi đến trước mặt của đối phương, hai tay vây quanh trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trước người thiếu niên tức giận nói, ngươi là ai à? Đến cùng muốn làm gì? Đừng lớn như vậy hỏa khí. Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Giả ngồi thẳng lên bình tĩnh nhìn nàng một cái nói lần đầu gặp mặt, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Giả, xin chiếu cố nhiều hơn. Lần đầu gặp mặt, ngươi là có mất trí nhớ chứ sao? Nhớ ngươi ban tặng, đầu gối của ta đến bây giờ còn đau, đây chính là ngươi nói nhiều chiếu cố nhiều. Thật có lỗi, lần thứ nhất tiếp xúc liền để đầu gối của ngươi đau đến bây giờ là của ta không đúng, bất quá xin ngươi đừng để ý những này, về sau còn có chính là giao lưu cơ hội. Ngươi, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị sửng sốt một lát mới phản ứng được hắn trong lời nói ẩn nấp hoang hang, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện chỗ một vòng nổi giận phấn hồng. Bàn tay nắm chặt, cố nén cho đối phương một bàn tay xúc động mở miệng chất vấn, thiếu nói năng ngớ sớt. Ngươi trên tờ giấy viết là có ý gì? Thoại âm rơi xuống, nàng tựa hồ là đang lo lắng cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, xác nhận không có những người khác đằng sau mới yên tâm, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi ạ. Ân. Nghe được nàng, trước người thiếu niên hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút, rất khó lý giải sao. Tạ Cát Hạ Sĩ tiểu thư, ngươi thiếu tiền không phải sao? Vay mượn 2 triệu yên, thậm chí bây giờ còn đang lấy vay nuôi vay đừng gọi ta tiểu thư. Tựa hồ là cái từ này chạm nàng kiên kỵ, Tạ Cát Hạ Sĩ mị đôi mắt đẹp đột nhiên trợ to, trong mắt phảng phất cất giấu chó dữ, hung hăng cắn về phía đối phương. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi lơ đễnh, có chút quay đầu, xê dịch âm u đầy tử khí ánh mắt trực chỉ nàng trên khuỷu tay xách tay nói, cái này 110,000 yên, cũng là ngươi vào tuần lễ trước vay mượn mua lại. Tạ Cát Hạ Sĩ tiểu thư, ngươi thật rất không có quy hoạch, đối với mình nhân sinh tương lai căn bản không có năng lực trưởng khống. Cần ta kể cho ngươi giảng tương lai của ngươi sẽ có cỡ nào hắc ám sao? Nhân vật chính là chuyển thế trùng sinh chương 2, thuê luyến bạn gái chương 2, thuê luyến bạn gái ngươi năm nay hay là đại nhất, căn bản không có trả khoản năng lực. Ta nhớ được ngươi hẳn là có đi cửa hàng giá rẻ làm công, nhưng kỳ thật một tháng căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí đều không đủ chính ngươi hoa trong nhà ngươi hẳn là cũng không có dồi dào đến đại học trả lại cho ngươi một số lớn tiền sinh hoạt trình độ đi. Lấy vay nuôi vay chuyện này, ta không biết ngươi bây giờ hạn mức còn lại bao nhiêu, nhưng ngươi bây giờ hẳn là tại khẩn cầu tháng này hạn mức có thể lại trướng cái 10 mấy vạn, nếu không ngươi căn bản không kiên trì được bao lâu nói. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giả lại đem ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía thai của nàng vòng, dây chuyền, sách tay, trên giày. Những này đối với một cái bình thường nữ lớn tới nói đều không rẻ. Càng không cần sách nàng thường ngày tiêu hao đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da những thứ kia, lại thêm nàng ở bên ngoài trường thuê phòng. Làm công tiền kiếm được đối với nàng mà nói chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, đừng nói chống đến cuối tháng, đoán chừng vừa phát hạ đến liền muốn đã xài hết rồi. Tuổi trẻ nữ sinh nhất là ưa thích ganh đua so sánh. Tạ Cát Hạ Sĩ Mỹ chính là loại kia thà rằng đói mấy ngày bụng không ăn cơm, đem chính mình đói ra bệnh đến cũng muốn mua hàng xa xỉ không khiến người ta xem thường loại hình. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giả cơ hồ một chút liền đem nàng cho nhìn đấu, nhìn không mảnh vải che thân. Nếu là ngươi còn muốn mua loại này hàng xa xỉ lời nói, đoán chừng tháng sau, tiếp nữa tháng liền là của ngươi tự kỳ. Ngươi biết ngươi còn không lên vay sẽ như thế nào sao? Đầu tiên ngươi sẽ bị bạo sổ truyền tin, ngươi trong sổ truyền tin trừ người trong nhà, hẳn là còn có trường học đồng học đi. Ngươi xã giao hẳn là so ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc, ngươi cũng không muốn để cho ngươi những cái kia hảo bằng hữu biết ngươi kỳ thật một mực là tại vay duy trì sinh kế đi. Bị xem thường tư vị chắc hẳn không dễ chịu đi. Nếu như chỉ là trở về đến cuộc sống của người bình thường vậy còn tốt, nhưng ngươi suy nghĩ một chút các nàng sẽ ở phía sau nói thế nào ngươi. Ngươi còn có thể hay không hòa tan vào lúc đầu vòng tròn, còn có thể hay không giao cho bằng hữu. Ngươi đủ. Tạ Cát Hạ Sĩ mị bờ môi run rẩy, đầy đặn ngực không ngừng chập trùng. Nhịp tim tần suất không thể nói là vừa chạy xong 800, càng giống là ẩn giấu một cái 100. Không 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 bôn lên đọ sức khí. Nàng rốt cuộc nghe không nổi nữa, sợ muốn quay người rời đi. Nhưng mà Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giả căn bản không có dừng ở đây ý nghĩ. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mạc kiệt, hôm nay đem nàng kêu đến, chính là vì một đợt cho nàng cầm xuống. Hắn nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn bồi hải tử này chơi. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giả đứng người lên, một phát bắt được nàng trắng non cánh tay. Ta còn chưa nói xong. Tạ Cát Hạ Sĩ Mỹ bị cầm phát đau nhức, muốn hất ra, lại phát hiện đối phương khí lực lớn kinh người, rõ ràng nhìn không có cường tráng như vậy tới. Thiếu niên xích lại gần chút, gần đến có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy chính mình trình độ. Bị bạo sổ truyền tin chỉ là ban đầu ngươi biết vay công ty phía sau đều là dạng gì thế lực trèo chống sao? Ngươi còn không lên vay không quan hệ, bọn hắn có là biện pháp để cho ngươi trả tiền. Cũng tỉ như, dung mạo ngươi đẹp mắt, có là giá trị lợi dụng Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giả nói đến đây im bặt mà dừng, khoe miệng lộ ra một vòng như có như không cười, cho nàng một cái tự hành trải nghiệm ánh mắt. Tạ Cát Hạ Sĩ Mỹ bị dọa đến giật mình, các loại hỏng bét xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Nàng đột nhiên không có khí lực. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giả buông tay ra, nàng đặt mông ngồi dưới đất. Một lát sau, tựa hồ là đã vượt qua nàng trong lòng sợ hãi quá trị, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị không hiểu bình tĩnh lại, nuốt ngụm ăn nước, cắn môi hùng nói, ngươi hôm nay chính là tới dọa ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng thời khắc này khí thế so với mới vừa vào cửa lúc sau đã yếu đi rất nhiều, thậm chí không khó nghe được thanh âm của nàng có chút phát run. Làm sao lại? Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giả lắc đầu ngồi xổm người xuống, trên mặt lại khôi phục được mặt không thay đổi thần sắc, nghiêm túc nhìn đối phương mở miệng nói, ta muốn nói những này, chẳng qua là muốn giúp ngươi thôi. Giúp ta? Tạ Cát Hạ Sĩ hỏi ngược lại một tiếng. Cười lạnh nói, à, ta ta khả nhìn không ra đến ngươi bây giờ có nửa điểm muốn giúp ta ý tứ, ngươi là có thể giúp ta trả tiền. Nàng mặc dù không tính thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng cùng đồ đần không dính dáng. Tên hôn đản này nói nhiều như vậy uy hiếp, xác suất lớn là muốn bức bách nàng làm những gì sự tình. Nói không chừng so với bị bạo sổ truyền tin còn muốn buồn nôn. Chỉ bất quá, từ vừa rồi nhìn thấy Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ bắt đầu, hắn liền bày biện một bộ mặt lạnh ăn tiền. Cho dù Tạ Cả Hạ Sĩ Mị là đọc không khí đại sư, ác độc tâm lý phỏng đoán chuyên gia, cũng thực sự nhìn không ra hắn đến cùng muốn làm gì. Không kém bao nhiêu đâu, ta là chuẩn bị giúp ngươi trả tiền lại. Ngoài ý liệu, khẳng định lời nói từ Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ trong miệng phun ra. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị sửng sốt, trong nháy mắt hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ta hiện tại có thể lập tức cho ngươi 1 triệu yên, sau đó mỗi tháng có thể cho ngươi 300,000 yên. Nghe được lời nói này, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị đầu tiên là trừng lớn hai con ngươi, cảm giác tim nóng lên, ngay sau đó lại cảm thấy đối phương là đang đùa chính mình, nhịn không được mắng, à, đầu óc ngươi không có vấn đề đi. Ta thoạt nhìn là ngươi tiêu khiển đối tượng sao? Ta thoạt nhìn là có rảnh rỗi như vậy người sao? Điều tra ngươi chuyện này liền phí hết ta thật lớn sức lực. Kỳ thật cũng không có, chẳng qua là lợi dụng hệ thống xem xét cơ hội mà thôi. Thứ, trong lúc nhất thời nói không nên lời phản bác, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị quay đầu qua. Một lát sau, nàng tựa hồ tâm tình bình phục chút, quỷ thần xui khiến mở miệng hỏi, vậy ngươi cần ta làm cái gì? Tạ Cả Hạ Sĩ Mị tin tưởng vật khí, nhưng tuyệt không tin tưởng bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Cái này không rõ lai lịch hỗn đản nguyện ý cho mình nhiều tiền như vậy, nhất định có cái gì quá phận yêu cầu. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần động động miệng liền có thể làm đến. Thiếu nữ không nói chuyện, đứng người lên nhìn chằm chằm Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Giỏi ạ. Làm bạn gái của ta liền có thể. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trên mặt lộ ra quả là thế chán ghét biểu lộ, xoay người rời đi. A, thật buồn nôn, hỗn đản biến thái rác rưởi sắt lang. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Giỏi lần này không có lại cản nàng, chỉ là nhìn xem bóng lưng của nàng buồn bã nói. Nếu như ta là ngươi, ở vào ngươi bây giờ hoàn cảnh, liền sẽ trước hết nghe ta nói xong lại đi, dù sao quyền quyết định ở chỗ chính ngươi. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị bước chân chậm lại đi trước lề mề 2 bước, cuối cùng đứng tại cửa ra vào vị trí. Ta chỉ cần ngươi thừa nhận ta bạn trai này thân phận, đồng thời tại kết giao trong lúc đó không thể cùng nam nhân khác tiếp xúc, tận tốt phổ thông bạn gái hẳn là có nghĩa vụ, chỉ thế thôi. Thiếu nữ trắng nón lỗ tai giật giật, tựa hồ là bị thuyết phục tâm, quay đầu nhìn về phía Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Giỏi ạ. Một lát sau, nàng tấm kia sáng rỡ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra miệng mai cười, chỉ thế thôi. Như ngươi loại này hỗn đản chỉ sợ kết giao đằng sau liền biến sắc mặt đi. Không cần ta gánh chịu bạn gái nghĩa vụ. Không cần kỳ. Ấn ái. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Giỏi nghiêng đầu một chút, ngữ khí bình thản nói, nếu như ngươi phi thường nếu mà muốn, ta có thể miễn cưỡng phục hồi, bất quá ta nhìn ngươi hẳn là cũng không giống như là nhịn gần chết dáng vẻ. Đầu óc có vấn đề. Nàng tức giận đỏ mặt. Đại khái chính là như vậy, ngươi suy tính một chút đi. Bất quá ta sẽ chỉ chờ ngươi đêm nay, ngày mai ước định này không coi là đến, ta tin tưởng có là người nguyện ý đáp ứng ta loại này bệnh tâm thần giao dịch. Hắn tựa hồ sánh vai cầu mị còn không có kiên nhẫn, hai tay bỏ vào túi, không nhanh không chậm hướng phía sân thượng cửa ra vào đi đến. Thiếu nữ thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, mềm mại mảnh mỏng cánh môi nhếch lên, tựa như con địa trên thân môi lượng sắc luân hoàn. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nội tâm ngay tại chịu đựng cực lớn dày vò. Rốt cục, tại Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ từ bên người nàng trải qua, nàng đỗng nhiên mở miệng gọi lại đối phương. Chờ chút. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ xoay người, bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngươi nói là thật? Cái gì? Bị hắn như thế ép một cái hỏi, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cắn chặt cánh môi, rủ xuống con ngươi, từ trong miệng gạt ra nói đến, không cần cái kia. Làm, ân ái. Nàng nói rất nhẹ, thong xuống đỏ thấu gương mặt. Ta nói, không cần. Hôn cũng. Nếu như ngươi phi thường muốn, ta cũng sẽ miễn cưỡng thực hiện bạn trai chức trách. Cái gì đó? Khiến cho cùng ký hợp đồng một dạng. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị túi đầu nhỏ giọng đầu đen rau muống lấy, giơ chân lên đá một chút cũng không tồn tại cục đá. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nghe rõ ràng, cũng không có phản bác. Mặc dù cũng không có trên giấy cần ký tên, nhưng đích thật là hòa hợp cùng khế ước không sai biệt lắm. Hắn xoay người, nhìn về phía Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trầm giọng nói, cho nên, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị đồng học, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhìn xem trước người thiếu niên muốn nói lại thôi. Cái này, không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Không có ngọn nến, không có hoa tươi, thậm chí không có tỉ mỉ chuẩn bị tỏ tình. Có chỉ là thiếu niên âm u đầy tử khí ánh mắt, còn có vậy cùng người máy một dạng sớm thiết lập tốt lạnh nhạt lời kịch. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cảm thấy đó cũng không phải nàng ước mơ yêu đương. Nhưng dù vậy, nàng hay là quỷ thần xui khiến gật đầu đáp ứng, dắt thiếu niên tay trái. Đốt. Đã cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Mị kết giao thành công, thu hoạch được yêu đương tiền tài trợ 500 VND. Yêu đương đánh dấu thời gian, không ngày đầy 30 ngày đánh dấu ban thưởng 100 VND. Giải tỏa Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nghề nghiệp bồi dưỡng kế hoạch. Xin mời lựa chọn nghề nghiệp bồi dưỡng phương hướng yêu đương bồi dưỡng đối tượng. 1. Chương 3, mỏ nổ chương 3, mỏ nổ két két. Sáng sớm, thiếu nữ giường lung lay phát ra khô khốc tiếng vang, ánh nắng thuận mái tóc dài màu vàng nóng của nàng chạy xuôi tới đất trên bảng. Cảm thụ ánh nắng đâm rách mí mắt lay động tỉnh chính mình, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị một thanh bịt kín chăn mền. Một lát sau, nàng lại cảm thấy oi bức, nhịn không được nô ra thon dài hai đùi trắng nõn, từ bắp đùi đến ngón chân không có một tia thịt thừa. Giống như là từ sữa đặc bên trong ngâm đi ra pháp ôn, chỉ một ngụm đoán chừng liền sẽ để người dư vị vô tận, muốn ngừng mà không được. Chuyển cái thân, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị đem hai chân cuộn mình đứng lên, cả người trên giường thành xê chữ hình, kẹp chặt chăn mền. Không ngủ đủ, hoàn toàn không ngủ đủ. Đầu hỗn loạn, con mắt chua xót đến không mở ra được, giống như bị con muỗi cắn một cái. Cứng rắn nhắm mắt lại, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị muốn ép buộc chính mình ngủ mất, lại phát hiện căn bản làm không được. Nơi ngực phảng phất bị nhét vào cùng một chỗ vôi sống, dầm dầm chỉ chốc lát sau liền thiêu đến nàng tâm phiền ý loạn. Tại trải qua như con nhộng giống như lốn qua lốn lại sau, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị không thể làm gì khác hơn mở mắt ra. Không kiên nhẫn rút ra dưới cái gối điện thoại, mang lên trên mặt mình. 7:23-7 điểm A. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nhịn không được thở dài. Xế chiều hôm nay mới có khóa, thường ngày nếu như là dạng này, nàng đại khái muốn ngủ tới khi giữa trưa mới có thể tỉnh. Tình huống bây giờ là nàng không chỉ dậy thật sớm, đêm qua cũng là lật qua lật lại ngủ không được, nửa đêm tỉnh 2-3 lần. Giờ phút này, nàng làm ra cùng nửa đêm một dạng sự tỉnh, mở ra ngân hàng áp, điền mật mã bảo. Tài khoản số dư còn lại, 1-312-085 yên móng ngón tay chống đỡ tại điện thoại trên màn hình, tinh tế đếm lấy. 1-2-3. Khoảng chừng 7 vị. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị khỏe môi không tự giác trên mặt đất dương, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Mặc dù thiếu 2 triệu yên vay qua mạng, nhưng đó là trưởng kỳ lấy vay nuôi vay từ từ để dành tới. Nàng trong tài khoản nhiều nhất thời điểm mới chỉ có 300. Không, đống nhiên có chút bận tâm chính mình là đang nằm mơ, nàng nhịn không được cắn một chút trong mồm thì mềm. Một cú đau bứt nhức cảm giác dâng lên, lập tức tinh thần rất nhiều. Thế mà, là thật. Vậy mà thật sự có người sẽ cho chính mình duy nhất một lần chuyển khoản 1,3 triệu. Tên kia quả nhiên là đồ đần đi. Mặc dù nói là khi hắn bạn gái, muốn chính mình thực hiện bạn gái nghĩa vụ cái gì, nhưng là cụ thể muốn làm chuyện gì tỉnh lại không có quy định, đây còn không phải là mình nói tính. Huống chi, phải nghiêm túc nói lời, đầu năm nay hôn cùng ân ái hẳn là cũng tính thực hiện nghĩa vụ một trong đi. Thật là ngu ngốc a. Bất quá, nếu là hắn thật yêu cầu những này, chính mình đại khái sẽ cự tuyệt đi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhíu mày, dấu ở trong chăn ngón chân cũng cuộn mình đứng lên. Chính mình thật có thể cự tuyệt sao? Như là một khối đá lớn rơi vào mặt hồ bình tĩnh, nàng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng dạng này yêu đương, nhưng giống như cùng nghe nói loại kia không giống nhau lắm. Nàng chung quanh cũng không phải không có bị cái kia đồng học, thỉnh thoảng nghe các nàng nói qua những câu chuyện này, nhưng đại bộ phận đều trốn không thoát lên giường bộ kia. Xí giả to gì kỳ giả cái này cũng không cần, vậy cũng không cần, cũng chỉ cần tự mình làm hắn bạn gái. Chẳng lẽ nói là thầm mến chính mình hồi lâu, cũng sớm đã ưa thích ghê bớm. Cho nên mới ngốc ngơ ngác muốn dùng tiền cùng chính mình tỏ tình, cũng chỉ muốn yên lặng vì chính mình bỏ ra, không cầu hồi báo loại kia. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị hơi tại trong đầu hồi tưởng một chút hôm qua xí giả to gì kỳ giả nói chuyện với mình thời điểm biểu lộ. Nửa ngày, nàng không khỏi thở dài. Đối với xí giả to gì kỳ giả ấn tượng, trong đầu góc nàng lưu lại hình ảnh chính là hắn tấm kia mặt lạnh ngắt tiền. Ỷ vào xuất sắc tư thái hòa nhan giá trị, từ nhỏ cho mình thổ lộ không ít người, những cái kia bởi vì tự ti, thổ lộ sợ sệt bị cự tuyệt, thầm mến chính mình nam sinh cũng hai cánh tay đều đến không hết. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị dựa vào nét mặt của hắn bên trong thật nhìn không ra nửa điểm ưa thích. Còn có, hắn là thế nào biết mình nợ tiền? Trên tờ giấy còn uy hiếp chính mình muốn cho mụ mụ gọi điện thoại. Hắn đến cùng biết mình bao nhiêu sự tình? Tên biến thái này, đáng giận, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Căn bản nhìn không thấu hắn. Nhìn chằm chằm chân nhà một hồi lâu, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị phát hiện, chính mình càng là đi nghĩ lại, càng là đi truy đến cùng, càng là cảm thấy Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ người này không đơn giản. Hắn tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Xách, chép miệng ba xuống miệng, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị hít sâu một hơi, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cho trong sổ chuyển tin vị thứ nhất đẩy tới điện thoại. Điện thoại nửa ngày mới được kết nối, tràn đầy bối rối giọng nữ từ trong loa chui ra. "Mị, ngươi bây giờ có 10 giây đồng hồ thời gian giải thích ngươi vì cái gì cướp ta 10 triệu yên." Nghe vậy, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị sững sờ, nhịn không được hỏi ngược lại, "A, cái gì 10 triệu yên? Dời ca ngươi là chưa tỉnh ngủ đi?" Chính là chưa tỉnh ngủ, ta vừa rồi chính mộng thấy cùng soái ca ở trong chăn sáng tạo kết tinh tình yêu, bị ngươi quấy nhiễu. Ngươi nghe chưa từng nghe qua Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là xuân tiêu nhất khắp thiên kim. Thiên kim, 1000 tấn vàng, không có muốn ngươi 10 triệu ước yên đã là xem ở chúng ta giao tình nhiều năm bên trên cho ngươi khoan hồng độ lượng lộn xộn cái gì, ta là có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Không nói thẳng ra chuyện quan trọng cũng không có trọng yếu như vậy đi. Ngươi còn có 5 giây hứ. Xì dạ tỏ gì kỳ giỏi ạ, xì dạ tỏ gì kỳ giỏi ạ người này, ngươi có biết hay không? Tokyo bên cạnh ngoại ô một chỗ trong căn hộ. Sĩ giả tỏ gì kỳ dạ không biết Tạ Cát Hạ Sĩ Mị giờ phút này phức tạp tâm lý hoạt động. Hắn chính vừa ăn nửa sống nửa chín bò bít tết, một bên nhìn chằm chằm hệ thống giới diện, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Đem Tạ Cát Hạ Sĩ Mị hệ thống giới diện mở ra, liên tiếp tin tức đập vào mí mắt. Tính danh: Tạ Cát Hạ Sĩ Mị thể lực: 5 mị lực, 8 trí lực, 6 đặc thù kỹ năng, biểu diễn tiềm lực, S biểu diễn đẳng cấp, nhập môn, học đồ, tinh thông, đại sư, hoàn mỹ tiếp theo đẳng cấp ban thưởng, 100 VĐ tiền, giải tỏa Level 2 kịch bản quyền mua hạn. Yêu đương đánh dấu thời gian: không ngày đầy 30 ngày đánh dấu ban thưởng 100 VĐ tiên không sai biệt lắm tại 4 năm trước, cũng chính là Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ còn tại trong nước năm thứ 3 thời điểm, liền khóa lại cái này yêu đương nghề nghiệp dưỡng thành hệ thống. Kỳ công có thể đại khái chính là thông qua tăng lên khóa lại yêu đương mục tiêu kỹ năng đẳng cấp, yêu đương đánh dấu đến kiếm tiền. Đôi này lúc đó phụ mẫu thai nạn xe cộ xong vòng, bị gửi nuôi tại nhà cô bên trong Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ tới nói có thể nói là thiên đại hảo sự. Ngay từ đầu, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đấu trí tràn đầy, muốn trực tiếp bồi dưỡng được một đời kiếm thánh, ca thần, hoa thánh, bóng dáng. Dạng này chính mình cũng có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng rất đáng tiếc, tình huống cũng không có hắn nghi thuận lợi như vậy. Trong 4 năm, hắn gặp không ít người. Trong đó không thiếu có thiên phú dị bẩm nhưng là bị mai một, nhưng bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ nguyên nhân, không ai muốn bởi vì luyện đồng bị bắt vào trong hàng rào sắt. Nghe được hắn thổ lộ,
gặp được ôn nhu đại tỷ tỷ sẽ cúi người sờ đầu của hắn nói tiểu đệ đệ, ngươi rất đáng yêu à, nhưng là ngươi còn nhỏ, nếu như chờ ngươi trưởng thành, tỷ tỷ vẫn còn độc thân, cũng không phải không có khả năng cân nhắc ngươi à. Cái này loại hình lời nói, gặp được tính cách bé nhọn, lạnh nhạt, bạo liệt một điểm, liền sẽ lộ ra một bộ cái này nhà ai tiểu thí hài biểu lộ, sau đó để hắn cút xa một chút. Chưa xuất sư đã chết. Đừng nói nghề nghiệp nuôi dưỡng, tại bước đầu tiên yêu đương khóa lại trên này liền đã chết không thể chết lại. Không có cách nào, Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ chỉ có thể chuyển đổi phương châm, từ người đồng lứa tìm lên. Có lẽ là vận khí tốt, cũng có thể là hệ thống giữ gốc cơ chế phát động tại hắn tại đem Tokyo trường học đi dạo hết tình huống dưới, từ trong nước năm thứ 3 đến tốt nghiệp trung học, hắn hết thể nuôi dưỡng hai cái yêu đương đối tượng. Nhưng bởi vì kinh nghiệm chưa đủ duyên cớ, hắn bị thứ nhất yêu đương đối tượng nghề nghiệp bồi dưỡng phi thường thất bại. Cũng không phải là nói không có bồi dưỡng được đến, vị thứ nhất bồi dưỡng đối tượng tại lớp 10 liền trực tiếp đã thông tất cả cùng kiếm đạo tương quan tranh tài. Nếu như dựa theo đường bình thường đường đi xuống, nàng đại khái sẽ trở thành làm cho cùng vị thứ nhất nữ kiếm thánh. Sở dĩ nói thất bại, là bởi vì Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ ở trên người nàng căn bản không có kiếm lời bao nhiêu tiền. Tân tân khổ khổ 2 năm xuống tới mới toàn 2 triệu yên, cái này cũng đều là dựa vào yêu đương đánh dấu số ngày kiếm lời. Nói cách khác, cái này kiếm thánh nghề nghiệp bồi dưỡng tinh khiết thua thiệt tiền. Khi đó Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ rốt cuộc minh bạch, dạy kiếm đạo nếu như tự thân cũng không đủ danh khí, là thật không kiếm được tiền. Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ hấp thu giáo huấn, quyết định đổi thành kiếm tiền nghề nghiệp. Vừa lúc ngay tại cùng một chỗ cấp 3, hắn gặp tại KH phương diện có đỉnh cấp thiên phú thiếu nữ. Tại trải qua một đoạn thời gian truy cầu, thành công cùng đối phương xác định quan hệ yêu đương sau, hắn hao hết các loại tâm tư dẫn đạo đối phương đi lên ca sĩ con đường này. Lợi dụng hệ thống hối đoái các loại thói tục ca khúc mục lục, hết sức làm cho đối phương nổi danh. Thậm chí vì để cho nàng một pháo gặp may, Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đập nồi dìm thuyền, tại lớp 12 năm đó tiêu hết tất cả tích xúc đổi hai bài LV3 cấp bậc ca, ăn dấm, thế giới song song. Mà đối phương cũng không có cô phụ Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ chờ mong, tại hơn một năm lắng đọng sau, ngắn ngủi mấy tháng, liền bộc lộ tài năng, có trở thành Nhật Bản giới KH tân tinh manh mối. Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đối với cái này vị thứ hai bồi dưỡng đối tượng ký thác kỳ vọng, cảm thấy lấy thiên phú của nàng cùng cố gắng, KH trình độ đạt tới cấp bậc hoàn mỹ chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến nàng KH trình độ đến đại sư, cấp hoàn mỹ, chính mình liền có thể giải tỏa LV4, LV5 tác phẩm. Đến lúc đó dùng tiền hối đoái ra lệ mận, đánh lên hoa hỏa loại ngày này bản hiện tượng cấp bậc tác phẩm sau, đại khái hai người tại tốt nghiệp đại học liền có thể thực hiện chân chính tự do tài chính. Đôi này lẫn nhau đều là chuyện tốt, chân chính cả hai cùng có lợi. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tại đối phương nổi danh không có mấy tháng, không đợi Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ tiền vốn hấp lại, thiếu nữ liền giữ chặt tay của hắn, thơm tình nói, "Kỳ giỏi ạ, chúng ta tốt nghiệp, liền đính hôn có được hay không?" "Xi Dạ Tọ Dị Kỳ giỏi ạ, trước đính hôn, đợi đến tốt nghiệp đại học ta ngay tại nhà cũng là không đi. Ngươi sáng tác bài hát, ta ở nhà chiếu cố ngươi, một mực bồi tiếp ngươi có được hay không?" "Kỳ giỏi ạ, ngươi muốn nam hải nhi hay là nữ hải nhi?" "Xi Dạ Tọ Dị Kỳ giỏi ạ." "Chương 4, tỷ phu, ta nuôi dưỡng ngươi nhà chương 4, tỷ phu, ta nuôi dưỡng ngươi nhà hổ rồ sần sai lầm một sự kiện." Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cũng không có sáng tác ca khúc thực lực, cái gọi là dựa vào sáng tác bài hát kiếm tiền căn bản làm không được. Chỉ có bồi dưỡng đối tượng tương quan kỹ năng trình độ không ngừng đề cao, chính mình mới có thể hối đoái đối ứng với nhau quyền hạn. Cấp độ nhập môn giải tỏa LV1, học đồ cấp giải tỏa LV2, tinh thông cấp giải tỏa LV3 quyền hạn. Cứ thế mà suy ra, đợi nàng đến cấp hoàn mỹ chính mình mới có thể có hối đoái LV5 thần tác cơ hội. Mà lại, cũng chỉ là giải tỏa quyền hạn mà thôi, muốn nắm bắt tới tay, còn cần đại lượng tiền vốn đến duy trì. LV3 một ca khúc liền muốn 50 triệu yên, mà lại tuyên bố sau, coi như ca khúc hiệu quả đạt đến mong muốn, hấp lại tiền vốn cũng cần thời gian. Cũng tỉ như cho lúc trước hổ rồ sần biết cái kia vài bài ca, lấy hiện tại nhiệt độ đến xem, coi như bán đi bản quyền, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại Tokyo mua một bộ qua loa phòng ở, càng đừng đề cập ăn cả đời. Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ hiểu chưa vật chất tình yêu như là năm bẻ bảy mảng, liền xem như thật kết hôn lại có thể đi bao lâu đâu. Thú hổ, người tại khác biệt giai đoạn sẽ thích được người khác nhau. 18 tuổi hổ rồ sần sẽ thích được chính mình, không có nghĩa là 28 tuổi, 38 tuổi nàng cũng sẽ ưa thích chính mình. Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ tại chiều sâu nghĩ lại qua đi, phát hiện chính mình giống như từ vừa mới bắt đầu liền sai không hợp thói thường. Hồ Dồ Sẩn cũng không có đặc biệt hùng vĩ mộng tưởng, còn chưa đạt tới trở thành một đời thiên hậu loại kia trình độ. Nàng tựa hồ đối với tình cảm có không hiểu chấp nhất, đến mức càng về sau đem bó lớn thời gian đều đặt ở cùng mình yêu đương phía trên, ca hát thời điểm thường xuyên nhìn mình chăm chăm, nghỉ ngơi cũng hận không thể treo trên người mình, thậm chí hy vọng ban đêm đều cùng mình ngủ ở cùng một chỗ. Không chỉ có như vậy, đến phía sau nàng thậm chí đem luyện ca thời gian đều dùng đến nghiên cứu chủ nghệ cùng cắm hoa đi. Không biết còn tưởng rằng là đang chơi cái gì tân lương ngồi dưỡng kế hoạch. Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cảm thấy cái gọi là đầy đầu chỉ có yêu đương, nói chung chính là như vậy đi. Không khó đoán được, tiếp tục phát triển tiếp không những mình không kiếm được tiền, sự nghiệp của nàng cũng sẽ thất bại thảm hại. Tại đa trọng cân nhắc phía dưới, nói chuyện mấy lần không có kết quả sau, Hồ Dồ Sẩn vẫn không có cái gì cải biến, kỹ năng của nàng độ thuần thục 2 tháng cũng không có chướng một chút, thậm chí còn có lui bước xu thế. Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cảm thấy là thời điểm chia tay. Đôi này hai người tới nói đều là chuyện tốt. Chính mình có thể đi bồi dưỡng mục tiêu sau kiếm nhiều tiền, sớm ngày trở thành Nhật Bản nhà giàu nhất, nàng không có yêu đương gông cùng xiềng xích, cũng có thể nhận rõ hiện thực phát triển sự nghiệp. Xi Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cho đối phương lưu lại một phong thư chia tay cùng vài bài ca hậu liền biến mất tại đối phương trong sinh hoạt. Không có nói cho đối phương biết chính mình đi đâu trường đại học,
thậm chí đều không có một chút cãi lộn. Lấy thực lực của nàng, dù cho phía sau không có chính mình, hát người khác biết a, cũng vẫn như cũ có thể lựa cháy đến. Chỉ bất quá hai lần gặp người không quen, gãy kích trầm xa, để Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ quyết tâm đến đại học nhất định phải tìm tới cùng chung chí hướng bồi dưỡng đối tượng. Không cần nhiều có sự nghiệp tâm, chí ít nhất định phải đối với tiền có chấp nhất. Tại một phen tìm kiếm qua sau, hắn gặp Tạ Cạ Hạ Sĩ Mi. Lúc mới bắt đầu nhất, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ chỉ là bị nàng ép cấp biểu diễn tiềm lực hấp dẫn. Đợi đến dùng 100.000 yên đổi hệ thống thẻ giám định sau, hắn phát hiện Tạ Cạ Hạ Sĩ Mi đơn giản chính là hoàn mỹ bồi dưỡng đối tượng. Chí lực không cao, ưa thích ganh đua so sánh, vay mượn 2 triệu, nhan trị có thể đánh, biểu diễn tiên phú đỉnh cấp, độc thân không có nói qua yêu đương. Loại nữ nhân này tuyệt đối không phải là yêu đương não. Về phần có hay không mình tinh ngộng, không trọng yếu, nàng muốn tiền là được rồi. Chỉ cần mình từ từ dẫn đạo nàng, dục vọng sẽ từ từ đem nàng đẩy hướng điểm cao nhất. Nàng sẽ đi đến chính mình muốn cho nàng đi con đường kia. Chính mình lần này tuyệt đối sẽ không lật xe. Ông ngong ngong. Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ đang nghĩ ngợi, để lên bàn điện thoại bỗng nhiên chấn động. Hắn lấy lại tinh thần, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, là đến từ Tokyo số xa lạ. Lông mày nhíu lên, có loại dự cảm bất tường, do dự một chút sau hắn hay là nhấn xuống kết nối cái nút. Hắn không nói chuyện, đối phương cũng giữ yên lặng. Cứ như vậy rằng có mấy giây, đang lúc hắn chuẩn bị cúp máy lúc, một âm thanh êm ái từ trong loa nhảy ra. "Thị phu." Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ bở môi giật giật. Quả nhiên, cái này đặc biệt thành tuyến, coi như không nghe nàng đối với mình xưng hô cũng có thể biết đối phương là ai. Hojo Suzun, Hojo Sần muội muội, so với hắn nhỏ hơn một lớp, năm nay lớp 12. "Thị phu." "Kaka." Không có đạt được hắn đáp lại, Hojo Suzun lại hô hắn hai tiếng. Vẫn là không có đạt được đáp lại, nàng thanh âm trở nên ủy khuất ba ba, thậm chí mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Nếu như ta không nói lời nào lời nói, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị tắt điện thoại? Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ không có trả lời, trực tiếp hỏi, làm sao ngươi biết dãy số của ta? A tỷ phu, ta đều tốt mấy tháng không có gặp ngươi đều không trước ôn chuyện cũ một chút sao? Ngươi dạng này sụ rùn thật đáng thương tựa hồ là thật khóc, trong loa truyền đến thiếu nữ phụ 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 tiếng nức nở. Một bên hút mặt một bên gọi điện thoại, có chút không quá lễ phép đi. Sụ rùn. Hắn vừa nói xong, điện thoại bên kia phụ phụ âm thanh im bặt mà dừng. Ngay sau đó hiện hiện thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc, kỳ hỉ, không hổ là tỷ phu, ngươi tốt thông minh. Nếu như là tỷ tỷ tuyệt đối sẽ bị ta lừa gạt đến, chưa chắc sẽ bị ngươi lừa gạt đến đi. Đại khái là nàng yêu ngươi hơn đi. Càng yêu. Vậy có phải hay không nói rõ tỷ phu cũng rất yêu ta nha? Xem ra ngươi gần nhất toán học rất tốt, nhưng loại địa phương này cũng không thể phái bên trên công dụng, làm sao ngươi biết điện thoại ta dây số? Ân, ta gần nhất toán học quả thật không tệ, sang năm hẳn là có thể nhẹ nhõm thi đến ca ca ngươi ở đại học a. Nếu là thi đậu ta đại học vậy ngươi liền xong đời, hiệu trưởng đoán chừng sẽ gấp đến độ giơ chân. Bởi vì cấp 3 cơ hồ tâm tư đều đặt ở hộ rổ sần trên thân, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ học tập chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Chừng 50 sai lầm giá trị, cuối cùng thi đại học vượt xa bình thường phát huy cũng mới gần lên cái trung đẳng đại học công lập. Vậy thì có cái gì quan hệ thôi, dù sao người ta lại không thích học tập, về sau cũng không muốn tìm việc làm, tỷ phu, ngươi nuôi ta thôi cùng hộ rổ sần ôn nhu ưu nhã thanh tuyến khác biệt, hộ rổ sụ rùn thanh tuyến nghe lại kiểu lại mị, nếu là trong lòng không đề phòng, đoán chừng sẽ tiến vào trong lòng, sau đó xốp giòn người nửa ngày chậm không đến sức lực. Ta có thể nuôi không dậy nổi ngươi, còn có ngươi bây giờ hẳn là thay cái xưng hô, ta cùng ngươi tỷ tỷ đã cùng chia đều tay. Thật chia tay rồi. Hồ Dồ Sủ Dùn âm điệu lập tức đề cao hai lần, cái này khiến Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói, ta và chị gái ngươi chia tay ngươi thật giống như rất vui vẻ. Ách, nào có, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Hồ Dồ Sủ Dùn để đua xuống, háng giọng một cái, giận dữ nói, khụ khụ, làm sao lại chia tay à, là nguyên nhân gì chia tay đó à? Tình cảm của các ngươi rõ ràng tốt như vậy tới Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ không nhìn thấy Hồ Dồ Sủ Dùn giờ phút này cái kia không ức chế được khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng giải thích nói, không có gì, chính là chia tay và chia đều tay, có đúng không? Thế nhưng là ta vẫn luôn không có nghe tỷ tỷ nhắc qua ấy, ta nói đâu, nàng giống như cũng không biết ngươi là tại cái nào đại học. Đoạn thời gian trước nghỉ còn chạy một lượt kỳ họ Tô đại học, tỷ tỷ có chút đần à, nàng đều không biết ngươi cũng đi Tokyo đâu. Bất quá, ta muốn cũng là chia tay, tỷ tỷ gần nhất mệt mỏi trạng thái tinh thần thật không tốt, thậm chí trở về mụ mụ làm một bàn lớn đồ ăn nàng chỉ ăn một ngụm liền về trong phòng khóc, hỏi nàng thế nào nàng cũng không nói tỷ phu, ngươi thật là lòng dạ độc các a. Nghe được Hồ Dồ Sủ Dùn nói như vậy, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ nhắm mắt đuốt đuốt mi tâm nói vậy ngươi cái này là muội muội liền hào hào khuyên đủ nàng, để nàng nghĩ thoáng một chút, chỉ là chia tay, cũng không phải trời sợ, đừng làm những cái kia thương tổn tới mình thân thể bị ngốc. Cái kia chia tay về sau còn có thể làm bằng hữu sao? Hồ Dồ Sủ Dùn chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, hỏi dò. Có lẽ đi. Thế nhưng là, nếu có thể làm bằng hữu lời nói, vậy tại sao muốn liên lạc với phương thức đều đổi đi đâu? Tỷ phu, nếu như vừa rồi gọi cho số điện thoại của ngươi biểu hiện là kỳ họ Tô nói, ngươi hẳn là sẽ không tiếp đi. Ta chỉ là muốn để lẫn nhau đều trước tỉnh táo một đoạn thời gian. Tốt à, nhưng nghe đứng lên vẫn còn có chút tàn nhẫn à, ai, tỷ phu ngươi dạng này ta về sau cũng không dám yêu đương. Nếu là tỷ tỷ ngươi nói như vậy ta là nhận. Ấy, thế nhưng là ta đúng là ưa thích tỷ phu loại hình này nam sinh, về sau muốn đem cầm không nổi làm sao bây giờ? Ngươi không cần phụ trách sao? Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ rơi vào trầm mặc. Kỳ thật tại ngay từ đầu gặp được cái này 2 tỷ bộ thời điểm, thật sự là hắn là cân nhắc qua muốn hay không bồi dưỡng Hồ Dồ Sủ Dùn. Năng nhạc khí đàn tấu tiềm lực cũng là S cấp, mà lại nhận biết nàng thời điểm, đàn dương cầm tiêu chuẩn đã có tinh thông cấp bậc tiêu chuẩn. nhưng Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ sau khi tự định giá hay là từ bỏ. Một mặt là bởi vì nàng quá nhỏ, một mặt khác là cảm thấy đàn dương cầm loại này trong thời gian ngắn biến hiện năng lực cùng thói tục âm nhạc không cách nào so sánh được. Bởi vậy cuối cùng lựa chọn Hồ Dồ Sần. Bất chi bất giác nghĩ xa, Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ lập tức hồi thần lại, phát hiện chủ đề đã bị nàng mang xa như vậy. Không thể không thừa nhận cùng yêu đương não Hồ Dồ Sần khác biệt, cô muội muội này QEQ cũng rất cao, rất dễ dàng bị nàng mang ra. Cho nên, ngươi đến cùng là thế nào biết ta phương thức liên lạc? Mắt thấy thực sự không có cách nào hồ lộ qua, Hồ Dồ sụ rủn mím môi một cái, nói khẽ, là ta cuốn lấy ạ xa mì lao sư rồi, ta còn hướng nàng cam đoan lần sau thi thử nhất định tiến niên cấp 3 vị trí đầu nàng mới bằng lòng nói cho ta biết vậy ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi không có. Không có đâu, nếu là chia tay, ta cũng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, đúng không? Ân, ngươi hay là hảo hảo an ủi một chút nàng, để nàng đi sớm một chút đi ra, tối thiểu phải thật tốt ăn cơm, hảo hảo đi ngủ nghe được hắn nói như vậy. Hồ Dồ sụ rủn nheo mắt lại, môi hồng nết, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ không vui. Ta muốn tỷ tỷ nếu có thể nghe được ngươi chính miệng nói như vậy, nàng chắc hẳn sẽ càng vui vẻ hơn. Nàng nếu là nghe được đoán chừng càng không buông được. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ trong đầu nhớ tới Hồ Dồ sần mặt, nghĩ đến nàng thút thít dáng vẻ, trong lúc bất chợt cảm giác cũng không có gì khẩu vị. Đúng rồi, tỷ phu, tháng sau tỷ tỷ muốn tại Tokyo bắt đầu diễn xướng hội, ngươi biết không?
Biết.
Hắn đương nhiên biết, Hồ Dồ sần thông cáo hắn còn so với ai khác biết rõ hơn, hắn so người đại diện còn muốn người đại diện. A, vậy ngươi đến lúc đó có đi hay không a? Ngươi đi ta giúp ngươi muốn một tấm phiếu.
Không cần.
Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Buổi hòa nhạc hắn lại nhìn, dù sao đó là chính mình một đường bồi dưỡng ra được ca sĩ, nhưng nếu để cho Hồ Dồ sụ rủn hỗ trợ một phiếu, không chừng sẽ bị phát giác được.
Còn có, đừng theo tỷ phu.
Tốt ta, biết tỷ phu.
Ngươi còn có việc sao?
Không có việc gì ta treo, ta bên này còn bận điệu.
Bận điệu?
Đại học không phải nói rất nhẹ nhàng sao?
Ngươi không phải là đội vàng yêu đương đi.
Không biết có phải hay không là Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ ảo giác. Hắn cảm giác Hồ Dồ sụ rủn ngựa khí giống như không đúng lắm.
Nói chuyện, còn có việc sao?
Hồ Dồ sụ rủn nhếch miệng, trong lòng căn bản không tin, nhưng mà ngoài miệng lại là nói, cái kia càng không thể để tỷ tỷ biết ngươi ở đâu à?
Không phải vậy ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu?
Ngươi không nói nàng sẽ không biết.
Hì hì, vậy ngươi nhưng phải định nọ ta mới được a, ca ca.
Ngươi muốn cái gì?
Tokyo đặc sản.
Ta có thể cho ngươi gửi đi qua ai muốn đặc sản a? Ta lại không giống tỷ tỷ như vậy thèm. Qua một thời gian ngắn ta liền nghỉ, đến lúc đó ngươi dẫn ta đến Tokyo chơi đùa thế nào a?
À, ngươi bây giờ tại Tokyo bạn gái, hẳn là sẽ không ăn một học sinh trung học muội muội dấm đi.
Cà ca.
Đến lúc đó lại nói.
Hi hi, tốt, dù sao thời điểm còn sớm.
À, đúng rồi, tỷ phu, kỳ thật coi như ngươi không có tiền nuôi ta cùng tỷ tỷ cũng không quan hệ à, ta về sau tuyệt đối sẽ nổi danh, đến lúc đó nuôi ngươi hay là dễ dàng.
Chương 5, yêu mà không được chương 5, yêu mà không được cúp điện thoại, Hồ Dồ sụ rủn lau khô trên môi mỡ đồng, đem vừa rồi trong điện thoại di động điện thoại ghi âm, đeo ống nghe lên mở ra tỉ mỉ nghe một lần. Nghe trong tai nghe thiếu niên thanh âm, nàng trắng non trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hài lòng mỉm cười, ngón tay ở trên màn ảnh điểm hai lần, làm tốt ngày đi chú. Một lát sau, nàng tựa hồ cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại từ tư mật trong cặp văn kiện mở ra một cái khác đoạn âm tần.
Su Dùn, ta thích ngươi.
Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, một mực ủng hộ ngươi nghe đoạn văn này, Hồ Dồ Su Dùn phảng phất giống như bị chạm điện, đột nhiên nắm chặt bàn tay. Dưới làn váy hai chân chăm chú khép lại, liền ngay cả bị tơ trắng bọc lấy ngón chân cũng cuộn mình đứng lên. Hơ nguyên bản trắng non trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Bộ ngực nhỏ không ngừng phập phồng, cả người khí chất trở nên giống như hoa hồng giống như kiều mị,
xanh sạch.
Tựa hồ rốt cuộc khó mà chịu đựng chỗ ngực khô nóng, thiếu nữ đột nhiên đứng người lên, nắm chặt điện thoại hướng trong phòng ngủ đi đến. Kéo lên màn cửa, trong phòng ngủ lập tức trở nên u ám. Hồ Dồ sụ rùn mở ra tủ quần áo, thuần thục lấy ra tận cùng bên trong nhất một kiện mét màu nâu nam sĩ áo khoác.
Lạch cạch.
Hồ Dồ sụ rùn đã rơi xuống tấm lót trắng bên trên dép lê, không kịp chờ đợi bò lên giường. Từ dưới gối đầu xuất ra Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ tấm hình, dùng thấm đầy mồ hôi tinh tế bàn tay bưng lấy áo khoác, đem nó che tại trên gối đầu. Nghe trong thai nghe thiếu niên thanh âm, thiếu nữ nhuộm dần lấy mỹ lệ màu đỏ gương mặt xinh đẹp dùng sức chôn vào, hít một hơi thật sâu.
Su Dùn, ta thích ngươi.
Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Một mực ủng hộ ngươi âm tần bên trong thiếu niên trước sau ngựa khí biến hóa cũng không tự nhiên, phản phất là bị cứng nhắc ghép lại cùng một chỗ, nhưng mà Hồ Dồ Su Dùn căn bản không thèm để ý. Đại khái sau mười mấy phút, từ trên gối đầu hấp thu xong năng lượng thiếu nữ chỉ cảm thấy trong tâm khe hở bị lấp đầy. Hồ Dồ Su Dùn buông ra bưng lấy gối đầu tay phải. Hồng nhuận thơm phất môi đảo khẽ mở hợp lại. Bên hai mái tóc bị mồ hôi lướt nhẹp, không ngừng mà thở hổn hển. Nửa ngày, trong tâm bị lấp đầy khe rãnh lại hiện lộ ra, thậm chí tựa hồ so vừa rồi lại lớn một phần. Băng lãnh hiện thực cùng huyễn tưởng cắt đứt để nàng như rơi xuống vực sâu, toàn thân bị cô tịch khói mù bao vây. Hồ Dồ sụ rùn mặt không thay đổi quay đầu, ngón tay nắm vuốt tấm hình, nhìn xem trong đó thiếu niên mỉm cười khuôn mặt, ánh mắt dần dần tăng dã. Có người cùng người ở giữa, thật giống như nam châm cùng như sắt thép, nhất định sẽ lẫn nhau hấp dẫn, vừa gặp bên trên sẽ rất khó tách ra. Nàng đã sớm tại còn không có động tình niên kỷ liền không có thuốc chữa yêu Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ giỏi ạ. Nói hắn là chính mình mới biết yêu cũng không đủ. Chính mình muốn so tỷ tỷ còn phải sớm hơn liền gặp hắn. Trong nước năm thứ ba tốt nghiệp, phụ mẫu cả ngày bởi vì các loại nàng không có khả năng lý giải việc vặt cãi nhau, đáp ứng nàng ra ngoài du lịch hứa hẹn hết kéo lại kéo không có kết quả, tỷ tỷ vội vàng trong xã đoàn tranh tài huấn luyện cũng không có thời gian. Các bằng hữu đều tại xã giao trên bình đài phơi đi ra ngoài chơi tấm hình.
Hồ Dô San, ngươi không phải nói muốn đi một cải đồ đi chơi sao? Làm sao không thấy ngươi chia sẻ, là kế hoạch hủy bỏ sao?
Không có, bởi vì một chút ngoài ý muốn, cho nên muộn 2 ngày đi.
Vậy ngươi phải sớm điểm à, chậm thêm 2 ngày bên kia hoạt động liền kết thúc, đoán chừng cũng không có ý gì.
À, bất quá ngươi nếu là cuối tuần trước đó đi lời nói, hẳn là có thể vượt qua năm nay kiếm đạo giải thi đấu, vẫn rất thú vị, nói không chừng sẽ gặp được người thú vị à, ta nói cho ngươi, dị xạ chính là tại hộp cải đồ gặp được quả xạ kỳ ngươi còn không có nói qua yêu đương đi.
Yêu đương cái gì, với ta mà nói hay là vì lúc còn sớm đi.
Ha ha, thể nghiệm một chút thôi, dù sao là chuyện sớm hay muộn, lao sư số học không phải nói, kinh nghiệm phải từ từ tích lũy sao.
Hồ Dồ Sủ Dùn đã quên lúc trước là ôm dạng gì tâm tính, có lẽ là buồn cười không muốn để cho người biết trong nhà mình hỏng bét tình huống lòng tự trọng, một người lấy dũng khí vụng trộm chạy tới hộp cải đồ.
Nguyên bản ước ao và chờ mong bị lẻ loi một mình bất an trô đánh bỡ.
Đối với hẹp dài khô khan bờ biển cùng chào cảm ơn hoạt động khí cầu cơ giới đập không biết bao nhiêu tấm hình.
Nàng cũng thử đi tìm bằng hưu nói võ đạo quán, nhưng quá nhiều người, ngày vừa nóng, nhàn nhạt quẹt thẻ đập trường chiếu coi như chính mình là thật đi xem qua.
Chạm vào tối, Hồ Dồ Sủ Dùn ngồi tại bên bờ, một đôi mắt lo lắng chờ đợi thái dương mau từ mặt biển rơi xuống.
Chụp tới cuối cùng một tấm lạc nhật liền mau về nhà.
Nàng nghĩ như vậy, đáng tiếc mùa hạ ban ngày đặc biệt dài dằng dặc, đợi bao lâu đều không thể nhìn thấy kim cầu vào biển một màn kia.
Thẳng đến sắc trời hoàn toàn mờ đi, ánh chiều tà le lói, quanh thân bị đèn kịt vây quanh, đèn đường lên đỉnh đầu sáng lên nàng mới rốt cục kịp phản ứng, hôm nay do tình truyền âm, căn bản đập không đến lạc nhật.
Nàng chưa kịp tâm tình bắt đầu bề bại, một đạo thô trọng thanh âm ở bên tai vang lên, "Uy, ngươi là một người đi."
Hồ Dồ Sủ Dùn bị dọa đến toàn thân giật mình.
Nàng cứng đờ quay đầu, một tấm rộng thùng thình hung ác mặt bu lại, ánh mắt tham lam bên trong tràn đầy nhục dục, toàn thân mùi rượu hun đến nàng muốn nói.
Hồ Dồ Sủ Dùn mảnh mai thân thể trong nháy mắt kéo căng, cảm giác sợ hãi lập tức dâng lên, không thể nghe rõ đối phương nói cái gì, xoay người chạy.
"Uy."
Đối phương một thanh kéo lấy nàng trên bờ bay bao, Hồ Dồ Sủ Dùn cấp tốc rút tay ra, tựa như thạch sủng gãy đuôi cầu sinh bình thường.
Người đứng phía sau chửi rủa lấy dơ bẩn hạ lưu lời nói.
Hồ Dồ Sủ Dùn hai mắt nhắm lại, một viên non nớt tâm bị sợ hãi bao khỏa, hai chân chẳng có mục đích chạy trốn.
Không biết qua bao lâu,
có lẽ là 10 giây, có lẽ là 1 phút đồng hồ.
Nhưng Hồ Dồ Sủ Dùn khi đó cảm giác hẳn là có nửa ngày như vậy dài dằng dặc.
Tít tít tít.
Một đạo âm thanh chói tai ở bên tai nổ tung, Hồ Dồ Sủ Dùn cứng tại nguyên địa, nghiêng đầu sang chỗ khác, chói mắt đèn xe cơ hồ đưa nàng thân thể đơn bạc xuyên qua.
Đầu óc trống rỗng,
lẻ tẻ tung ra mấy chữ, phải chết sao?
Cờ cờ ý tờ tê tê.
Mãnh liệt tiếng thắng xe ở bên tai vang lên.
Đợi đến Hồ Dồ Sủ Dùn lại bình tĩnh lại lúc, thân thể bị ôm chặt lấy, thiếu niên khuôn mặt thanh tú đập vào mi mắt.
Người không sao chứ?
Thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên, tựa hồ ngay cả ngày mùa hè khô nóng gió đều trở nên thanh lương đứng lên.
Muốn chết liền đi nhảy xuống biển a.
Đừng đến hại người, hỗn đản.
Lái xe mở cửa sổ ra mắng hai câu, sau đó phát động xe hàng đội vàng rời đi.
Chậm một hồi lâu, Hồ Dồ Sủ Dùn chậm rãi lắc lư bên dưới cái đầu nhỏ.
Hẳn là không có việc gì còn có thể đi sao?
Nghe được nàng nói như vậy, thiếu niên buông tay ra, để nàng thử chính mình đi, nhưng mà vừa buông tay ra, nàng liền hai chân như nhũn ra, trực tiếp té quỵ dưới đất.
Vậy xem ra không có biện pháp, nơi này đánh không đến xe, ta có ngươi một đoạn đường đi.
Ski dạ tọ dị kỳ giỏi à nói, tại trước người nàng ngồi xuống, lưu cho nàng vai dọc bàng.
Quỷ thần xui khiến, nàng bò lên trên người xa lạ phía sau lưng.
Đối phương nhìn đơn bạc, cao gầy, nhưng nằm ngoài phía trên ngoài ý muốn để cho người ta cảm thấy an tâm.
Tay của hắn rất rộng, khí lực rất lớn, có nàng đi được rất ổn, không có một chút lay động.
Người tên là gì a?
Nhà ở nơi nào a?
Tại kỳ họ tổ kỳ họ tổ.
Thiếu niên hơi kinh ngạc hỏi ngược lại một tiếng, ở trong lòng tiêu hóa một chút sau nhẹ giọng cười nói, đúng dịp, ta cũng tại kỳ họ tổ.
Lại có trùng hợp như vậy, phải nói là duyên phận sao?
Hai người đi ngang qua từng chiếc đèn đường, Hồ Dồ Sủ Dùn con người đen nhánh lóe lên đối với hắn nói lời vô ý thức lựa chọn tin tưởng.
Chỉ bất quá, ta là gần nhất bởi vì muốn tới bồi người tới tham gia tranh tài mới đến đây bên cạnh tranh tài.
Kiếm đạo giải thi đấu, ít hở giải thi đấu thi dự tuyển, chúng ta thế nhưng là đoạt giải quán quân lôi quân a.
Hồ Dồ Sủ Dùn căn bản nghe không hiểu đối phương nói ý hở giải thi đấu là cái gì, nhưng là nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ.
Bởi vì sợ đối phương cười nhạo mình không hiểu, nàng dứt khoát trực tiếp trầm mặc.
Tựa hồ là đoán được ý nghĩ của nàng, thiếu niên mở miệng giải thích, ý hở chính là toàn Nhật Bản cấp 3 tổng hợp thể dục giải thi đấu, kiếm đạo tranh tài là bên trong một cái hạng mục, tiểu muội muội, ngươi hẳn là còn ở trong nước đi.
Chờ ngươi đến cấp 3 liền biết.
Ta lập tức liền muốn cấp 3.
Không biết vì cái gì, nghe được hắn nói cấp 3, trong nước khác biệt, Hồ Dồ Sủ Dùn trong lòng có chút bực bội, nhịn không được nhíu mày.
Nhưng lần thứ nhất gặp mặt liền nói chút ốn nắn nhấn mạnh nói, đoán chừng sẽ lưu lại ấn tượng xấu đi.
Nghĩ nghĩ, nàng tán dương, ngươi thật lợi hại.
Thiếu niên lắc đầu, cười giải thích nói, không phải ta lợi hại, là bạn gái của ta lợi hại, nàng thế nhưng là lớp 10 liền có thể đặc biệt tham gia y hở mà lại nàng sát suất lớn có thể cầm tới năm nay cấp 3 tổ kiếm đạo tranh tài đại quan.
Nghe được bạn gái cái từ này, Hồ Dồ Sủ Dùn cảm giác trong lòng lại bị đâm một chút.
Khi đó còn không có thể nghiệm qua cái gì là ưa thích, bất thình lình khổ sở cảm xúc ngay cả chính nàng đều cảm giác không hiểu đâu.
Thật là lợi hại.
Nàng tiếp tục trái lương tâm ton hót lấy, nhưng mà trước người thiếu niên lại phảng phất căn bản không có phát hiện bình thường, không biết là nghĩ tới điều gì bất đắc dĩ nói, lợi hại là lợi hại, đáng tiếc không kiếm được cái gì, tựa hồ là cảm thấy câu nói kế tiếp không nên cùng nàng nói, hắn lại chuyển khẩu an ủi, không cần hâm mộ, ngươi đến cấp 3 cũng có thể tham gia trận đấu, ngươi hẳn là có tham gia câu lạc bộ đi.
Có.
thổi bộ. Ân, ngươi hẳn là cũng rất lợi hại đi, ta cảm thấy ngươi nhất định đang diễn tấu nhạc khí phương diện có đặc biệt thiên phú, kiên trì, sớm muộn sẽ thành danh. Thiếu niên nói chắc như đinh đóng cột so với nàng còn muốn có lòng tin, tựa hồ đã sớm tiên đoán được tương lai. Nhưng mà, nghe được hắn nói như vậy, Hồ Dồ Sụ Dùn không hiểu tâm tình tốt không ít, như là mèo con bình thường dùng cằm nhẹ nhàng chống đỡ bả vai hắn. Ân. Chủ đề trầm mặc lại, có thể nàng còn muốn biết đối phương càng nhiều tin tức hơn, do dự xoắn xuýt rất lâu. Đi thẳng đến có thể nhìn thấy cửa hàng khu phố, càng ngày càng gần ô tô âm thanh tựa hồ đang tuyên cáo phân biệt. Trong nội tâm nàng càng phát ra mà bắt đầu lo lắng, còn muốn gặp lại hắn, nhất định phải gặp lại hắn. Hồ Dồ Sụ Dùn hô hấp dồn dập, khoác lên thiếu niên trên bờ vai tay không tự giác gấp mấy phần, nhịn không được hỏi, "Ngươi, tên của ngươi là?" "Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi ạ." "Ngươi đây?" Bắc, Hồ Dồ Sụ Dùn cùng hắn lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ như miễn giống như mộng, Hồ Dồ Sụ Dùn từ đó về sau trong lòng vẫn nhớ mong lấy đối phương. Trong nước sau khi tốt nghiệp, nàng không chút do dự, lựa chọn cùng Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ ra một dạng trường học. Về sau khi biết hắn cùng bạn gái lúc chia tay, nàng cao hứng một đêm ngủ không yên, không ngừng phát tin tức an ủi Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi ạ, nhưng trong đầu đã nghĩ đến hẳn là làm sao công lược đối phương. Đến lúc đó cùng hắn yêu đương, chính mình cũng muốn tham gia các loại tranh tài, tuyệt đối không có khả năng tại hắn bạn gái trước mặt rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Đó là một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm. Tỷ tỷ mang theo Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi ạ lần thứ nhất đến nhà, lúc giới thiệu đầy mắt hạnh phúc, Sụ Dùn, vị này là Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi ạ, sau này sẽ là tỷ tỷ bạn trai a. Qua lại một đoạn ký ức trong đầu hiện lên, hồi tưởng đến cấp 3 hai người yêu đương những cái kia làm lòng người nát hình ảnh, nằm ở trên giường thiếu nữ quận mình lên thân thể gầy ốm. Nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt xuống, làm ướt ga giường. Kỳ Giỏi ạ, người là của ta. Chờ một chút ta, chờ một chút hai cũng đoạt không đi ngươi, coi như tỷ tỷ cũng không được. Thiếu nữ nỉ non âm thanh theo đuổi bặm tiêu tán ở trong không khí, dính lấy lệ quang trong đôi mắt hiện ra một vòng quyết tuyệt. Số mệnh gặp gỡ bất ngờ nhất định sinh ra tương ứng số mệnh kết quả, chính mình hòa thành quá thay cuối cùng nhất định sẽ cùng một chỗ. Chương 6, Thiếu Kỳ chương 6, Thiếu Kỳ Tokyo H đại học giáo bên ngoài một nhà quán cà phê trong góc. Hạ Dù Nộ Dĩ cả nghe hảo hữu nói xong trải qua, khuấy động chén sứ trắng bên trong cà phê, mà không thay đổi hỏi, cho nên, ngươi nói là hắn thay ngươi trả tiền, sau đó yêu cầu gì cũng không có. Ấn ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Mị. A. Tạ Cát Hạ Si Mị sững sờ, không có hiểu nàng có ý tứ gì. Thấy thế, Hạ Dù Nộ Dĩ ca mím môi một cái, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy nếu như là một người bình thường, hoặc là nói, đem hắn đổi thành ngươi, ngươi sẽ không duyên vô cớ làm loại sự tình này sao? Ngươi thật cảm thấy hắn đối với ngươi là một chút mưu đồ đều không có sao? Ách ngay vậy, Tạ Cát Hạ Si Mị há to miệng, suy tư một lát sau tú khí mày nhăn lại, chống đỡ bên mặt cánh tay thuận thế chợt xuống, thân thể nghiêng về phía trước, giận dữ nói, thế nhưng là thật sự là hắn yêu cầu gì đều không có xét à. Lại nói, coi như thật có mưu đồ gì ta cũng sẽ không đáp ứng đó à, ta cũng không phải đồ đần. Hạ Dù Nộ Dĩ cả trầm mặt một lát, nhấp một miếng cà phê, ánh mắt đảo qua Tạ Cả Hạ Si Mị mắt quầng thâm nói, khó mà nói. Hắn làm chút ít thủ đoạn, từ từ dùng tiền mài ngươi, thời gian dài ngươi có thể chịu được. Không phải vậy vì cái gì không tìm người khác. Đại khái chính là nhìn ngươi đẹp mắt đi. Nghe được nàng nói như vậy, Tạ Cả Hạ Si Mị muốn phản bác, nhưng là nói không nên lời cái gì. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng cũng là cảm thấy Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi mục đích không tinh khiết. Đưa tay nắm tóc, nhìn xuống phiền muộn trong lòng, nàng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, cho nên ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Hạ Dù Nộ Dị cả trừng nàng một chút tức giận nói, ngươi thật sự là lá gan đủ lớn có thể thiếu nhiều tiền như vậy, 2 triệu yên, còn lấy vay nuôi bay, ngươi trả nổi sao? Hơn nữa còn bị người ta biết người ta nắm lấy ngươi nhược điểm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hiện tại biện pháp giải quyết cũng không phải không có, ngươi gọi điện thoại cho nhà, sau đó giúp ngươi trả tiền, ngươi cùng cái này gọi Xí Dạ Tỏ Dị phân rõ giới hạn, đem tiền trả lại cho người ta. Không được. Nghe được Hạ Dù Nộ Dị cả nâng lên trong nhà, Tạ Cả Hạ Xỉ Mị hô hấp chỉ trệ không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Cha ta sẽ đánh chết ta. Hạ Dù Nộ Dị cả nghiêng đầu một chút, lơ đến nói, vậy hắn liền phải đi ngồi tù, chờ hắn đi ra cũng cách cái chết không xa, một mạng đổi một mạng, cũng không tính thua thiệt. Đừng nói ngồi châm chọc ta nói là thật vậy liền không có biện pháp, đây là chính xác nhất biện pháp, ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn thật là đầu óc có vấn đề. Nói đến đây, Hạ Dù Nộ Dị cả tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đống nhiên dừng lại, nheo mắt lại nụ cười ý vị thâm trường nói, đương nhiên, cũng có khả năng, hắn là thật thích ngươi, ngươi xác định trước ngươi thật chưa từng gặp qua hắn. Xác định. Tạ Cả Hạ Xỉ Mị nhẹ gật đầu, đối phương nói cái này nàng tối hôm qua liền nghĩ đến, nhưng là chăm chú tìm tòi trong đầu hồi ức, còn hỏi cấp 3 đồng học, chung quanh đều không có gọi Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi à người. Hôm qua mình tuyệt đối là cùng hắn lần thứ nhất nhận biết. Khả năng này là ngươi quên cũng không nhất định, nói không chừng hắn một mực tại trong lòng yên lặng thầm mến ngươi, nếu thật là lời như vậy, vậy thì không phải là bẫy, ngươi có thể trái lại đóng vai tốt một cái hoàn mỹ bạn gái, sau đó chậm rãi đem hắn tiền toàn bộ lừa sạch, thế nào? Kế hoạch này có phải hay không rất thích hợp ngươi? Làm sao lại thích hợp ta? Ta nhìn rất giống cha nữ sao? Ta đến bây giờ đều không có nói qua yêu đương. Tạ Cả Hạ Xỉ Mị nói nhịn không được liếc nàng một cái. Giống à, rất giống, ngươi bộ dạng như thế đẹp mắt, mà lại cấp 3 thời điểm không phải liền là am hiểu diễn xuất một bộ hoàn mỹ nữ thần dáng vẻ sao? Lợi dụng thủ đoạn của ngươi câu dẫn nam nhân, nên được tâm ứng tay đi. Nghe được nàng nói như vậy, Tạ Cả Hạ Xỉ Mị nhịn không được nắm lại bàn tay, từ vừa rồi bắt đầu đối phương vẫn tại vô tình hay cố ý đâm chính mình. Nàng rốt cục nhịn không được, chừng đối phương một chút khó chịu nói, ngươi có ý tứ gì? Ý là ta câu dẫn bọn hắn. Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ngươi chính là nhìn như vậy ta.
Cái kia nếu không muốn như nào?
Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Hạ Dù Nộ Dị cả cảm xúc đống nhiên kích động. Nặng nề mà đem chén cà phê đập vào trên mặt bàn, gần một nửa cà phê ở tại nàng trên váy. Lúc trước Quả Tạ Na Bệ không phải liền là bởi vì truy cầu ngươi, cùng ta chia tay sao? Ngươi nếu là không như vậy tao, cả ngày tại hai ta trước mặt lúc gần lúc hiện, hắn sẽ như thế. Dời cả, ta không thể nghĩ đến đối phương cảm xúc có thể kích động như vậy. Tạ Cả Hạ Xì Mỉ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong đầu hồi tưởng lại đi qua một màn, tâm tình phức tạp. Hạ Dù Nộ Dị cả bạn trai cũ Quả Tạ Na Bệ Dụ Kỳ, hai người là thanh mai trúc mã, Tạ Cả Hạ Xì Mỉ cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà lại cùng mình thổ lộ. Thậm chí hắn vì biểu hiện ưa thích quyết tâm của mình, trực tiếp cùng Dời Cả chia tay. Tạ Cả Hạ Xì Mỉ sau khi khiếp sợ chỉ cảm thấy đối phương tinh khiết đầu óc có vấn đề, không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Cứ việc chuyện này cùng nàng không có quan hệ gì, nhưng cũng một mực đối với Hạ Dù Nộ Dị cả cảm thấy ấy nấy. Chế môi một cái, nàng bất đắc dĩ mở miệng giải thích, có lỗi với Dời Cả, nhưng ta thật không có ý tứ kia, ta minh xác cự tuyệt qua. Hai người bên này động tác không coi là nhỏ, đưa tới người chung quanh ghé mắt. Hạ Dù Nộ Dị cả khoát tay áo, ngón tay xoa mi tâm, hít sâu một hơi giải thích nói, mới vừa rồi là ta thất thố, ngươi không cần giải thích, coi như không phải ngươi, hắn sớm muộn cũng muốn cùng ta chia tay. Bất quá thật có điểm ghen ghét ngươi à, dáng dấp lại tốt nhìn, thiếu nhiều tiền như vậy, tiền đồ một vùng tăm tối, còn có thể gặp được có tiền đồ đần cho ngươi giải vây. Gặp Tạ Cả Hạ Xì Mỉ không nói chuyện, Hạ Dù Nộ Dị cả lại có chút tò mò hỏi, bất quá hắn hình dạng thế nào, tuổi tác bao lớn, ngươi thật một chút không thích hắn? Ngươi đồng lứa đi, dáng dấp vẫn được, thân cao cao đại khái cao hơn ta nhiều như vậy, còn giống như rất dễ nhìn, nhưng là ngươi cũng không phải không biết, ta nói chuyện yêu đương không hứng thú. Tạ Cả Hạ Xì Mỉ đưa tay ước lượng một chút trong ấn tượng xì dạ tỏ gì kỳ dạ dáng người. Nói chuyện yêu đương không hứng thú cũng không phải đối với nam nhân không hứng thú, nếu là rất dễ nhìn, nói không chính xác ngươi về sau sẽ thích được người ta đâu. Cho nên có thể hay không nói chính sự, ta căn bản nhìn không thấu hắn, nếu là hắn cái bại hoại làm sao bây giờ? Hắn nhìn liền căn bản không thích ta, tuyệt đối có mục đích gì. Tạ Cả Hạ Xì Mỉ nói, cắn cắn trong miệng thì mềm, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói. Thế thế, Hạ Dù Nộ Dị cả lâm vào trầm mặc chăm chú suy tư hồi lâu nói, ta đích xác là không hỏi đến cái gì, hắn hẳn là cấp 3 không phải tại Tokyo, nếu không Tokyo đại học cứ như vậy nhiều, chắc chắn sẽ có cùng hắn cái trước trường học. Mà lại hắn như thế có thực lực, hẳn là rất nổi danh mới đúng. Nếu là dạng này, vậy ngươi không bằng đem hắn ước đi ra, một mình ngươi không tốt thăm dò, mọi người cùng nhau tâm sự trò chuyện, tốt hơn hỏi ra hắn tình huống trước kia. Chỉ cần biết rằng hắn cấp 3 là ở đâu đọc sách, đến lúc đó tìm hắn đồng học hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết hắn phẩm tính. Còn giống như đi, bất quá lý do đâu. Hai người ước hẹn nói ngược lại là tốt ước, nếu là một đám người nói thế nào? Ngươi thật sự là có ngốc nghếch tùy tiện tìm lý do, liền nói bằng hữu biết ngươi yêu đương đều hiếu kỳ muốn gặp một lần, cái này còn không đơn giản. Nghe vậy, Tạ Cả Hạ Xì Mỉ nhãn tình sáng lên, cảm thấy Hạ Dù Nộ Dị cả nói đúng là để ý ý kiến hay, ta hiện tại liền hỏi một chút hắn có thời gian hay không. Ha ha. Nhìn xem Tạ Cả Hạ Xì đi lấy trong bọc điện thoại, Hạ Dù Nộ Dị cả cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt lưu động dị dạng ánh sáng, yên lặng hút thuốc không nói lời nào. Nhưng mà, Tạ Cả Hạ Xì Mỉ vừa đem bao mở ra, bên trong điện thoại liền ong 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 mà vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra, màn hình tự động sáng lên. Người điện báo Shiza tỏ gì kỳ rồi ạ? Chương 7, tất cả nằm trong lòng bàn tay chương 7, tất cả nằm trong lòng bàn tay ong ong ong. Đột nhiên xuất hiện điện thoại trong tay chấn động. Có lẽ là bởi vì ngay tại phía sau đàm luận hắn nguyên nhân, Tạ Cả Hạ Xì Mỉ nhìn chằm chằm trên màn hình danh tự, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Khụ khụ. Nàng háng giọng một cái, để cho mình tâm tình chấn định lại, nhấn xuống nút trả lời. "Uy, Shiza tỏ gì cun? Ân, là ta, ngươi bây giờ ở đâu?" Bị đột nhiên hỏi cụ thể tin tức, Tạ Cả Hạ Xì Mỉ không hiểu có chút không thoải mái, có loại đột nhiên bị cha cương trói buộc cảm giác. Trong mắt của nàng lóe lên một cái, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, "A, thế nào?" "Không có gì, thân là bạn trai quan tâm ngươi ban đêm ở nơi nào là chuyện rất kỳ quái sao? Ta tại quán cà phê, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm dừng một chút." Tạ Cả Hạ Xì Mỉ lại quỷ thần xui khiến bổ sung một câu, "Ngay tại gần nhất mới mở New Bed." "Ân, ban đêm về nhà sớm hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai 9 giờ rưỡi sáng, ta ở cửa trường học chờ ngươi." "Cửa trường học?" Tạ Cả Hạ Xì Mỉ ngẩn ngơ, vô ý thức muốn mở miệng từ chối. Nhưng mà, Hạ Dù Nộ Dị cả tựa hồ nhìn ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nâng lên giày cao gót dùng sức đạp nàng một cước. "T." Tạ Cả Hạ Xì Mỉ lập tức trừng lớn mắt, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cao mày nhìn về phía Hạ Dù Nộ Dị cả. Người sau lại là hung hăng trừng nàng một chút, môi đỏ mở ra lại khép kín, khẩu hình có thể tùy tiện đọc hiểu. "Đáp ứng hắn." Mà trong điện thoại nửa ngày không có nghe được nàng trả lời, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ trực tiếp mở miệng nói, "Ta biết ngươi ngày mai không có lớp, ngươi còn có chuyện gì sao?" Nghe được Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ nói như vậy, Tạ Cả Hạ Xì Mỉ kịp phản ứng, trong đầu linh quang lóe lên nói, "À, không phải, là bằng hữu ta nghe nói ta yêu đương đều có chút hiếu kỳ ngươi, cho nên muốn lấy lúc nào dẫn ngươi gặp thấy các nàng." Nghe vậy, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ trầm mặt lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tạ Cả Hạ Xì Mỉ dạng này ái mộ hư binh người sẽ cởi trần chính mình yêu đương chuyện này. Đây cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không tính là chuyện xấu, tối thiểu về sau tiết kiệm xuống đến rất nhiều phiền phức. Hắn cũng không quan trọng cùng những người này gặp mặt cái gì. Từ lớp 10 bắt đầu, hắn thấy qua cảnh tượng hoành tráng nhiều lắm, nhận biết có tài, có năng lực lãnh đạo người không biết bao nhiêu. Hắn cũng sớm đã rút đi thiếu niên ngây ngô, có một viên đủ cường đại tâm. Như vậy, hắn trực tiếp đáp ứng xuống, "Vậy ngươi chọn cái thời gian địa điểm, tốt nhất là cuối tuần này, không sẽ cùng lên lớp xung đột dừng một chút, hắn lại lặp lại một lần hôm nay cho nàng điện thoại tới chủ đề, ngày mai hẹn hò đừng quên.
Ân, ta đã biết, cái kia Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ nói thong xuống đôi mắt, chậm rãi khép lại hai chân, nhìn chằm chằm mặt bàn muốn nói lại thôi.
Thế nào?
Cái kia, ngươi nguyện ý đi gặp các nàng sao? Mặc dù đều là người quen, nhưng đoán chừng rất gây, ngươi nếu là không ưa thích lời nói, coi như xong Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ nói như vậy, để Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa có chút ngoài ý muốn.
Dụ Câm cố túng.
Diễn kịch.
Rõ ràng hôm qua còn cường thế như vậy, hôm nay làm sao đột nhiên làm cho như thế thật trọng.
Không hiểu nàng là tình huống như thế nào, Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa cũng lười đi đoán, cái kia thực sự quá hao tâm tổn trí lực.
Có lần trước giao hấn, hắn căn bản không có chuẩn bị tại Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ trên thân tốn hao tình cảm, chỉ cần đầu nhập tinh lực như vậy đủ rồi.
Ta không có thần bí như vậy, gặp một lần cũng tốt, tiết kiệm về sau có cái gì tình địch đến tìm phiền phức.
A nghe được Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa cái này trực tiếp tuyên thệ chủ quyền lời nói, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp.
Nàng kỳ thật còn không có hoàn toàn tiếp nhận chính mình yêu đương sự thật này.
Hai người chỉ bất quá gặp mặt một lần, không có bình thường yêu đương anh em tình lữ nhiều như vậy lời tâm tình, chủ đề đến nơi đây im bặt mà dừng.
Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa hỏi một tiếng còn có hay không những vấn đề khác, đạt được câu trả lời phủ định sau cúp điện thoại.
Nghe bên tai âm thanh bận, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ còn không có lấy lại tinh thần.
Ngồi tại đối diện nàng Hạ Dù Nổ Dị cả trên mặt lộ ra mỉm cười, bóp tắt tàn thuốc ý vị thâm trường nhìn nàng nói, không hổ là mì, Dục Cầm cố túng chơi thuận buồn xuôi gió, rõ ràng không có nói qua yêu đương.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ chậm rãi lắc đầu, đưa điện thoại di động thả lại trong sách tay giận dữ nói, không phải, ta là thật cảm thấy giống như đối với hắn không phải rất công bằng.
Chính mình không có nói qua yêu đương, nhưng là bên người bằng hữu đối tượng đổi một lứa lại một lứa.
Dĩ vãng mỗi lần ai kết giao mới bạn trai, để người ta kéo qua, mọi người tập hợp một chỗ, không nói nhiều khó khăn làm người ta, cũng phải hỏi đông hỏi tây.
Coi như không hỏi đông hỏi tây cũng chí ít sẽ đánh thú treo cợt đối phương.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ còn đoán không được hắn đến cùng là tính cách gì.
Liên từ hôm qua lần thứ nhất cùng hắn tiếp xúc đến xem, hắn đại khái cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy người, tối thiểu thái độ rất cường ngạnh.
Nếu là cuối cùng làm cho quá khó nhìn, vậy ai cũng không tốt kết thúc.
Mà nghe được Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ nói không công bằng, Hạ Dù Nổ Dị cả mày nhăn lại, dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn về phía nàng, ngươi thật sự là nên đi bệnh viện nhìn một chút.
Bị nàng nói như vậy, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra xấu hổ thần sắc, đem chính mình nghĩ cho đối phương giải thích một lần.
Nghe nàng nói xong, Hạ Dù Nổ Dị cả yên lặng nhấp một hớp cà phê sau đó nói, ngươi nói cũng đúng, nhưng trước khi đi cùng với các nàng lên tiếng kêu gọi, đừng làm khó người ta liền tốt, cái nào dùng nghĩ nhiều như vậy.
Ân.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ nhẹ gật đầu, nàng cũng quyết định làm như vậy.
Bất quá, ngày mai hẹn hò ngươi nghĩ kỹ ứng đối như thế nào sao?
Ứng đối như thế nào?
Liên bình thường đi.
Hắn hẳn là cũng sẽ không làm cái gì đi.
Khả năng chính là bình thường ăn cơm hẹn hò loại hình. Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ lẩm bẩm, khuấy động hai tay, nhân sinh lần đầu hẹn hò, hay là cùng chỉ gặp qua một mặt bạn trai, nàng đều cảm thấy hoang đường.
Cho ngươi cái lời khuyên.
Cái gì?
Đừng lừa hắn.
Hạ Dù Nổ Dị cả dùng khăn giấy lau miệng môi, mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, một bên thu thập xong đồ vật, một bên đứng người lên, nhìn xuống Mỹ nói, đối đãi đồ đần ngươi muốn làm sao lừa gạt đều được, đối đãi loại này nhìn không thấu nam nhân, ngươi cũng chỉ cần chân thành liền tốt.
Đúng rồi, hôm nay bữa này ngươi xin mời.
Nói, Hạ Dù Nổ Dị cả hướng quán cà phê bên ngoài đi đến.
Ấy, ngươi đi làm thôi.
Còn có thể làm gì?
Làm công, còn không có nam nhân nguyện ý nuôi ta.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ há to miệng, trầm mặc nhìn chằm chằm Hạ Dù Nổ Dị cả rời đi, thẳng đến đối phương biến mất tại trong tầm mắt, nàng mới cúi đầu yên lặng thưởng thức cà phê.
Nửa ngày, nàng nhai nuốt lấy vừa rồi đối phương trong lời nói ghen tuông, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười.
Một cố tự đắc cảm xúc ở buồng tim quần quận.
Giống như cảm giác như vậy cũng không kém.
Thứ sáu, 7 giờ sáng.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ sớm liền dậy, hai ngày này là nàng năm nay lên sớm nhất thời điểm.
Vì hôm nay hẹn họ, nàng tối hôm qua thế nhưng là không đến 10 điểm đi ngủ.
Thành quả cũng rất rõ ràng, nàng mắt quần thâm đã rất nhạt, chỉ cần ở trên mặt hơi bôi một chút phấn, liền căn bản nhìn không ra.
Tắm rửa qua, hóa trang xong, cơ hồ đem trong tủ treo quần áo đều lật ra một lần, cuối cùng từ phủ kín quần áo trên giường lấy ra một kiện đối với mình khoa tay hai lần, nàng miễn cưỡng cảm thấy hài lòng.
Đứng tại trước gương, không ngừng làm lấy các loại biểu lộ cùng động tác, lặp đi lặp lại quan sát đến nét mặt của mình.
Trong đầu nghĩ đến hẳn là một hồi cùng Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa gặp mặt nên nói gì.
Mặc dù vẫn còn có chút xoắn xuýt, nhưng kỳ thật Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ trong lòng đã nghĩ kỹ đại thể đối sách cùng phương châm.
Nếu hắn biểu hiện rất cường thế lời nói, vậy mình liền biểu hiện ôn nhu một chút liền tốt.
Chính là có chút đáng tiếc lần đầu tiên gặp hắn thời điểm, biểu hiện của mình có chút không tốt lắm.
Vừa nghĩ tới chính mình hôm trước ở sân thượng mắng Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa thời điểm, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ liền không chỉ một lần ở trong lòng hối hận.
Nếu là để lại cho hắn tới ấn tượng là thục nữ liền tốt.
Bất quá, lúc đó chính mình như thế hẳn là cũng tính có thể thông cảm được đi.
Hắn đại khái sẽ không quá để ý đi.
Hy vọng hắn sẽ không quá để ý trên thế giới không có thuốc hối hận, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ cũng chỉ có thể dùng đến lý do như vậy tới dỗ dành chính mình.
Trải qua hơn một ngày thời gian giảm sóc, nàng đã quyết định, chỉ cần cái này Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa không phải cái gì biến thái, không có cái gì không thể cho ai biết tà ác mục đích, chính mình liền nhất định không thể thả tay.
Nàng nhất là nhớ tới tối hôm qua Hạ Dù Nổ Dị cả ánh mắt hâm mộ, còn có ghen tị lời nói, trong lòng cảm giác thành tựu liền càng mãnh liệt.
Về phần tình cảm cái gì, có thể từ từ bồi dưỡng, coi như là lên xe trước hậu bổ phiếu tốt,
tuyệt đối không thể thả tay.
Đương nhiên, nàng còn nhớ rõ trong sách nói,
muốn triệt để bắt lấy một người nam nhân tâm, liền nhất định phải bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Không có khả năng một chút chỗ tốt không cho, cũng không thể một mạch cho hết ra ngoài, nhất là thân thể của mình. Cái này nhất định là Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ muốn nhất đồ vật. Trong lòng cho mình đặt trước tốt yêu đương nguyên tắc. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị đứng tại trước gương lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, tựa hồ đối với trận này đột nhiên xuất hiện yêu đương đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 8, cải biến chương 8, cải biến thứ 6, trên đồng hồ kim đồng hồ chuyển tới 9 giờ 20 phút 9 phần, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị đã bung dù đứng ở cửa trường học có hơn nửa canh giờ. Rõ ràng đã là trung tuần tháng 10 sắp nhập thu Thái Dương độc ác vẫn không có thu liễm nửa điểm. Nàng một người bung dù đứng tại dưới bóng cây, không thể bảo là không nổi bật, nhất là nàng hôm nay còn hóa đẹp đẽ trang, người đi ngang qua luôn luôn muốn quay đầu nhìn hai mắt. Nếu như là Dĩ Vãng, cứ việc Tạ Cát Hạ Sĩ Mị mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng sẽ là hết sức hài lòng hiệu quả như vậy. Nhưng là hiện tại không được. Bóng ánh mồ hôi từ trên cái trán trắng non chảy ra, thuận nàng cuốn lên lông mi dán lên ánh mắt, nàng dùng sức trừng mắt nhìn, ánh mắt mới khôi phục bình thường. Mồ hôi thuận màu vàng tóc cắt ngang trán nhỏ tại trên mặt, nàng cũng không dám đi bôi, sợ sệt biến thành mèo hoa mặt, chỉ có thể dùng khăn giấy theo hai lần. Nhìn không được trái phải nhìn quanh lấy, cứ việc mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí duy trì nhàn nhạt mỉm cười nữ thân bộ dáng, nhưng kỳ thật trong lòng đã cho Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ mang mấy chục lần. Loại này ngay cả hẹn hò cũng không biết sớm tới nam nhân thật sự là kém cỏi cực độ tuyệt đối là đối với yêu đương rốt đặc cắn mai. Cả một đời không ai ưa thích, cả một đời độc thân hỗn đản. Quá khách khí rồi. Rốt cục, khi đồng hồ kim phút chỉ hướng 6 thời điểm, một cỗ xe con đứng tại trước mặt nàng. Địch. Khi loa ở bên tai vang lên, cửa sổ xe chợt xuống, bên trong lộ ra Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ mặt. Lên xe. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ hô nàng một tiếng, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị rốt cục phản ứng lại, cúi đầu bước nhanh lên xe. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn chằm chằm trong xe đẹp đẽ đồ vật bên trong, đôi mắt lấp lóe hai lần. Nàng không nghĩ tới Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ biết lái xe đến đón mình. Cố nén hỏi Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ xe này là của ngươi, xúc động. Quay đầu, hướng phía hắn lộ ra đã sớm không biết diễn luyện bao nhiêu lần mỉm cười. Buổi sáng tốt, Sĩ Dạ Tỏ Dị Cun. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ nhìn chằm chằm mặt của nàng, nhìn xem trên mặt nàng mồ hôi, cũng bị đánh ẩm ướt lọn tóc nhíu mày hỏi, ngươi đợi rất lâu. Cũng không có đợi bao lâu. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị ôn nhu cười, khẽ lắc đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý trong lòng lại là đậu đen rau muốn nói ngươi cũng biết ta chờ thật lâu. Nếu không phải xem ở tiền trên mặt mũi, hiện tại ta nên chia tay với ngươi. Có thể coi là xem ở tiền trên mặt mũi, tối thiểu cũng phải nói xin lỗi đi. Ánh mắt từ trên người hắn nhìn lướt qua, nhìn xem hắn mùa hè lớn còn mặc tay áo dài, liền càng phát giác hắn cùng người bình thường không giống với. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ nhìn chằm chằm Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trên mặt tự nhiên khuôn mặt tươi cười nhìn một hồi. Quyền bệnh lên lông mi dài, chiếu đến phấn hà trắng non gương mặt xinh đẹp, cùng cái kia tinh khiết bên trong mang theo ôn nhu, cơ hồ muốn đem người hút đi vào hai con ngươi. Nếu như không có thấy qua việc đời, tốt đẹp thiếu nữ gần như vậy khoảng cách ngồi cùng một chỗ, đoán chừng cũng sớm đã tâm loạn như ma. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị chính là có mị lực như vậy. Nhưng mà Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ bất vi sở động, hắn tự nhiên không tin nữ hài này tính cách có biểu hiện ôn nhu như vậy. Cho dù là kết giao qua tính tình tốt nhất hồ dồ sẩn, nếu như chờ chính mình quá lâu, cũng sẽ cùng mình cáo kỉnh. Sẽ nói cái gì chỉ là như vậy lời nói không thể được, miệng không thể chỉ dùng để xin lỗi, cần làm mới được ra cái này loại hình lời nói. Bất quá, dù cho biết Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trong ngoài không đồng nhất, nhưng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đối với nàng diễn kỹ rất hài lòng, khích lệ nói, không sai, đến sớm là thói quen tốt, về sau cũng muốn tiếp tục bảo trì. Tốt đâu Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nheo mắt lại tiếp tục mỉm cười, đặt ở trên hai chân bàn tay lại là chăm chú nắm chặt, đầu ngón tay dùng sức chống đỡ bàn tay, trong lòng lại là đem Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ mang mấy chục lần. Thắt chặt dây an toàn. A, cái kia, chúng ta bây giờ là muốn đi làm cái gì? Đi để cho ngươi nhìn một chút không giống với chính mình. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cười với nàng một chút, nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng là có ý gì, dưới chân liền đã đạp xuống chân ga. Nhìn một chút không giống với chính mình. Thẳng đến mấy giờ đằng sau, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị mới hoàn toàn minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đầu tiên là mang nàng đi vào Tokyo trung tâm thành phố lớn nhất thương trường, xe nhẹ đường quen khu vực nàng đi vào lầu 7 cấp cao tiệm trang phục cửa ra vào. Còn chưa đi vào, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị liền một cách tự nhiên ngừng lại. Chỉ là đứng ở bên ngoài, nhìn xem trong tiệm ấm màu vàng ánh đèn cùng một mạc trang nhã trang trí, nàng cũng cảm giác được không tầm thường. Nàng thường xuyên cùng bằng hữu đi dạo những cửa hàng kia, bình thường đều là ở bên ngoài bảy mấy cái người giả người mẫu, sau đó bên trong là dài mảnh trên kệ hàng mặt treo đầy quần áo, mặc người chọn lựa. Nhưng mà, nhà này rõ ràng đi cao cấp lộ tuyến, mỗi một bộ y phục biểu hiện ra đều bỏ ra không nhỏ tâm tư. Liên lấy Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trước mặt cái này màu trắng đai đeo váy tới nói, vì hoàn mỹ thể hiện ra thanh xuân mỹ hảo, nhà thiết kế tại người mẫu đỉnh đầu hiện lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Màu vàng nhạt ánh sáng như mặt nước rủ xuống tại trên váy, phía trên một chút xuyết lấy màu lam nhạt cờ rít tổ chiếu sáng rạng rỡ, gió nhẹ từ tủ kính lôi thủng bay vào đến, váy lưu động, một cỗ thanh xuân ưu nhã phong tình liền đập vào mặt. Trải qua người chỉ cần trong lúc vô tình liếc mắt một cái, ánh mắt liền sẽ bị một mực hút lại, vô ý thức suy nghĩ chính mình thay đổi thân này sẽ là như thế nào. Hàng triển lãm phía ngoài thủy tinh trên pha lê khắc lấy điêu khắc thiếp vàng tiểu chữ, tô điểm ngươi độc nhất vô nhị thanh xuân. Dưới góc trái in nhà thiết kế ký tên. Đây không phải chính mình nên tới địa phương. Trong lòng toát ra dạng này độc thoại, cứ việc còn không có nhìn thấy trên quần áo giá cả, nhưng Tạ Cát Hạ Sĩ Mị lui e sợ. Một cỗ phức cảm tự ti tùy tâm đấy sinh sôi, để nàng muốn quay người né tránh. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói thêm gì nữa, Xì dạ tỏ dị kỳ dạ bỗng nhiên bắt lấy nàng cổ tay, đưa nàng kéo vào sáng tỏ thế giới mới. Đẩy ra khắc hoa cửa thủy tinh, tinh tế tỉ mỉ lạnh lẽo hương phân tốc thẳng vào mặt. Tư sắc trung thượng, mặc gọn gàng phục vụ viên lập tức tiến lên đón, trên mặt mang thấm vào ruột gan dáng tươi cười. Hoan nên quang lâm Tạ Cả Hạ Sĩ Mị yên lặng nhìn xem trước người thiếu niên xe nhẹ đường quen theo sát đối phương giao lưu, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt. Trên thực tế, nàng hoàn toàn không biết mình hiện tại hẳn là biểu lộ ra dạng gì biểu lộ, phải làm ra dạng gì cử động. Trước đó trong nhà làm bài tập giờ phút này toàn bộ đều không phát huy được tác dụng. Như là con rối bình thường đi theo Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ sau lưng, nghe hắn cùng nhân viên cửa hàng thương lượng lấy, cảm thụ được nhân viên cửa hàng đang ánh mắt ở trên người nàng quét lại quét. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trong lòng hoàn toàn không có cái gì lực lượng. Giờ khắc này, nàng cảm giác cho dù là trước mặt nhân viên cửa hàng cũng so với chính mình có khí chất. Xin hỏi, thuận tiện nói một chút ngài số đo sao? Ách Tạ Cả Hạ Sĩ Mị còn tại suy nghĩ viền vông, chợt nghe phục vụ viên hỏi hướng mình, không khỏi sức sở. Nhưng mà, nàng chưa kịp mở miệng, Xì Dạ tỏ dị kỳ dạ liền thay nàng hồi đáp, 88, 60, 88. Nghe vậy, phục vụ viên tiểu thư quay đầu nhìn về phía Xì Dạ tỏ dị kỳ dạ trừng mắt nhìn, sau đó lập tức gật đầu sau đó cầm bút ký bên dưới. Tốt, tạ ơn. Nghe hắn tinh chuẩn báo ra chính mình ba vòng, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị con người bỗng nhiên co rụt lại, trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng phấn hồng. Nàng nhịn không được quay đầu, muốn né tránh phục vụ viên ánh mắt. Tên hôn đàn này, lúc nào biết mình kích thước? Gia hỏa này đến cùng là quan sát chính mình bao lâu? Đến cùng là có bao nhiêu ưa thích chính mình a? Nàng nguyên bản còn cảm thấy hôm qua Hạ Dù Nổ Dị Cả nói hắn thầm mến chính mình là lời nói vô căn cứ, nhưng bây giờ nàng không khỏi thật sự có chút hoài nghi. Không chỉ có là thầm mến chính mình còn giống như dính điểm biến thái thuộc tính. Không đợi Tạ Cả Hạ Sĩ Mị suy nghĩ nhiều, liền nghe được trước người phục vụ viên mở miệng nói, "Tốt, tiên sinh, ta minh bạch ý của ngài, mời đi theo ta đi." Theo khí chất trầm ổn phục vụ viên đi vào sát vách gian hàng, đối phương đưa tay chỉ hướng trước người phục sức, mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn về phía Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nói, "Ngài có thể thử một chút cái này." Đối phương liên tiếp phun ra không biết bao nhiêu chuyên nghiệp tính lời kịch, không ngừng mà giới thiệu bộ y phục. Nay cùng mình đến cỡ nào phù hợp, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nghe được tâm trí hướng về, một phút đồng hồ sau liền bị giao động lấy tiến vào phòng thử áo. Sau khi đi ra, nhìn xem mình trong gương, khóe môi của nàng so A cỡ 47 còn khó hơn ép, lòng tràn đầy vui vẻ. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị kỳ thật cũng không phải là ưa thích thay quần áo, cũng không thích mua quần áo. Sở dĩ ưa thích những này, mà là thích xem mới tinh chính mình. Thay đổi bộ đồ mới, chẳng khác nào thấy được không giống với chính mình. Mua xuống bộ đồ mới, chẳng khác nào biến thành mới tinh chính mình. Nhưng mà, không lâu sau đó, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị liền không nghĩ như vậy. Trên mặt nàng dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa, biến thành cùng nàng hôm trước ghét nhất, Xì Dạ tỏ dị kỳ dạ như thế mặt lạnh ăn tiền. Mắt cá chân đi đau nhức, nhất là đầu gối sau ổ vị trí, trong lòng cũng là đi tươi mới cảm giác. Xì Dạ tỏ dị kỳ dạ quá điên cuồng. Từ 10 giờ mãi cho đến 1 giờ chiều, chính mình đi theo hắn một nhà chạy, một nhà thử thay quần áo. Nàng đổi không biết bao nhiêu bộ y phục, đều nhanh muốn đổi luôn. Mà để nàng không có cách nào cự tuyệt là, Xì Dạ tỏ dị kỳ dạ không chỉ có chỉ là mang nàng đi dạo, ngược lại cơ bản thay đổi quần áo xinh đẹp liền trực tiếp mua lại. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị đang thay quần áo thời điểm bụng trộm nhìn tính tiền lúc kim ngạch, trên cơ bản không có thấp hơn 100. Không 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 yên. Giá cả quý đến chính nàng đều cảm giác có chút chóng đầu. Trong lòng không khỏi cảm thấy Xì Dạ tỏ dị kỳ dạ quả thực là điên rồi, lúc này mới gặp qua mặt thứ hai, liền mua cho nàng mắt như vậy quần áo. Cho tới chưa mua lại, nàng thô sơ giản lược đoán chừng bỏ ra có hơn 1 triệu. Nàng không khỏi có chút đau lòng, tiền này nếu là trực tiếp cho mình không tốt sao? Đều đầy đủ đem chính mình nợ trả sạch. Bất quá, không thể không thừa nhận chính là, Xì Dạ tỏ dị kỳ dạ tuyển quần áo xác thực rất có một bộ. Thay đổi quần áo, phong cách đều cùng nàng bản nhân dị thường phù hợp, thậm chí có thể nói là vì nàng đo thân mà làm. Từ hưu nhàn thời thượng đến ưu nhã váy dài lại đến nổi bật thành thục quý khí lễ phục dạ hội, nàng đều cơ bản đổi mấy lần. Thanh xuân, khêu gợi, ôn nhu trang trọng trang nhã. Nhìn xem mình trong gương, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thế mà lại biến thành dạng này, đẹp mắt ngay cả chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Một thân hoa hồng giống như đỏ tươi đôi cá lễ phục đưa nàng khêu gợi dáng người hoàn mỹ nổi bật đi ra, chiều cao của nàng có 1m65, tại nữ sinh bên trong xem như cao gầy. Giờ phút này mang giày cao gót, cái này lễ phục liền phảng phất vì nàng đo thân mà làm bình thường. Chỉ là, khi nàng ánh mắt dừng lại tại vậy mình tóc vàng đuôi tóc thời điểm, nhìn thấy vệt màu xanh kia, đột nhiên cảm giác dị thường trước mắt. Xấu quá, tốt tủ. Liền xem như đem tóc dài nhiễm về màu đen, cũng so cái này chọn nhuộm muốn phù hợp. Đột nhiên, trong lòng nổi lên một cỗ tự ti cảm xúc, hận không thể trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh cầm cái kéo đem cái này tún tóc cắt đứt. Làm sao trước đó không có phát hiện khối này như thế trướng mắt đâu? Là chính mình ánh mắt quá kém sao? Vô ý thức nhếch lên môi hồng, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta đi tiệm cắt tóc. Nghe vậy, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị lấy lại tinh thần, trong lòng hơi động. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi ạ, ánh mắt kinh ngạc ở trên người hắn đảo qua. Màu lam quần jean, áo sơ mi trắng, tóc ngắn, ngũ quan không có gì đặc điểm, nhưng là xem toàn thể đứng lên để cho người ta con mắt rất dễ chịu. Người này là có thuật đọc tâm sao? Nàng không khỏi nghĩ như vậy. Chỉ là, nhìn xem trên mặt hắn bình tĩnh thần sắc, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cục xúc nội tâm không hiểu an định lại. Người này, rõ ràng trước đó thái độ cường ngạnh như vậy, nhưng ở trên loại chuyện này lại ngoài ý liệu ôn nhu. Trái tim của chính mình tựa hồ cũng bị hắn hoàn toàn giải độc. Nói là cẩn thận bất quá cũng như vậy. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhịn không được suy nghĩ, lúc trước hắn đến cùng có hay không nói qua bạn gái. Chương 9, trai thẳng thật rất vô vị chương 9, trai thẳng thật rất vô vị cải biến một người cần bao lâu. Tại Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ xem ra, vấn đề này đại khái cùng một người lớn lên, cần bao lâu? Một dạng vô lý đầu. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị tựa như là bởi vì các loại ngoại ý muốn bị lăn lộn nuôi dưỡng ở một đám con gà con bên trong chim ưng con. Dù cho có bay lượn với chân trời năng lực, mỗi ngày đi theo gà mái phía sau, thời gian dài, liền sẽ lãng quên mất rồi nàng trong lòng đặc thù nhất đồ vật. Nàng căn bản không cần cải biến, chỉ là thiếu khuyết một cái dẫn đạo phương hướng mà thôi. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị là như thế này, Hồ Dồ Sần là như thế này, Hạ Sệ Gà Họa Xạ Ổ Dị cũng là như thế. Các nàng bản thân liền có so với người khác đặc thù tiềm năng, chính mình chỉ là cần trợ giúp, trên người ưu điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ hiện lộ ra. Chỉ bất quá bộ này làm việc đại khái là so đem voi lớn nhốt vào tủ lạnh cần mấy bước muốn hơi khó một chút. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cần trước mang theo Tạ Cả Hạ Si Mì leo lên cây sao, đại khái muốn cách mặt đất 10 mét độ cao. Để nàng kiến thức đến phía ngoài bỏ rộng rãi phong cảnh, đám chìm trong đó. Đợi đến nàng không cách nào tự kiềm chế thời điểm, thậm chí sinh ra hướng tới thời điểm. Chính mình chỉ cần tại sau lưng nàng đẩy nàng một thanh, nàng liền có thể dương cánh bay cao. Đương nhiên, trong quá trình cũng nhất định phải chú ý không cần cùng đối phương phát triển quá nhiều tình cảm. Nếu không chim ưng con một khi sinh ra không muốn xa rời, lao xuống bay đến một nửa khả năng liền sẽ bay trở về, sau đó tại ngươi trên bờ vai lại lấy không đi. Ngươi hỏi nàng tại sao muốn dạng này, nàng sẽ còn vẻ mặt thành thật nói cho ngươi ta chỉ muốn một mực hầu ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi loại lời này. Đương nhiên, Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cảm thấy, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trên thân hẳn là sẽ không phát sinh loại vấn đề này. Phiền phức đem những này đặt ở chỗ ngồi phía sau là có thể. Tốt. Chỉ huy phục vụ viên tiểu ca đem mua bao lớn bao nhỏ quần áo đều nhét vào trong xe sau, Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cùng Tạ Cát Hạ Sĩ Mị lên xe. Rốt cục có thể ngồi xuống. Cái mông dính vào mềm mại đệm, cứ việc trong xe còn có chút khô nóng, nhưng Tạ Cát Hạ Sĩ Mị tâm tình không khỏi bùng lòng rất nhiều. Nàng đầu tiên là đưa tay vuốt vuốt có chút toan trướng bắp chân, ngay sau đó lại hoạt động một chút cái cổ. Nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, nhìn thấy ngồi ở vị trí lái bên trên Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ trên mặt chẳng những không có nửa điểm mệt mỏi thân sắc, ngược lại cái eo vẫn rất đến lạ thường thẳng. Trong lòng không khỏi sinh ra gia hỏa này là làm bằng sắt, nghi vấn. Nàng bình thường cũng ưa thích dạo phố, từ cấp 3 lên, không chỉ có là cùng Hạ Dù Nổ Dị cả đi dạo, cũng cùng hảo hữu bọn họ đi dạo, trước đó cũng không có cảm thấy có mệt mỏi như vậy. Mà lại, dạo phố thời điểm cũng có thể nghe được bọn tỷ muội phàn nàn, vừa gọi bạn trai đi ra dạo phố liền cùng muốn mệnh của hắn một dạng, rõ ràng nếu như là đi mướn phòng lời nói liền nhiệt tình giống như ngựa hoang, đến loại sự tình này lại không được rõ ràng cũng không có để hắn dùng tiền, còn tự quyết định nói cái gì không biết dạo phố loại hoạt động này đến cùng có ý nghĩa gì loại hình tên hôn đàn này, trên giường giày vò ta thời điểm, chơi game thời điểm, giống như cả một đời. Đều dùng không hết sức lực Tạ Cả Hạ Sĩ Mị quên lúc ấy mình nói cái gì nhưng là cũng có nam nhân đều chán ghét dạo phố ấn tượng. Nhưng hiện tại xem ra, loại chuyện này đặt ở Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ trên thân cũng không áp dụng. Hắn đến cùng phải hay không nam nhân? Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nhìn xem thiếu niên bên mặt, hồi tưởng lại vừa rồi tại thương trường thời điểm, hắn giống như cũng không có cử động thất thường gì, ngược lại vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Liên liên nhìn ánh mắt của mình cũng không có loại kia để cho người ta toàn thân giống con kiến đang bò, cảm giác bị xâm phạm một dạng cảm giác. Đối mặt chính mình mỹ nữ như vậy đều bất vi sở động, trong lòng sinh ra có phải là nam nhân hay không vấn đề này, cũng không tính quá giới hạn đi. Quả nhiên, loại này một chút dục vọng đều không có nam nhân, liền không khả năng có bạn gái đi. Trừ phi hắn là một tao. Trong đầu một chuỗi ý niệm hiện lên, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nhìn xem Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ thẳng tắp dáng người, vô ý thức cũng đi theo học được đứng lên. Nghiêm trang ngồi. Nếu như ngươi mệt mỏi lời nói, liền nằm một hồi, không cần như thế miễn cưỡng chính mình. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ quay đầu nhìn nàng một cái nói ra. À, ta kỳ thật có tốt, không có mệt mỏi như vậy. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nghe vậy sững sờ, ngay sau đó lại lộ ra ôn nhu mỉm cười, giả bộ như rất hiểu chuyện bộ dáng nói bởi vì hôm nay rất vui vẻ, cho nên liền không có mệt mỏi như vậy nàng nói, chợt phát hiện Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cả người bu lại. Thiếu nữ trong miệng nói im bặt mà dừng, trong đôi mắt hiện lên một vòng bối rối, đặt ở trên đùi bàn tay không tự giác nắm chặt. Hắn muốn làm gì? Trong lòng cảm thấy Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ cũng không đến mức đột nhiên thú tính đại phát, nhưng giờ phút này đụng đến gần như vậy thậm chí có thể ngửi được trên người hắn mùi, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị toàn thân cứng ngắc. Xanh sạch. Dưới thân một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị chỗ ngồi chỗ tựa lưng nghiêng về 45 độ, là có thể buông lòng nằm xuống góc độ. Nam đi, hôm nay không có cho ngươi ngủ trưa thời gian nghỉ ngơi. Một hồi cơm nước xong xuôi còn muốn đi tiệm cắt tóc làm tóc, ngươi liền đem trên đường trong khoảng thời gian này xem như nghỉ ngơi đi. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nói, một lần nữa ngồi xuống lại, cho mình buộc lại dây an toàn. Tạ ơn Tạ Cát Hạ Sĩ Mị một bên đồng dạng thắt chặt dây an toàn, một bên khẽ cắn bờ môi, lộ ra như là 16 tuổi thiếu nữ bình thường ngượng ngùng ngây thơ bộ dáng. Sĩ Dạ Tọ Dị Cun, rất ôn nhu đâu. Nghe vậy, Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ hộp số tay bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp. Thế nào? Tạ Cát Hạ Sĩ Mị bị hắn chằm chằm đến có chút run rẩy, đôi mắt lấp lóe hai lần. Đống nhiên có chút chột dạng. Ngươi thật giống như quên ngươi lần thứ nhất cùng ta lúc gặp mặt dáng vẻ. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị sững sờ, trên mặt mỉm cười trở nên cứng ngắc. Ta sẽ không bởi vì ngươi tính cách trở nên ôn nhu có thể là ác liệt, liền đối với ngươi có cái gì đặc biệt cách nhìn, cho nên xin mời không cần miễn cưỡng chính ngươi. Diễn kịch bị vạch trần cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nhất là bị giam hệ vốn cũng không phải là rất quen người nói thẳng nói toạc. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị giấu ở giày thể thao bên trong ngón chân nhịn không được móc đế giày, xấu hổ muốn trực tiếp tiến vào xe ghế dựa trong khe hở. Tên hôn đản này cứ như vậy không biết nói chuyện sao? Nhưng mà dù cho bị vạch trần Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trên mặt hay là treo lung túng cười, vô ý thức mở miệng giải thích, nào có, trước đó lần kia là bởi vì hiểu lầm thôi, ta bình thường tính tình không có xấu như vậy. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ rõ ạ, lắc đầu, chân thành nói, quá ngọt. Ngươi mặc dù rất có diễn kịch thiên phú, nhưng diễn kỹ còn không có đạt tới cao như vậy trình độ, đối với tự thân năm chắc còn chưa tới phán đoán chính xác cấp độ. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ rõ ạ bỗng nhiên nói một đoạn nàng nghe không hiểu lời nói, thích một người không có khả năng nhanh như vậy, huống chi ta không phải là người ưa thích loại hình. Còn có, chúng ta còn muốn ở chung rất dài một đoạn thời gian. Tạ Cả Hạ Sĩ San, ngươi xác định trong những ngày kế tiếp mỗi lần đối mặt ta thời điểm đều diễn kịch sao? Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt trở nên phức tạp, sau đó trở nên mặt không biểu tình, cả người đem bả vai co lên, nằm trên ghế không nói. Trai thẳng, thật rất vô vị. Bất quá, không thể không nói Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ lái xe con nằm đứng lên thật rất dễ chịu. Trong nhà hắn đến cùng là làm cái gì? Có tiền như vậy, đại nhất liền cho hắn phối xe. Xuất thủ còn như thế xa xỉ. Phú nhị đại thật sự là đáng giận, còn có trong nhà hắn cũng thật là. Chỉ biết là cho hắn tiền, cũng không biết bồi dưỡng một chút hắn ép vào sao. Bất quá, nếu Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ nói đều đã nói đến đây cái trình độ, nàng cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Vốn còn nghĩ thu tiền, tối thiểu muốn cho đối phương cung cấp một chút cảm xúc giá trị, hiện tại xem ra không cần. Dạng này cũng là nhẹ nhõm. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị đã mất đi tiếp tục diễn kịch ý nghĩ, đem ánh mắt trượt chân trần xe, chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng mà, sau một khắc, một tấm trắng hồng sắc giấy dán xâm nhập trong tầm mắt. Ân. Nàng chớp chớp con ngươi, giơ lên eo thon, đem mặt xích tới. Chương 10, xấu hổ chương 10, xấu hổ ngươi cái tên này, lại có bạn gái a. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ lái xe, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Tạ Cả Hạ Sĩ Mị một câu nói không đầu không đuôi này. Ân. Thừa dịp tại giao lộ các loại đèn xanh đèn đỏ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Tạ Cả Hạ Sĩ Mị giơ tay lên, đầu ngón tay không ngừng vỗ về chơi đùa lấy chân xe. Dạng này còn chưa đủ, tựa hồ là vì lưu lại một loại nào đó chứng cứ, nàng lấy điện thoại di động ra đập chứng chiếu, sau đó đưa tới Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ trước mặt nói, đây cũng là nàng chuyên môn châu ngồi đi. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ thấy rõ trên màn hình tấm hình, kỳ dạ chiếc xe đầu tiên, hy vọng có thể vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ. Đèn xanh lấp loe sáng lên, Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ nhìn chằm chằm con đường phía trước, đạp xuống chân ga không có trả lời. Gặp hắn trầm mặc không nói bộ dáng, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị lấy điện thoại lại. Nàng suy tư một lát, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cho nên các ngươi hiện tại chia tay không có? Chia tay? A, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nghe vậy nhẹ gật đầu, có chút may mắn chính mình không cần làm tiểu tam. Về phần đối với hắn lời nói, trong lòng ngược lại là không có hoài nghi. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ cái này đáng giận tính cách, người bình thường cũng sẽ không chịu được đi. Bất quá, hắn có tiền như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì đối phương sẽ cùng hắn chia tay? Nằm trên ghế, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên. Thân là nữ nhân ganh đua so sánh tâm đống nhiên dâng lên. Nàng đống nhiên có chút hiếu kỳ, Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ trước đó bạn gái đến tuột cùng là hình dạng thế nào? Có hay không chính mình để mắt? Hẳn là không có chứ. Trong lòng thoáng qua những ý niệm này, nàng càng muốn biết. Rốt cục, đang thứ bậc ba cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nàng không có thể chịu ở, người bạn gái trước hình dạng thế nào? Ta có thể nhìn xem sao? Nàng cố ý đem trước chữ cắn rất nặng. Cũng không phải là vì biểu thị công khai chủ quyền, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ nữ nhân tâm tư đố kỵ. Tại trong ngăn kéo, bên trong có hình của nàng. A, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhẹ gật đầu, trên mặt không có gì biểu lộ, trong lòng lại là một trận đầu đen rau muống. Đều chia tay có mới bạn gái, còn giữ người ta tấm hình. Nhớ mãi không quên thật sự là cha nam. Chịu đựng khó chịu cảm xúc, nàng mở ra ngăn kéo. Nhưng mà, khi thấy đồ vật bên trong thời điểm, nàng không khỏi sững sờ. Vậy căn bản cũng không phải là cái gì tấm hình, mà là một sấp tuyên truyền dùng áp phích. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị lần đầu tiên cảm thấy có chút quen mắt, chỉ cảm thấy trên poster tơ nữ nhân lạ thường xinh đẹp. Đợi đến lấy ra thời điểm, nàng nhíu nhíu mày, cố nén cười nặng hỏi, ngươi nói là Hồ Dô Sần là của ngươi bạn gái trước? Ân. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, mắt nhìn phía trước chăm chú lái xe. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị phấn nhuận cánh môi giật giật, nhìn xem thiếu niên bên mặt muốn nói lại thôi. Nàng thế mà không có từ trên mặt đối phương nhìn thấy bất luận cái gì xấu hổ thần sắc. Nàng hít sâu một hơi, thực lực đè xuống trong lòng hai trước kia. Bệnh tâm thần. Nàng nguyên bản còn muốn hỏi hai người là bởi vì cái gì chia tay, nhưng bây giờ đã không có hứng thú này. Da mặt của người này so tầng khí quyển còn dày hơn. Siêu nhân khí mỹ thiếu nữ, lớp 11 học kỳ sau xuất đạo. Chỉ một năm, liền cầm xuống cản sai địa khu thanh niên ca sĩ thường lớn. Không chỉ có giọng hát tựa như tiếng trời, nhan trị siêu cấp biết đánh nhau cùng chính mình tương xứng, mà lại sau lưng nàng có rất lợi hại đoàn đội, chuyên môn cho nàng làm thơ soạn nhạc. Hát ca một bài so một bài kinh điển, em hay. Trừ phong cách khoảng cách có chút lớn bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì. Cũng tỉ như chính mình đặc biệt ưa thích nghe nàng bài kia, ăn dấm, lúc đó tại trong TV thấy được nàng tranh tài lúc hát thời điểm, đều cảm động rơi lệ. Hồ Dồ Sân làm sao có thể là bạn gái của hắn? Tạ Cả Hạ Sĩ Mị đối diện Sĩ Dạ tỏ gì cảm thấy triệt để im lặng lúc, đột nhiên nghe hắn hỏi, ngươi là Sần fan hâm mộ? Tạ Cả Hạ Sĩ Mị lấy lại tinh thần, xem xét hắn một chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, ân, từ nàng ngay từ đầu xuất đạo ta liền chú ý nàng, nàng ca ta đều có nghe. Xuất phát từ Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ cho nàng một số tiền lớn nguyên nhân, nàng không có ý tứ trực tiếp đối, nếu là người bình thường nàng đã sớm âm dương đi lên. Ta là fan hâm mộ của nàng, ngươi cũng đừng trang bạn trai nàng, người ta là thiên tài mỹ thiếu nữ ca sĩ, làm sao lại cùng ngươi yêu đương? Nàng muốn biểu đạt chính là cái ý tứ này. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nguyên lai tưởng rằng cho dù Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ ra mặt dù dày, cũng chí ít sẽ lộ ra một chút ngượng ngùng thân sắc. Nhưng mà, hắn sau đó lại nói một câu để nàng có chút không nghĩ ra lời nói. "Ngươi hẳn là tại trên TV nhìn qua nàng biểu diễn đi. Ngươi cảm thấy nàng đứng tại trên sân khấu dáng vẻ thế nào?" "Ấy, thế nào? Đối với thế nào?" Ách, Mị do dự một lát, vô ý thức nói ra ý nghĩ trong lòng, nếu như nhất định phải nói như thế nào nói, chính là rất xinh đẹp, rất lóa mắt, nàng cho tới bây giờ không có luôn qua, quá đẹp rồi nghe vậy. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Làm sao có thể không có luôn cuốn qua đây? Chỉ bất quá lần thứ nhất biểu diễn thời điểm không phải tại trên TV thôi, đó còn là ở cấp 3 trong trường học tranh tài. Hồ Dồ Sân lúc đó khẩn trương thái quá, mồ hôi nhiều đến thấm tiến vào mịt rộ phồn bên trong trình độ, dẫn đến mịt rộ phồn chập mạch không phát ra được thanh âm nào. Cứ việc lúc đó chính mình kịp thời cho nàng đổi mới rồi, nhưng vừa đến dưới trận thời điểm, nàng hay là ôm chính mình khóc rất lâu. An ủi một đoạn thời gian rất dài, nàng cảm xúc mới tốt chuyện. Trước kia từng màn trong đầu hiện lên, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ không khỏi hơi xúc động. Cho dù thiên phú cường đại như sần, cũng sẽ có khiếp đảm thời điểm. Quay đầu, hắn nhìn thoáng qua Tạ Cả Hạ Si Mì, phản phất thấy được đi qua sần bóng dáng. Trên mặt hắn đông nhiên lộ ra ôn nhu mỉm cười, khích lệ nói, kỳ thật ngươi cũng có thể, nếu như ngươi muốn, đồng dạng có thể đứng tại vạn chúng chú mục trên sân khấu, lóe sáng ánh mắt của người khác. Tạ Cả Hạ Si Mì trên mặt biểu lộ sửng sốt, nhìn thấy trên mặt hắn mỉm cười, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Ngay sau đó môi đỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ giỏi ạ. Ấy, ấy, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Vô duyên vô cớ nói loại này buồn nôn lời nói, ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ à? Ngớ ngẩn. Buổi tối 7 giờ, hai tay mang theo 10 cái bao khỏa Tạ Cả Hạ Si Mì dựa vào thang máy trong góc, ánh mắt mất đi tiêu cự. Khi đèn chỉ thị biểu hiện đến lầu 7 lúc, nàng cả người như đồng hành thi đi thịt giống như lẻ mề đi tới cửa trước, điền mật mã vào cửa, lạch cạch. Vừa vào cửa, liền đem túi trên tay ném xuống đất, đạp rơi trên chân giày, lười đi tìm dép lê, chân trần xuyên qua phòng khách thẳng đến phòng ngủ. Bành, nào vào trên giường mềm mại, toàn thân đau nhức cảm giác lập tức giảm đi rất nhiều. Nàng đã không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Hẹn hò, làm sao lại mệt mỏi như vậy a? Không nói ngọt ngào, cũng không trở thành mệt mỏi như vậy đi. Giống như chính mình hôm nay không phải đi hẹn hò, càng giống muốn đi công trường rời một ngày gạch. Cánh tay đau nhức, đau lưng, lưng đau, đau chân, đầu gối đau nhức, cổ chân đau nhức, thậm chí ngón chân đều có chút tê ẩm sưng. Ngược lại là Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi ạ, cùng một người không có chuyện gì một dạng, để cho người ta không khỏi nghĩ hỏi cái này người là sắt đánh sao? Ong ong ong. Bước trên mặt đất trong bọc đống nhiên truyền đến điện thoại chấn động thanh âm. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu nghĩ đến muốn đi nghe, nhưng thân thể hay là thành thật nằm ở trên giường. Nửa ngày, làm không khí bên trong lần thứ hai vang lên tiếng chấn động lúc, nàng rốt cục lấy lại tinh thần. Cả người như là xạ đạ cổ bình thường, từ trên giường leo đến trên mặt đất. Cánh tay ngón tay cực lực duỗi thẳng, dùng sức câu hai lần, rốt cục nết đến bao liên mà. Đưa điện thoại di động từ đó lấy ra, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nhìn thoáng qua màn hình, là Hạ Dù Nộ Dị cả cho nàng đánh tới điện thoại, đè xuống kết nối khóa. "Uy, uy, Mị." Không có đạt được đáp lại, Hạ Dù Nộ Dị cả lại hô nàng một tiếng. "Mị." "Ân." Có thể nghe thấy Hạ Dù Nộ Dị cả nghe được đối phương hữu khí vô lực thanh âm trầm mặc một lát, sau đó coi chừng mà hỏi thăm, "Ngươi thế nào đây là? Ta nhớ được ngươi đại di mụ không phải cùng ta một ngày tới sao?" "Không phải, ta chính là quá mệt mỏi." Nam sắp nói chuyện thực sự hơi mệt chút đến hoảng, còn có chút cấn ngực. Nàng đổi cái tư thế thoải mái, cả người như là bánh quai trèo bình thường lắc lắc. Nghe vậy Hạ Dù Nộ Dị cả kinh hãi, nhịn không được hỏi, "A, ngươi sẽ không cho hắn đi?" "Xách, lộn xộn cái gì?" Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại, hữu khí vô lực giải thích nói, "Ta hôm nay đi có hơn 6 giờ các ngươi đi tham gia mạ dạ tổng." Mặc dù có chút khoa trương, nhưng không kém bao nhiêu đâu, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cảm thấy Dư Cả nói đặc biệt chuẩn xác. "Chúng ta đầu tiên là dạo phố, sau đó đi ăn cơm, về sau hắn lại mang ta đi làm tóc, nhìn phim, cuối cùng lại đi người mẫu thời trang trên ách, mặc dù hạng mục hơi nhiều, nhưng cũng coi như vẫn tốt chứ." "Dư Cả, ân, ta nhớ được học kỳ trước thể đo thời điểm, ngươi căn bản không chạy nổi ta đúng không? Cấp 3 thời điểm thể đo ngươi cũng không chạy nổi ta đúng không? Ta cấp 3 còn tham gia qua thể thao câu lạc bộ, ngươi hẳn là nhớ kỹ đi. Ấn cho nên ta đều cảm thấy mệt mỏi, ngươi cảm thấy nếu như là ngươi người chịu nổi sao?" Hạ Dù Nộ Dị Cả không khỏi trầm mặc. Nghe được hảo hữu không có phản bác nữa, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhìn chằm chằm chân nhà, nghĩ đến hôm nay phát sinh các loại chi tiết, lẩm bẩm nói, "Hắn người này là lạ, quá kỳ quái." "Là lạ? Có ý tứ gì? Làm sao cái là lạ? Cái nào đều là lạ? Hắn hôm nay nói với ta, có muốn hay không nổi danh, có muốn làm diễn viên, có muốn hay không bạn chúng chú mục, hắn còn nói với ta, Hồ Dồ Sần là bạn gái của hắn à? Dây ca, trừ cuối cùng cái này, ta thừa nhận, ta có chút tâm động." Chương 11, thường có vọng tưởng chiếu vào hiện thực. Chương 11, thường có vọng tưởng chiếu vào hiện thực. Chờ chút, ngươi nói cái gì? "Ta nói là, ta có chút tâm động." "Không phải cái này, ngươi nói là, Hồ Dồ Sần là hắn bạn gái." "Lộn xộn cái gì, hắn bạn gái không phải ta sao?" Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ đột nhiên mở ra hai con ngươi, đẹp đẽ mày nhăn lại, ngựa khí có chút khó chịu. "A, đó chính là bạn gái trước, hắn bạn gái trước là Hồ Dồ Sần." "Ân." Hắn là nói như vậy, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị lên tiếng, ngay sau đó vô ý thức phản bác, "Bất quá làm sao có thể? Hồ Dồ Sần làm sao có thể cùng hắn có liên hệ?" Ta đoán chừng hắn đại khái cùng những cái kia nhị thứ nguyên tử trạch một dạng ưa thích ý tưởng, ngươi không biết đem xì dạ tỏ dị kỳ dạ trong xe cất giấu người ta áp phích tuyên truyền, xem như tấm hình sự tình cho Hạ Dù Nổ Dịch Cả nói một lần. Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ dựa vào lý lẽ biện luận, nói một đại thông, hạch tâm chính là việc không thể nào. Nhưng mà, Hạ Dù Nổ Dịch Cả nghe xong trải qua, trầm tư chốc lát nói, khó mà nói. Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ nhắm mắt, cả người đằng một chút ngồi xuống. Trong lòng có chút bực bội. Tại sao lại khó mà nói? Mặc dù biết Dịch Cả tính cách tương đối bảo thủ, nhưng hai ngày này dính đến xì dạ tỏ dị kỳ dạ sự tình, nàng luôn luôn khó mà nói. Nàng nhếch miệng, nhẫn mại tính tình hỏi, có gì cao kiến? Hắn như vậy có tiền, làm sao đối với ngươi, liền có thể làm sao đối với hổ rổ sần, mà lại trên mạng không phải luôn nói sau lưng nàng có kẻ có tiền đến đỡ sao? Không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy khởi thế a. Nghe vậy, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ bờ môi giật giật, bực bội cảm xúc tiêu tán rất nhiều, thân thể lại thuận vách tường tuột xuống. Ngươi nếu là nói như vậy, cũng không phải là không thể được. Ân. Nghe được Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ đáp lại như vậy, điện thoại bên kia Hạ Dù Nổ Dịch Cả hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Mỹ, ta nhớ được ngươi không phải không thích nghe hổ rổ sần nói xấu sao? Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ là sần si. Từ khi trước đó tại trên TV thấy được nàng thanh niên ca sĩ người mới thi đấu biểu diễn, nhìn xem nàng cái kia trên sân khấu tự tin bộ dáng, nàng dễ nghe biểu diễn liền không thể tự kiềm chế say mê. Không chỉ có mỗi ngày nghe, mà lại mỗi lần đi cờ tờ vờ tụ hội đều muốn điểm nàng ca hát. Có thể nói là trung thực fan hâm mộ. Người một khi phát hỏa liền sẽ có các loại phân tạp thanh âm. Mỗi khi bên người bằng hữu đàm luận hổ rồ sần, kể một ít lưu nôn phỉ ngữ lúc, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ cười cãi lại loại sự tình này không biết đâu, có thể là truyền thông tại lẫn lộn đi. Bất quá nàng ca thật rất tốt nghe loại hình lời nói. Nhưng là một khi để nàng tại trên mạng nhìn thấy bịa đặt liền sẽ lập tức hóa thân đỉnh cấp bình xịt, tân cần thăm hỏi đối phương người trong nhà bài vị có phải hay không bị vùi vá phủ cờ tìm ạ. Hạ Dù Nổ Dịch Cả đã sớm phát hiện nàng là nhập não, bởi vậy tại đoạn kia lưu ngôn phỉ ngữ làm cho hung nhất thời điểm, tránh. Gần nhất loại kia loạn thất bát tao lời đồn đại ngược lại là ít đi rất nhiều, nàng cũng không có cao cường như vậy độ tại trên mạng đối tuyến. Nghe được Dịch Cả hỏi như vậy, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ sắc mặt cứng đờ, nói ở trong miệng lặp lại nhai nhai nhấm nuốt hai lần mới nói ta chỉ là thuận lại nói của ngươi. Mà lại từ lý luận trên lo dịp tới nói tồn tại loại này khả năng mà thôi, vô luận như thế nào, nàng kỳ thật đều có chút không nguyện ý tiếp nhận hai người đã từng kết giao qua chuyện này. Cứ việc cùng chính mình mị lực tương xứng, nhưng không khỏi cũng có bị làm hạ thấp đi cảm giác. Thực sự có chút khó chịu. Mà lại bằng nhất. Nếu như hổ rổ sần thật là xí dạ tỏ gì kỳ dọa bạn gái. Cái kia Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ càng muốn tiếp nhận nàng cấp tốc tại hiện thực bất đắc dĩ mới đáp ứng xí dạ tỏ gì kỳ dọa kết giao. Nếu nói như vậy, liền sẽ có chính mình cùng nhân khí ca sĩ có đồng dạng cảnh ngộ tiêu tan. A, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi thật muốn đi làm diễn viên? Không có. Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ tức đáp. Ta chỉ nói là có chút tâm động lại không nói thật đi làm diễn viên, coi như xì dạ tỏ gì hắn nói là sự thật. Cha ta nếu là biết ta đi làm diễn viên, đoán chừng sẽ đem ta chân đánh gãy. Hạ Dù Nổ Dịch Cả nghe vậy không khỏi trầm mặc. Nàng tốt đẹp tự sớm tại cấp 3 liền quen biết, lúc đó hai người dạo phố thời điểm, Mỹ liền bị tình tham nhìn chúng. Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ tính cách nàng là rõ ràng, là ưa thích bị người chú ý loại kia loại hình. Trường học trong xã đoàn là như thế này, trong âm thầm tiểu đoàn thể cũng là dạng này. Cứ việc nàng sẽ không tận lực đi nói cái gì kỳ quái nói, nhưng luôn luôn dùng chút chi tiết để cho mình trở thành tiêu điểm. Mỹ trên thân những cái kia không thuộc về nàng thân phận này nên có đồ trang sức, bao, quần áo, đều là nàng vì hấp dẫn người khác chú ý mà cố ý thiết kế. Dây cả vốn cho rằng Mỹ không nói tại chỗ đáp ứng, chí ít cũng sẽ vui vẻ về nhà cùng người trong nhà thương lượng, không nghĩ tới nàng lại là tại chỗ liền cự tuyệt. Về sau nàng nghe Mỹ nói mới biết được, cha nàng thuộc về là trong lòng quán triệt chiêu cùng tinh thần lão giả. Có thể nói là tương đối bảo thủ, cảm thấy nữ hài tử về sau nên lấy trở thành gia đình bà chủ giúp chồng dạy con làm mục tiêu. Đừng nói là làm diễn viên cấp 3 thời điểm, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ đại đa số thời điểm chỉ có thể mặc đồng phục, quần áo đẹp đẽ cũng liền còn lại áo tắm cùng chẳng phải dễ thấy quần áo thoải mái có thể ra cửa. Hạ Dù Nổ Dịch Cả hai ngày này suy đoán, Mỹ đại học dám mua nhiều như vậy hàng xa xỉ, vượt mức quy định tiêu phí thiếu hơn 2 triệu, đoán chừng chính là trước đó bị ép quá hung. Ta chính là tâm động một chút dù sao không đảm đương nổi minh tinh lời nói, chỉ có một người ngẫm lại cũng rất tốt không phải sao. Thú hổ, ta ở độ tuổi này cũng không thích hợp đi. Những cái kia nổi danh diễn viên đều là từ nhỏ đã bắt đầu đi ngôi sao nhỏ tuổi lộ tuyến, nhân mạch cùng diễn kỹ đều so với ta mạnh hơn nhiều lắm, đây chẳng qua là một bộ phận, cũng có rất nhiều người đại học mới bắt đầu chính thức học tập, tốt nghiệp 2-3 năm mới có thể chính thức tham gia diễn một bộ kịch, ngươi bây giờ so với các nàng kém ở đâu nữa nha. Hạ Dù Nổ Dịch Cả phản bác một câu, sau đó không đợi Mỹ trả lời, liền mở miệng khuyên đủ, Mỹ ngươi có muốn hay không thử trước một chút đâu. Dù sao ngươi bây giờ đều đã đi ra trước vụ trộm học tập, tham gia 1-2 bộ nhỏ kịch, đoán chừng người trong nhà của ngươi cũng sẽ không biết đi. Đợi đến ngươi tốt nghiệp, đến lúc đó phụ thân ngươi đoán chừng cũng không quản được ngươi, trong điện thoại trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ bỗng nhiên cười nói, quên đi thôi, ta kỳ thật cũng không có nghĩ như vậy làm diễn viên, cảm thấy mệt, thấy buồn còn sẽ có các loại loạn thất bát tao lời đồn, mà lại trên mạng cũng thường xuyên nói giới văn nghệ rất khó lăn lộn không phải sao. Một hồi cái này bị quy tắc ngầm, cái kia bị hãm hại lại nói, ai biết tên kia có phải hay không gạt ta. Vạn nhất gạt ta ký hợp đồng sau đó đập thành nhân điện ảnh làm sao bây giờ. Vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong. Tốt ta ân, hôm nay cứ như vậy đi. Dậy cả, ta mệt mỏi, chuyện cụ thể đằng sau gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Hạ Dù Nổ Dậy Cả còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nghe trong điện thoại thiếu nữ thanh âm mệt mỏi nói câu ngủ ngon liền cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động ném qua một bên, lờ mờ chật hẹp trong phòng cho thuê lập tức yên tĩnh trở lại. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhìn chằm chằm trần nhà trầm mặc không nói. Đột nhiên, một chùm ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ chui đi vào, tia sáng chiếu vào treo hổ rồ sần áp phích trên tường. Ánh mắt bị quang mang lôi kéo, nàng nhịn không được chậm rãi giơ tay lên, xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm trên poster thiếu nữ mặt. Trong chốc ngắn này, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị phảng phất coi là trên tường áp phích tấn người là chính mình. Trong đầu không tự giác tiếng vọng lên Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ lời nói, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi có một ngày cũng sẽ đứng tại trên sân khấu, xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Đừng nói ta sao có thể đi đâu loại này, Vũ Du nói, nếu như không đi thử thử lời nói, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi có bao nhiêu lóa mắt. Ngoài cửa sổ mây bỗng nhiên thổi qua, trăng tròn trốn vào trong đó, cả phòng chợt tối xuống. Tạ Cả Hạ Si Mi lập tức hoàn hồn. Nàng sững sốt một lát, trên mặt lộ ra tự giễu cười, nắm lấy chăn mền, chui vào. Ý nghĩ hao huyền. Chương 12, không có đường, liền để ta đến vì ngươi trải chương 12, không có đường. Liền để ta đến vì ngươi trải hôm sau, đại học nhà ăn trong góc. Trở lên, cho nên ta đại khái không có cách nào tiếp nhận Xi Dạ Tỏ Dị Cun đề nghị của ngươi, đuổi theo cái gì minh tinh ngộng. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nói xong trên mặt lộ ra điểm tĩnh mỉm cười chân thành. Nàng hiện tại trang phục cùng hôm qua so sánh có thể nói là đại biến người sống. Tinh tu qua tóc dài nhiễm trở về đen nhánh, cả người bao nhiêu có chút ôn nhu khí chất. Mặc trên người Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ hôm qua mua cho nàng màu vàng nhạt váy dài phối lụa chế áo ngắn, dưới chân giẫm lên giày cao gót màu trắng, trắng muốt đủ cổ tay làm cho lòng người chỉ hướng về. Nàng hôm nay đi là lương tiện bạn gái gió, rất thích hợp ngươi, rất xinh đẹp. Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ gặp mặt liền khô cằn đánh giá hai câu này, cái này khiến Tạ Cả Hạ Sĩ Mị hết sức không vừa lòng. Cứ việc lời hay nàng hôm qua đã nghe phục vụ viên nghe được án, có thể đó là hôm qua, hôm nay hẳn là một lần nữa tích lũy mới đối. Huống chi, nàng muốn từ Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cái này không hiểu phong tình đồ đần trong miệng nói ra, như thế tựa hồ có đặc biệt cảm giác thành tựu. Nhưng mà, Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ giờ phút này chỉ một vị đem trong mâm hành cùng ớt xanh nát nhặt đi ra. Hắn chán ghét đồ vật rất nhiều, nhưng nhất là chán ghét hành thái cùng ớt xanh. Không thích ăn hành thái là chán ghét hành đun sôi đằng sau mềm nhũn cảm giác, nuốt xuống đã cảm thấy có chút buồn nôn. Không thích ăn ớt xanh là hắn từ nhỏ dạ dày liền không tốt, ăn không được cay độc quá cứng đồ vật. Có lẽ chính là bởi vì chán ghét đồ vật đều vừa lúc là màu xanh lá, hắn nhất là không thích màu xanh lá, cho nên bình thường đều không hối đoái 2000 yên mệnh giá tiền giấy. Chỉ là, hắn hồi lâu trầm mặc, để Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Là chính mình cự tuyệt quá mức trực tiếp sao? Mặc dù đúng là lớn bộ phận bởi vì phụ thân bên kia nguyên nhân, chính mình không có lừa hắn. Nhưng người nào biết hắn đến tột cùng có hay không hoài nghi mình là đang kiếm cớ. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trong lúc nhất thời đoán không ra hắn tâm tư. Từ khi biết hắn bắt đầu mấy ngày nay, rất ít gặp hắn toát ra cái gì đặc biệt cảm xúc, mà nhìn xem hắn cái này không nhanh không chậm động tác, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cảm giác cả người sắp bị đè nén không khí đè sợ. Trong nội tâm nàng không khỏi đội vàng sinh ra ngươi ngược lại là nói một câu cho điểm phản hồi áo ý nghĩ. Về phần bên cạnh người đi ngang qua chú ý tới nàng cùng Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ ăn cơm chuyện này, nàng ngược lại là căn bản không thèm để ý. Đại khái là hai ngày này hắn cho mình trùng kích nhiều lắm, cũng có thể là trải qua hạ dù nổ dự cả tâm lý kiến thiết. Nàng đã chấp nhận chính mình là Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ bạn gái thân phận. Dù sao coi như bị biết thì sao? Đừng nói là người qua đường biết, tuần sau nàng những bằng hữu kia cũng muốn gặp Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ giỏi ạ, cho nên căn bản không có cái gì tốt che giấu. Chính mình lên đại học đàm luận cái yêu đương thế nào, Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ lại không kém. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị ánh mắt đảo qua thiếu niên đĩa vùng ven hành thái cùng ớt xanh nát, trong lòng yên lặng đi xuống. Hắn không thích ăn những này, vẫn rất kén ăn, xem xét khi còn bé liền không có thiếu cùng mụ mụ cãi nhau. Thiếu nữ bắt bẻ ánh mắt Nazi đến trên người hắn, nhìn xem hắn giống nhau thường ngày mặc tay áo dài áo sơ mi, trong đôi mắt hiện lên nghi hoặc, không khỏi hỏi, cái kia, Xi Dạ Tỏ Dị Cun, ngươi không nóng kỳ thật không có ngươi nghĩ nhanh như vậy. Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đánh gãy nàng vẫn chưa nói xong lời nói. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị chớp chớp con ngươi, không có minh bạch hắn ý tứ. Tại xác nhận trong chén tất cả rác rưởi đều bị nhặt xong, Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ để đũa xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng, giải thích nói, ta chỉ là đề nghị ngươi coi diễn viên, cũng không phải nói để cho ngươi lập tức lên đài diễn xuất, trên thực tế, ngươi trừ xuất sắc nhan trị, hiện tại cũng không có đứng tại trên màn ảnh năng lực. Ha ha. Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ lộ ra không thất lễ mạo mỉm cười, nhưng dưới mặt bàn một đôi tay ngọc nhịn không được nắm chặt. Nếu như có thể thật muốn bóp chết hắn, phải nói cảm ơn ngươi khen ta được không? Không nói như thế đã thương người sẽ chết sao? Vài chục năm trường học xã giao không khí học tập, người chung quanh không có giáo hội ngươi muốn luyện chuyển một chút sao? Đoán chừng lúc đi học chính là bị người xa lánh loại kia đi. Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ kết luận, Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cấp 3 khẳng định không có bằng hữu. Không đúng, hiện tại cũng tuyệt đối không có bằng hữu. Coi như Hồ Dồ Sần thật là bạn gái của hắn, đoán chừng cũng là chịu không được hắn điểm này, mới cùng hắn chia tay à? Cũng liền chính mình nguyện ý làm hắn bạn gái. Tên hôn đàn này. Cho nên, không nên nghĩ nhiều như vậy, trước dựa theo ta cho ngươi chế định học tập kế hoạch đến, từ từ tăng lên chính mình. Không phải Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nụ cười trên mặt lần này triệt để không kiềm được ngơ ngác nhìn về phía Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ giỏi ạ. Cái gì học tập kế hoạch? Ta vừa rồi nói ngươi là không có nghe hiểu không? Ta liền không có chuẩn bị hướng diễn viên phương diện này phát triển a. Về phần trong nhà ngươi tình huống bên kia Xi Dạ Tỏ Dị Kỳ giỏi ạ nói, đột nhiên dừng lại, một đôi đen nhánh con ngươi chăm chú nhìn trước người thiếu nữ chân thành nói, ngươi biết không, ngươi cùng người khác không giống với, ta liếc mắt liền thấy được trên người ngươi tiềm lực, chỉ bất quá ngươi bây giờ không tự biết mà thôi. Coi ngươi chân chính có thể đi trên sân khấu một khắc này, tất cả mọi người sẽ vì ngươi lớn tiếng khen hay, bị trên người ngươi quang mang hấp dẫn nhưng ở này trước đó, càng quan trọng hơn là, ngươi muốn che đậy còn chưa có xảy ra những cái kia quấy nhiễu, những cái kia sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi bước chân tiến tới. Ta không thích sớm cho ngươi hứa hẹn cái gì, nhưng nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trong nhà có lớn như vậy trở ngại thì dạ tỏ gì kỳ dạ trước đó hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ qua. Có thể là thế kỷ 21, nổi tiếng internet giả lập dẫn chương trình bay đầy trời thời đại, không để ý đến điểm ấy, có lẽ là trước kia hai cái đối tượng bồi dưỡng cất bước đều quá mức thuận lợi, để hắn không thể nghĩ như vậy toàn diện. Làm sao loại này tuân theo chiêu cùng tinh thần lao đăng làm sao còn ngoan cố không thay đổi? Bất quá, hết thảy ảnh hưởng chính mình kiếm tiền trở ngại, đều phải từ bỏ mới được. Đoạn người tiền tài, như giết người phụ mẫu. Mình đời này phụ mẫu đã cắt vậy cùng giết chính mình không có gì khác biệt, loại này ngoan cố tư tưởng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nghe xong hắn cái này một chuỗi dài nói sau triệt để ngây ngẩn cả người. Lòng của nàng kịch liệt nhảy nhót đứng lên, cũng không phải là giống vừa rồi như vậy tâm thần bất định bất an, đối với không biết sợ hãi, mà là bị Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa còn nói tâm động. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trong lúc nhất thời cảm giác yết hầu có chút phát khô, nếu như không phải đặt ở trên đùi hai tay nắm đến lòng bàn tay phát đau nhức, nàng cơ hồ muốn trực tiếp hỏi Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa bồi dưỡng kế hoạch là cái gì vậy, ta sau đó nên làm như thế nào? Ngươi thật có thể thuyết phục phụ thân ta sao? Lời như vậy, Mỹ nhìn về phía thiếu niên trước mắt ánh mắt lấp lóe hai lần, sau đó trượt đến mặt bàn, nhấp một ngụm trà nước không nói lời nào. Ba ngày, gần bốn ngày thời gian, nàng rốt cục phát hiện Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ trừ có tiền bên ngoài ưu điểm. Lời hắn nói thật rất đặc biệt, phảng phất có mê hoặc nhân tâm năng lực, để cho người ta kìm lòng không được muốn đi tin tưởng. Nhất là hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt cùng ngữ khí nhất là kiên định. Phảng phất hắn nói chính là tương lai. Đương nhiên, hắn nói hổ dỗ sần là hắn bạn gái trước chuyện này coi là chuyện khác. Cái này thật sự là quá không hợp hiện thực, logic chính mình chết cũng sẽ không thừa nhận. Ta nàng há to miệng, chỉ phun ra một cái âm phủ liền im bặt mà dừng. Nàng không biết mình giờ phút này đến tột cùng nên nói gì. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ thấy thế lại là lắc đầu, cầm lấy đũa không nhanh không chậm nói, ta không cần ngươi hướng ta hứa hẹn cái gì, khả năng ngươi y nguyên cảm thấy có chút không thực tế. Vậy liền đến một chút hiện thực, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, mỗi hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ, ta liền cho ngươi 1 triệu yên thế nào? Tạ Cả Hạ Sĩ Mị lập tức trừng lớn hai con ngươi. Trong khoảnh khắc, trong đầu phụ thân uy nghiêm hình tượng trong nháy mắt bị ném vào danh Mariana. Nàng muốn trực tiếp hỏi, cần ta làm cái gì? Xin mời lập tức hạ đạt nhiệm vụ, trưởng quan. Nhưng mà, đông nhiên một đạo dồn dập tiếng chấn động đánh gãy nàng xúc động, vì nàng bảo lưu lại một chút thuộc nữ thận trọng. Ông ngong ngong. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ vừa mới kẹp lên một miếng cơm đồ ăn, còn không có đưa đến trong miệng, ánh mắt liền bị một bên sáng lên màn hình hấp dẫn. Người địa báo, cô một cố dự cảm không tốt ở trong lòng dâng lên, Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ để đua xuống, tiếp mắt lại. Do dự 2 giây, hắn cầm điện thoại di động lên chuẩn bị đi bên cạnh tiếp. Chờ một chút. A a. Mỹ lập tức thu hồi vừa rồi đặt ở trên màn hình ánh mắt, khéo léo nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, trong đôi mắt hiện lên hiếu kỳ. Đi đến bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, bên hai liền vang lên một trận như tiếng sấm chất vấn âm thanh, kỳ giỏi ạ, ngươi cùng sần nói chia tay. Cảm tạ thư hiếu, phát hiện nam nhân nói láo 100 loại biện pháp 1000 điểm khen thưởng. Phi thường cảm tạ. Cảm tạ nguyện phiếu nếu như có thể, có thể thứ hai hỗ trợ ném nguyện phiếu sao? Hai tử muốn xem thử một chút có thể hay không xông bảng gây. Chương 13, chuyện cũ chương 13, chuyện cũ Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ là 6 tuổi lúc chính thức vào ở cô nọ gì cả ẻn đồ nhà. Tại phụ mẫu thai nạn xe cộ cứu giúp không có kết quả sau, Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ tại trong bệnh viện bị nàng ôm khóc cực kỳ lâu. Kỳ thật ở trước đó, hắn đối với mình vị cô này ấn tượng cũng không sâu. Nói thật, căn bản không quen. Một năm đại khái sẽ chỉ thấy mặt một lần, chính là ăn Tết thông cửa khách sáo gặp mặt loại kia. So với nàng kịch liệt tâm tình chập chờn, Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ thậm chí đều cảm thấy mình khổ sở cảm xúc có chút quá mức bình thản. Hắn suy đoán nọ gì cả ẻn đột như vậy bị thường, hẳn là càng nhiều đến từ mất đi thân nhân thống khổ. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ lúc đó chỉ cho là nàng là vì đệ đệ của mình thúc thiết. Dù sao, nếu như mình có cái muội muội, nàng sau khi kết hôn bởi vì ngoại ý muốn cùng người yêu cùng xuống hoàng tuyển, cái kia đại khái chính mình sẽ chỉ bởi vì muội muội cảm thấy khổ sở. Về phần muội phu cái gì, hắn càng nhiều cảm xúc có lẽ sẽ là trách cứ, sẽ có vì cái gì không có bảo vệ tốt muội muội loại ý nghĩ này. Nếu như muội phu còn sống, đại khái sẽ hận đối phương cả một đời, may mà đối phương là muội muội chôn cùng trong lòng của hắn hận ý sẽ giảm bớt không ít. Nếu như mình là nọ gì cả ẻn đồ, Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ cảm thấy hẳn là dạng này. Thằng đến về sau có 1 năm tưởng nhiệm vụ mẫu trở về, nọ gì cả ẻn đồ lôi kéo hắn nhìn vụ mẫu thời cấp 3 eo bụng ảnh. Hắn mới biết được, mẹ của mình từ trong nước bắt đầu cũng đã là an đẳng thân hữu. Từ trong nước đến cấp 3, từ cấp 3 đến đại học, lại đến xã hội. Nghe nọ gì cả ẻn đồ đức quán khóc lóc kể lể xong cùng mình mẫu thân cố sự. Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dạ hiểu được, nọ gì cả ẻn đồ đối với mẫu thân tình cảm một chút không thua nàng đệ đệ, có lẽ là đem chính mình nhìn thành hai người kéo dài, nọ gì cả ẻn đồ thật đem hắn xem như thân nhi tử ngôi. An mặc chi phí xưa nay không thiếu hắn, có thể nói là hữu cầu tất ứng, coi như hắn không cầu, nhìn thấy nhà khác tiểu hài nhi có nọ gì cả ẻn đồ cũng tuyệt đối phải cho hắn mua bể. Khi đó nàng còn không có hài tử, cô phụ An Đằng Dương giới nhạo báng nói An Đằng nhà có người kế nghiệp, đây chỉ là một câu trò đùa nói, lại bị nọ gì cả ẻn đồ đuổi theo bóp rất lâu. Nàng cùng cô phụ cũng là thời cấp 3 liền nhận biết, cũng không có loại kia truyền thống trong gia đình nam tôn nữ ti hiện tượng. Tính cách của nàng có thể nói là trực tiếp quá mức. Nàng tức giận nguyên nhân càng nhiều hơn chính là sợ sẽ Sĩ Dạ tỏ gì kỳ dọa suy nghĩ nhiều. nhưng trên thực tế, Shizatoji trong lòng cũng không có yếu ớt như vậy. Hai người đối với hắn tốt bao nhiêu, hắn nhất thanh nhị sở, trong lòng cũng sớm đã quyết định về sau muốn cho hai người bọn họ dưỡng lão. Đợi đến Shizatoji Kizuha bắt đầu thượng quốc bên trong thời điểm, hai người rốt cục có con của mình. Nọ gì cả Endo đối với hắn chiếu cố cũng thiếu rất nhiều, bất quá mặc dù như thế, cũng vẫn là sẽ tính chất thường xuyên cùng hắn tâm sự. Trong gia đình có thành viên mới, chi tiêu nhiều một số lớn. Cứ việc có chính phủ phụ cấp, cũng hoàn toàn không đủ dùng. May mắn cô phụ An Đằng Dương giới làm việc không sai, miễn cưỡng có thể chèo chống gia đình. Đáng tiếc, có lẽ là dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đọc được trong nước năm thứ ba lúc, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Vừa lúc đụng tới khủng hoảng kinh tế, dù sủ kẻ én đổ xuống lầu té gãy chân, về sau bị giảm biên chế, toàn bộ gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cô bị ép đi ra ngoài làm công, cô phụ khôi phục sau cũng không ngừng tìm công tác mới. Hai người cả ngày sầu mi khổ kiểm nọ gì cả én đổ mỗi ngày mệt đến nửa đêm mới trở về, cơ hồ là dính lấy giường liền ngủ. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đi tiểu đêm thời điểm, thường xuyên có thể thấy được nàng mặc quần áo lao động liền ngủ ở trên ghế salon. Nguyên bản hòa thuận gia đình cũng bắt đầu cãi nhau, cô phụ dụ sủ kẻ én đồ tính tình tự nhiên là tốt, có thể lại dịu dàng ngoan ngoãn tính tình cũng không chịu nổi việc nhỏ ma sát, tăng thêm cô tính tình bản thân không coi là tốt, trong nhà không khí một lần hạ thấp điểm đóng băng. Mặc dù không tới phá thành mà nhỏ, nhưng cũng đầy là vết rách. Không có tiền là không được, dù cho từ nhỏ nhận biết thanh mai trúc mã, một đường trải qua trong nước, cấp 3, đại học tiến vào xã hội cuối cùng kết hôn sinh con, sâu như vậy khắp tình cảm, tại tiền tài trước mặt cũng chịu đựng không được khảo nghiệm. Tình cảm bên trong không thể chỉ có yêu. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đời trước liền minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá, trước đó an nhàn sinh hoạt để hắn một lần quên. Nguyên bản chuẩn bị từ từ tìm kiếm người thích hợp ý nghĩ ở trong lòng xóa đi, là thời điểm hẳn là bắt đầu kiếm tiền. Trải qua 2 năm phấn đấu bỏ ra cùng cố gắng, Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ lên trung học đệ nhị cấp thời điểm gia đình khốn cảnh như vậy mới rốt cục đạt được làm dịu. Nhưng khi hắn lần thứ nhất đem tuần lấy 3 triệu yên thẻ ngân hàng đưa cho nọ gì cả Endo, cũng nói cho nàng về sau không cần lại ra ngoài làm công, vì tiền phát sầu thời điểm, phản ứng của đối phương hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nọ gì cả Endo đầu tiên là chấn kinh, sau đó run rẩy chạy đến trong phòng bếp xuất ra chảy cán bột ép hỏi hắn có phải hay không làm chuyện xấu, từ nơi nào làm nhiều như vậy tiền. Nàng thậm chí một lần muốn báo cảnh, khóc hô Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ phụ mẫu danh tự, tự trách không để cho đứa nhỏ này đi đến đường ngay. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đem chính mình sáng tác bài hát ký kết hợp đồng cho nọ gì cả Endo. Nàng lại nhìn cũng không nhìn một chút liền trực tiếp ném qua một bên, run rẩy bà bay, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hối tiếc, ít cầm những vật này đến lừa gạt ta, trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi đối với âm nhạc cảm thấy hứng thú. Khi còn bé dẫn ngươi đi cờ tờ bờ, ngươi ca hát đều ngũ âm không được đầy đủ Kỳ Dạ, ngươi nếu là nói tham gia kiếm đạo tranh tài cầm tiền thưởng ta ngược lại thật ra còn có thể bị ngươi lừa dối đi qua. Ngươi đứa nhỏ này thật là đần, không biết về sau có thể hay không thi đậu đại học tốt, khó trách đi đến dạng này phạm tội con đường giáo ta không tốt ngươi, không cho ngươi một cái yên ổn sinh hoạt, có lỗi với ngươi cha mẹ, nhưng cũng không thể để ngươi như thế sa đọa xuống dưới. Kỳ Dạ ngươi còn chưa trưởng thành, tự thú đem những này tiền trả lại, đoán chừng nhiều nhất ở bên trong ngốc 1 năm liền có thể đi ra đường sợ, cô sẽ một mực chờ ngươi. Mắt thấy nàng liền muốn báo động đại nghĩa diệt thân Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại đem Hồ Dỗ Sần gọi qua. Đó là nàng cùng Hồ Dỗ Sần lần thứ nhất gặp mặt. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ biết, nọ gì cả én đồ lần thứ nhất gặp mặt liền thích Hồ Dỗ Sần, ưa thích ghê gớm. Ưa thích một người ánh mắt là không giấu được. Có lẽ là nuôi 2 đứa bé đều là nam hài nhi, nọ gì cả én đồ vẫn muốn có cái nữa nhi. Nhất là Hồ Dỗ Sần xinh đẹp không còn hình dáng. Thế là vừa nghe Hồ Dỗ Sần giải thích 2 câu, nàng chưa kịp xuất ra cụ thể chứng cứ, nọ gì cả én đồ liền tin tưởng không nghi ngờ. Hắn còn nhớ rõ thời điểm đó chẳng cảnh. Nọ gì cả ẻ nô một tay lấy chảy cán bột nhét vào túi bên trong, mới vừa rồi còn trách trời thương dân biểu lộ lập tức do âm chuyển tình, thân mật lôi kéo Hồ Dỗ Sần liền bắt đầu một trận hàn huyên. Ngay từ đầu còn tốt, chỉ là hỏi 2 người lúc nào nhận biết Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ chừng nào thì bắt đầu sáng tác bài hát. Nhưng khi biết được 2 người đã kết giao thời điểm, ánh mắt của nàng sáng lên một cái, phản phất chúng 100 triệu sổ số bình thường. Nọ gì cả ẻ nô tâm tình kích động mắt trần có thể thấy. Tựa hồ hắn cùng Hồ Dỗ Sần kết giao chuyện này, xa xa so với hắn sẽ sáng tác bài hát kiếm tiền trọng yếu hơn. Thật kết giao sao? Thích ta nhà Kỳ Dạ điểm nào? Đợi đến Hàn Huyên vài câu thăm dò Hồ Dỗ Sần như dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ giống như ôn nhu tính cách, thậm chí bắt đầu nghe ngóng trong nhà nàng tình huống, đối với tương lai quy hoạch. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ thật sợ sệt trò chuyện tiếp xuống dưới nọ gì cả ẹn đồ muốn lật ra các loại đi qua loạn thất bát tao việc vặt. Nội vang tìm nàng sở sự vụ bên kia còn có việc phải bận rộn thân là ca sĩ còn muốn luyện ca loại hình nguyên nhân đem Hồ Dỗ Sần đưa tiễn. Chỉ là, từ đó về sau, nọ gì cả ẹn đồ năm thì 10 họa liền sẽ hỏi hắn cùng Sần kết giao thế nào, lúc nào tới nhà làm khách loại hình. Còn ám hiệu hắn nhiều lần, người trẻ tuổi nếu là thực sự kìm nén không được tuổi dậy thì sao động, liền làm nhiều chuẩn bị cẩn thận làm việc, chớ gây ra án mạng. Thậm chí cho hắn trong túi sách vụn trộm lấp mở cửa. Chuyện này bị Hồ Dỗ Sần biết về sau, còn đỏ mặt cười qua hắn. Một người hoàn cảnh lớn lên đối với nhận biết có ảnh hưởng to lớn. Nọ gì cả én đầu cùng An Đằng Dương giới là cấp 3 nhận biết mãi cho đến tốt nghiệp đại học đi vào hôn nhân địa đường. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ phụ mẫu cũng giống như vậy, từ nhỏ quen biết, cuối cùng làm bạn đi qua một đường long đong, kết hôn sinh con. Cho nên nọ gì cả én đồ liền nhận định cấp 3 thực tình yêu nhau lẫn nhau mới là thích hợp nhất kết hôn. Nói cách khác, nàng nhận định Hồ Dỗ Sần là con dâu của nàng. Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ biết điều ấy, cho nên lúc đó đơn phương cùng Hồ Dỗ Sần lúc chia tay căn bản không dám nói cho nàng. Tại cái kia phong thư chia tay bên trong cũng ám chỉ qua nàng, tỉnh táo một đoạn thời gian, đừng để cô khổ sở. Hắn rõ ràng Hồ Dỗ Sẩn tính cách, ôn nhu, tài trí, khéo hiểu lòng người, tự nhiên sẽ minh bạch hắn là có ý gì. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, Sẩn thế mà khác thường đi tìm Nọ Dị Cạ Ện Đồ. Nói chuyện, tiểu tử ngươi có phải hay không cùng Sẩn chia tay? Nọ Dị Cạ Ện Đồ thanh âm nghiêm nghị lần nữa ở bên tai vang lên, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ lấy lại tinh thần, há to miệng trong lúc nhất thời không biết hẳn là từ đâu giải thích. Nửa ngày, hắn như giả bộ nước quá trống bình thường phát ra trầm một âm phủ. Ân. Nọ Dị Cạ Ện Đồ trầm mặc 2 giây, sau đó cắn răng tiếp tục hỏi, ngươi cùng nàng chia tay có nửa năm? Ân. Chuyện lớn như vậy không nói cho ta. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này cô? Cũng là bởi vì biết ngươi không tiếp thu được, mới không có cách nào nói cho ngươi. Ngươi nói chuyện. Vì cái gì chia tay? Có phải hay không đến trong đại học bị hồ ly tinh lừa gạt? Ta đã sớm từng nói với ngươi, trong đại học hồ ly tinh quá nhiều, đừng nhìn các nàng dáng dấp đẹp mắt, nhưng căn bản cũng không phải là thích ngươi, chính là nhìn ngươi có tiền mới dụ hoặc ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, dáng dấp thường thường không có gì lạ, nói chuyện một chút ý tứ không có, trừ sẽ sáng tác bài hát, có tiền, biết kiếm đạo, có chút tài hoa bên ngoài còn biết cái gì? Ta Xì Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ há to miệng, trong lúc nhất thời không biết Nọ Dị Cạ Ện Đồ là đang khen chính mình hay là tại chửi mình. Ta cái gì ta, ngươi cảm thấy trừ Sẩn bên ngoài, những nữ nhân khác sẽ thực tình thích ngươi. Ngươi hai ngày này tranh thủ thời gian xin phép nghỉ trở về, cho ta làm mặt giải thích đến cùng chuyện gì xảy ra. Đừng có lại tìm cái gì lấy cớ, đại học không có việc gì mà ta biết, cho dù có sự tình cũng không có chuyện này trọng yếu. Không cho Xì Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đáp lại cơ hội, Nọ Dị Cạ Ện Đồ trực tiếp cúp điện thoại. Xì Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nhìn xem cúp máy điện thoại, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Tâm tình có chút phức tạp. Thế nào? Bên hai truyền đến Tạ Cả Hạ Sĩ Mị thanh âm, hắn quay đầu, vừa vặn cùng nàng cái kia một đôi mỹ lệ con ngươi đối mặt bên trên. Đây coi như là hồ ly tinh sao? Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đối với nàng lắc đầu nói, không có gì, ngươi ăn xong. Ân. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị nhẹ gật đầu, nàng kỳ thật vừa rồi một mực vừa ăn vừa chú ý Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ bên này gọi điện thoại. Nhìn xem hắn gọi điện thoại lúc mặt lộ vẻ khó xử dáng vẻ, trong lòng đã cảm thấy buồn cười. Tên hôn đản này, một mực khi dễ chính mình, nghĩ không ra cũng có người có thể trị hắn a. Bất quá cười xong đằng sau, Mị trong lòng không khỏi cũng có chút hiếu kỳ đến cùng là ai cho hắn gọi điện thoại tới. Nhưng mình còn không có thăm dò Xì Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đến tuột cùng là tính cách gì, không muốn hỏi nhiều chọc hắn nổi nóng. Có một số việc mà chính mình nên biết, sớm muộn cũng sẽ biết. Mặc dù hắn mới vừa nói 1 triệu nhiệm vụ rất để nàng tâm động, nhưng còn nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Mà lại hắn tuyệt đối đối với mình có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đợi đến chính mình bắt lấy thóc của hắn, mới hảo hảo trừng trị hắn. Ôm ý nghĩ như vậy, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trên mặt lộ ra một bộ bạn gái khéo hiểu lòng người mỉm cười nói, là có chuyện gì phải bận rộn sao? Còn tốt ân, cái kia, liền xuống lần trò chuyện tiếp. Ngươi muốn tìm ta thời điểm trực tiếp gọi điện thoại gửi nhắn tin cho ta liền tốt, dù sao ta không sao mà ta theo gọi theo đến. Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ giờ phút này tâm tư xác thực không tại Tạ Cả Hạ Sĩ Mị trên thân, có gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, sự tình của nàng chỉ hoãn 2 ngày cũng không ảnh hưởng cái gì, dứt khoát gật đầu nói, đi, ta xác thực hôm nay có việc phải bận rộn, cụ thể lần sau lại nói cho ngươi. Vậy ta liền đi trước rồi. Không quấy rầy ngươi, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị thâm tình nhìn qua hắn một chút, sau đó quay người rời đi. Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nhìn xem nàng rời đi, chép miệng ba xuống miệng, quay đầu nhìn về phía trên bàn cơm còn lại cơm, trong lúc nhất thời không có thèm ăn. Thở dài, nhìn xem màn hình điện thoại di động, hắn chuẩn bị cho Hồ Dỗ Sụ Dùn đánh tới điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, khi hắn đầu ngón tay vừa mới có một chút trên sổ truyền tin, một đầu tin tức đông nhiên bắn ra ngoài. Kỳ Dạ, gần nhất có ăn cơm thật ngon sao? Còn có một chương 14, bệnh luyến chương 14, bệnh luyến gần nhất có ăn cơm thật ngon sao? Tin nhắn đập vào mi mắt trong nháy mắt, hầu như không cần suy nghĩ, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ liền có thể nhận định, đối phương chính là Hồ Dỗ Sẩn. Cùng nàng kết giao thời gian quá dài, hơn 2 năm thời gian, nàng thanh tuyến, ngữ khí, trên người hương khí đều nương theo lấy thanh xuân ánh nắng khắc vào trong đầu. Đến mức chỉ là nhìn xem hàng chữ này, liền sẽ không tự giác nhớ tới nàng lúc nói những lời này, nhiệt độ bình quân của 5 ngày đu ngữ khí. Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ hít sâu một hơi, có chút đau đầu đuốt đuốt mi tâm, cực lực đem trong lòng tình cảm che đậy, hồi phục 2 chữ, còn tốt. Tin tức trong nháy mắt biến thành đã đọc, ngay sau đó mới một hàng chữ đập vào mi mắt, thế nhưng là ta gần nhất không phải rất vui vẻ ấy. Nhắm mắt, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ ngón tay treo ở trên màn ảnh dừng lại, đã đọc không trở về. Hồ Dỗ Sẩn tựa hồ cũng không muốn làm khó hắn, lại nói, ta bây giờ tại cửa trường học a. Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ mím chặt môi, trên tay trả lời, ngươi không sợ bị người chụp tới. Về nhà sớm. Nhưng mà thiếu nữ trên điện thoại di động không ngừng gửi tới tin tức lặp đi lặp lại gậy tim của hắn. Là thật không tốt, nhưng là hiện tại không có cách nào về nhà, bởi vì là tại Kỳ Dạ ngươi trường học, rời nhà quá xa. Mau về nhà. Thế nhưng là, hiện tại rất nhiều người đều tại giơ điện thoại đập ta à, Kỳ Dạ, nếu như ngươi không đến giải cứu ta, đại khái rất khó thoát thân đi. Ngươi không đến, ta liền đi không được a. Ngươi không đến, ta liền không đi. Nhìn xem Hồ Dỗ Sẩn như là chơi xấu một dạng lời nói, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là phải đem lời nói rõ. Ta bây giờ đi qua. Hắn cái này thu hồi điện thoại, bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Từ nhà ăn đến cửa trường học, hết thảy muốn 10 phút đồng hồ lộ trình. Mặt trời hôm nay vẫn như cũ độc ác, nếu như là thường ngày, tuyệt đối cảm giác được nôn nóng cùng phiền muộn. Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nhất là chán ghét mồ hôi đem áo sơ mi cùng làn da dính vào cùng nhau dính chặt. trong đầu nghĩ đến một hồi đến tột cùng phải cùng Hồ Dồ Sần nói cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là hoảng thần một cái, hắn liền phát hiện mình đã đứng ở cửa trường học. Ngắm nhìn một phía, cũng không có nhìn thấy trong trí nhớ đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đột nhiên, một đạo bóng ma ngăn trở đỉnh đầu nóng rực tia sáng. Ngay sau đó, hắn ngửi được quen thuộc mùi nước hoa, thân thể không khỏi cứng đờ. Không đợi hắn xoay người, nắm dù thiếu nữ liền thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Hồ Dồ Sần có chút đem dù hướng hắn bên này nghiêng, cả người đứng tại ngày mùa hè trong ánh nắng. Nàng mang theo màu trắng khẩu trang, gió nhẹ lướt qua, mấy sợi toái phát từ sau thai trổ ra. Tựa hồ là khóc qua, mắt của nàng đôi có chút phím hồng, một đôi ngậm lấy thủy quang con ngươi nhẹ nháy, như bị thần lộ thẩm thấu lưu ly. Nàng nhìn qua Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ, đại khái là không muốn để cho lần nữa gặp nhau trở nên quá mức khổ sở. Thiếu nữ nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, dùng đến nhẹ nhõm giọng điệu cười nói, "À, kỳ giỏi ạ, ngươi hay là đần như vậy à, bị ta lừa gạt đến. Bất quá, dù cho lừa ngươi, có thể giúp ta cầm một chút dù sao?" Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ nói không ra lời, yên lặng đem dù tiếp nhận. Nhưng mà, khi hai người ngón tay đụng vào một khắc này, thiếu nữ trong lòng cực nóng tình cảm tựa hồ kềm nén không được nữa. Nhón chân lên, mảnh nu hai tay trên vòng Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ bà bay, đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Thần sâu người người trên người hắn khí tức. Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ đông nhiên cảm giác tiết hầu hơi khô cầm, rủ xuống dưới cánh tay ý thức muốn đem đối phương ôm lấy, lại tại giữa không trung ngừng lại. Tựa hồ là sợ sẽ hắn sẽ đem chính mình đẩy ra, trong ngực đông nhiên chuyển đến thiếu nữ mềm mại cầu xin âm thanh, chớ đi, cầu ngươi. Hai người đứng ở cửa trường học bên cạnh, người đi ngang qua bao nhiêu quăng tới mấy phần đặc biệt ánh mắt, sau đó liền cười nhẹ rời đi. Đại khái là đang cười nhạo hai người quá mức dính chặt. Thời gian tại thời khắc này phảng phất qua dài đằng đẵng, lại tựa hồ rất nhanh. Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ lấy lại tinh thần lúc, Hồ Dồ Sẩn đã từ trong ngực hắn rời đi. Có lỗi với, quá lâu đều không có từ kỳ giỏi ạ nơi này bổ sung năng lượng, xin tha thứ sự ích kỷ của ta. Nàng khuấy động lấy tóc dài cười nhẹ, dính đầy yêu say đắm con ngươi không ngừng tại thiếu niên trên khuôn mặt rời rạc. Một lần nữa tỉnh táo lại, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ đem dù hướng nàng bên kia xê dịch, dưới tầm mắt ý thức tại trên người nàng lưu chuyển. Nàng xem ra hay là cùng đi qua một dạng không thay đổi. Nhàn nhạt mái tóc dài màu nâu từ bả vai từ hai bên có chút văn xoắn tin tức manh mối đến trước ngực. Bờ vai của nàng cùng vòng eo đều 10 phần tinh tế, bộ ngực lại như dưa vàng giống như dị thường đầy đặn, đem chỗ ngực quần áo chống đỡ phình lên. Hồ Dồ Sẩn có chút hướng về phía trước thò người ra, một vòng thâm thúy trắng nõn liền bị Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi thu hết vào mắt. Hắn liếc mở ánh mắt, ức chế trong lòng sao động, bất động thanh sắc mở miệng hỏi, "Không có việc gì, ngươi làm sao đột nhiên tới?" Vấn đề này rất khó trả lời đâu. Hồ Dồ Sẩn ánh mắt trở nên có chút xoắn xuýt, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Nếu như không biết ngươi phương thức liên lạc còn tốt, nhưng là một khi biết muốn gặp tâm tình của ngươi vô luận như thế nào cũng ức chế không nổi đâu." Nghe được nàng nói ra dạng này phiến tình lời nói, nhân thụ lấy trong lòng dục dịch tình cảm, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi đem ánh mắt từ trên mặt của nàng dịch chuyển khỏi. "Ta thế nhưng là rất nghe kỳ giỏi lời nói a." Hồ Dồ Sẩn đông nhiên nói, lần nữa đem hắn ánh mắt dẫn dắt trở về. "Vừa rồi ẻn đồ A-Z hẳn là điện thoại cho ngươi đi. Nàng mới vừa rồi cùng ta nói hung hăng giáo với ngươi. Nhưng kỳ thật ta thật không có chủ động cùng với nàng cáo trạng a, mặc dù kỳ giỏi ngươi thật rất quá đáng, đơn phương chia tay cái gì." Nghe Hồ Dồ Sẩn giải thích, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi rốt cuộc minh bạch tới là chuyện gì xảy ra. Mặc dù là lên đại học, nọ gì cả ẻn đầu cũng thường xuyên cho Hồ Dồ Sẩn gọi điện thoại, hỏi nàng có hay không cùng Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi cùng đi ra chơi, lúc nào đồng thời trở về loại hình. Lần một lần hai còn tốt, Hồ Dồ Sẩn còn có thể miễn cưỡng qua loa đi qua. Nhưng là nhiều lần, nọ gì cả ẻn đồ liền phát hiện hai người nói tình hình gần đây căn bản không khớp, hơn nữa còn phát hiện mỗi lần gọi điện thoại nâng lên Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi thời điểm, nàng cảm xúc là lạ. Liên tục ép hỏi bên dưới, Hồ Dồ Sẩn không có cách nào đem tình hình thực tế nói ra. Đây là có thể đoán trước tình huống. Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi đã sớm biết, hắn cũng sớm nghĩ kỹ đối sách. Chỉ là, hắn giờ phút này còn không biết làm sao mở miệng. "Chúng ta đi bên cạnh nói đi." Cái này người đến người đi có chút khó coi, tựa hồ là chú ý tới người chung quanh không ngừng đưa tới ánh mắt. Hồ Dồ Sẩn nói, thuần thục giắt tay của hắn, vuốt ve hắn hổ khẩu kén mỏng, trong lòng dâng lên đối quá khứ hoài niệm. "Vừa đi." Nàng một bên ra vẻ thoải mái mà mở miệng nói, "Rất lâu không gặp, ngươi dạo này thế nào?" "Vẫn được." "Có đúng không? Thế nhưng là ta qua cũng không tốt." Nàng lại lặp lại một lần trong tin nhắn ngắn lời nói, đợi đến đi đến chỗ thoáng mát tiếp nhận Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ dù, dùng sức đem dù khép lại. "Kỳ giỏi ạ, ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm, cứ như vậy lưu cho ta một phong thư ta vài ngày mới phản ứng được, nha, ta bị băng." Hồ Dồ Sẩn ra vẻ thoải mái mà nói, thật sâu nhìn xem Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ, hỏi, "Ta có thể biết đến tuột cùng là vì cái gì sao?" Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi ạ nhìn xem trước người thiếu nữ, bờ môi giật giật, không ngừng cảm thụ được tích xúc đã lâu tình cảm đập nội tâm. Rốt cục, hắn hung ác quyết tâm nói ra sớm nghĩ kỹ lời kịch, "Sẩn, ta có bạn gái." Trong không khí một trận trầm mặc, khô nóng không khí tại giữa hai người xuyên thẳng qua. Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp khóc lên, không nghĩ tới nàng phảng phất đã sớm có đoán trước bình thường, thủy nhuận con ngươi lấp lóe hai lần, sau đó nghiêng đầu một chút xác nhận nói, "Thật." Nhìn không thấy trên mặt nàng biểu lộ, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi gật đầu nói, "Thật. Tốt đã là tại cùng ta kết giao thời điểm, chia tay trước đó." "Không phải." "A, vậy ta còn không tính rất thảm." Nàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đột nhiên khẽ cười nói, "Vậy ta vừa rồi phạm sai lầm ấy." Vươn tay, chỉ vào Sĩ Dạ tỏ dị kỳ giỏi a nói, "Ngươi cũng phạm sai lầm. Ta vừa rồi không nên ôm ngươi. Ngươi thật là, nếu đều có bạn gái, cũng hẳn là cùng nữ hài tử bảo trì tốt khoảng cách đi. Không phải vậy nếu như bị nhận biết người của ngươi nhìn thấy, đoán chừng cho là ngươi vượt quá giới hạn đâu." Nàng hít sâu một hơi, lui về sau nửa bước, lấy xuống khẩu trang. Trong ngay mắt, xuyên qua lá cây nhỏ vụn tia sáng rơi vào nàng đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, cả người khí chất trên người như là trời quang dưới hoa hồng bình thường diễm lệ. Đột nhiên, nàng hướng phía Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ ôn nhu cười một tiếng, "Tốt, ta kỳ thật hôm nay đến chính là muốn gặp ngươi một lần, không hề có ý gì khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thời gian quá dài, trên người ngươi một chút ta hương vị cũng bị mất, coi như là ta ích kỷ tốt, bất quá hy vọng bạn gái của ngươi bỏ qua cho đi." "Tốt, ta kỳ thật rất bận tháng sau muốn bắt đầu diễn sướng hội ngươi hẳn phải biết đi. Ta hôm nay là vụng trộm chạy đến. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đi, ngươi không cần đưa ta, phía trước có xe." Nàng phối hợp nói, không có cho Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ một chút chen vào nói chỗ trống. Một lần nữa đeo lên khẩu trang mở ra dù, Hồ Dồ Sẩn quay người rời đi, tựa hồ không có nửa điểm lưu luyến. Nhưng mà, khi xoay người một khắc này, nước mắt trong suốt ngăn không được từ trong hốc mắt tuôn ra. Hồ Dồ Sẩn dùng sức nắm chặt cán dù, xương ngón tay phát đau nhức, cực lực đè nén nỗi khổ trong lòng đau nhức. Trong lòng tình cảm sắp áp chế không nổi, khổ sở cảm xúc không ngừng thiêu đốt lấy nội tâm. Nàng đi hai bước, đông nhiên suy khẽ cười một tiếng, dính lấy nước mắt trong đôi mắt để lộ ra âm lãnh thần sắc. Chương 15, hôm qua tỉnh ca chương 15, hôm qua tỉnh ca Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ tự nhận là Hồ Dồ Sẩn cũng không am hiểu ngụy trang. Hắn đứng tại dưới bóng cây, đứng ở sau lưng nàng, đứng tại bị thái dương phơi vặn bẹo trong không khí, ánh mắt đảo qua lấy nàng bởi vì thuốc thít mà run rẩy mảnh bay, siết chặt cán dù bàn tay. Hồ Dồ Sẩn 1m65, tại cùng tuổi nữ sinh bên trong xem như cao gầy nhiều năm tham gia các loại tranh tài để nàng nuôi thành một bộ hào phóng trầm tĩnh khí chất. Thường ngày đi ở trong đám người, dù cho không lộ mặt, cũng như minh châu giống như không giống bình thường, làm cho người ghé mắt. Mà giờ khắc này, nàng phảng phất là cây ngô đồng bên trên lá cây, trở nên khô héo gầy còm, gió thổi qua liền ở trong không khí lắc lư co rúm lại. Tựa hồ chỉ là đưa tay vừa chạm vào đụng liền sẽ bể nát. Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ trầm mặc nhìn nàng rời đi. Một bước, hai bước. Đông đông đông, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ mở rộng bước chân đuổi tới. Ra vẻ kiên cường, sau đó nói xong một trận tự tác thoải mái lời nói liền rời đi, thực sự để cho người ta không có cách nào hờ hững. Mặc dù như nàng nói như vậy, tân ngoan ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút quá phận. Thời gian qua đi hơn nửa năm lần nữa nhìn thấy Hồ Dồ Sẩn, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ phát hiện trái tim của chính mình cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt là bị lý tính nắm kéo quyết tâm chia tay, một mặt khác là lưu luyến tại quá khứ, tham luyến đối phương ôn nhu cùng yêu nội tâm. Chính mình cuối cùng không phải người máy, không có cách nào giống xóa bỏ số liệu như thế trực tiếp xóa bỏ đối với Hồ Dồ Sẩn độ thiện cảm, để cho mình dùng tuyệt đối thái độ lạnh lùng đối đãi nàng. Nếu như Hồ Dồ Sẩn cãi lộn, một bên khóc vừa mang chính mình là máu lạnh cha nam, thế thì còn tốt. Cam tâm tình nguyện bị chửi, chính mình cũng sẽ không phản bác một câu, trong lòng ngược lại sẽ còn bởi vì nhận lấy trừng phạt mà dễ chịu rất nhiều. Có thể Hồ Dồ Sẩn hết lần này tới lần khác không dạng này, nàng tình nguyện chính mình tự hao tổn, không ngừng đau khổ chính mình. Đưa tay giật giật cổ áo, hắn quyết định đem lại nói cái minh bạch. "Ta cho ngươi thêm một đoạn đường đi." Ánh mắt tối sầm lại, bị cái bóng của hắn ngăn trở, Hồ Dồ Sẩn bước chân dừng lại, tràn ngập lấy nước mắt trong con ngươi hiện lên một tia mừng thầm. Trong nội tâm nàng một ít muốn xác nhận đồ vật tựa hồ đạt được nghiệm chứng. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Nàng mới vừa rồi bị phòng tâm lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Thân thể lại là tránh né lấy, nghiêng đầu đi, tố thủ che lấp khuôn mặt, không để cho hắn nhìn thấy chính mình rơi lệ bộ dáng. Hồ Dồ Sẩn nặng nề mà thở ra một hơi, lau nước mắt trên mặt, túi đầu dơ chân lên đá lên trước mắt đá vụn nói khẽ, không tiễn cũng được, dù sao cũng không có bao xa hỗn đản, quả nhiên vẫn là không nỡ ta. Nàng cắn cắn mảnh mỏng môi đỏ, nâng lên đỏ thấu hốc mắt nhìn về phía Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dọa nói, "Kỳ dọa, ngươi còn có lời muốn nói với ta sao?" Ân Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dọa nhẹ gật đầu, lời nói tại trong bụng vòng vo hai vòng mới nói, "Ta có hai cái hy vọng. Cái thứ nhất hy vọng ngươi có thể đã quên ta, cái thứ hai hy vọng ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt." Hồ Dồ Sẩn ánh mắt u oán nhìn xem hắn không nói lời nào. "Dù cho không có ta, ngươi vẫn có thể thành công, thiên phú của ngươi ai cũng đoạt không đi, vô luận H2K đều sẽ lửa. Chia tay chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ thoáng một chút, thời gian kiểu gì cũng sẽ vượt lên hết thảy, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm không phải sao? Giấc mộng của ngươi, còn có nhiều như vậy ủng hộ ngươi fan hâm mộ." Trong không khí lâm vào một trận trầm mặc. Hồ Dồ Sẩn nghiêng đầu một chút, theo dõi hắn con mắt hỏi, liền nói xong. "Ân." Ai nhìn xem hắn gật đầu, Hồ Dồ Sẩn mệt mỏi thở dài nói khẽ, "Cho nên a, kỳ giỏi ạ, ngươi căn bản là cái gì đều không rõ a. Ngươi cảm thấy, ta ngay từ đầu tại sao phải suy nghĩ lấy khi ca sĩ? Ngươi cho rằng ta là thật rất ưa thích âm nhạc sao? Thật rất ưa thích mỗi ngày từ sáng sớm đến tối luyện ca sao? Thật rất ưa thích mỗi ngày uống hơn tiền thưởng, nghĩ hết các loại biện pháp bảo dưỡng cũng họng, vì các loại tranh tài đi tiêu bó lớn thời gian đi tập luyện, biểu diễn sao? Nếu như không phải ngươi, ta làm sao lại lựa chọn con đường này đâu? Ngươi căn bản không biết ngươi với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu." Nói, Hồ Dồ Sẩn cái mũi chua chua, nước mắt trong suốt lại từng cỗ từ trong hốc mắt tuôn ra. "Hoàn toàn chính xác, ta hiện tại thích ca hát, ưa thích loại kia đứng tại trên sân khấu, bị người nhìn chăm chú cảm giác. Nhưng là một mực bồi tiếp ta, ủng hộ cho ta cổ động người không ở bên người ta liền luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ không quan tâm mà đem ta tiến lên thông hướng con đường này cửa, bỏ xuống ta xoay người rời đi, sau đó tự cho là đúng nói không có người, tự mình một người cũng tuyệt đối không có vấn đề loại lời này." Hồ Dồ thanh âm dần dần kích động, mảnh mai thân thể không bị khống chế run rẩy lên, âm điệu càng ngày càng cao, liền ngay cả khóc câm tiếng nói đều trở nên sắc bén, loại lời này không khỏi cũng quá đáng. Thiếu nữ thanh âm đinh thái nhức óc, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Người đi ngang qua nghe được giữa hai người âm thanh ồn ào không khỏi đưa tới ánh mắt.
thích xem tình cảm tranh chấp loại sự tình này tựa hồ là thiên tính của con người. Phu cận đã có người đứng tại chỗ bắt đầu ăn dưa. Chú ý tới người chung quanh đưa tới ánh mắt, Hồ Dồ Sần ném rủ, bắt lấy Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cổ tay chạy đi. Một hơi chạy đến chỗ rẽ, Hồ Dồ Sần ngắm nhìn một phía, xác nhận không có người sau, nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đại khái là vừa rồi đem trong lòng tâm tình bị đè nén phóng xuất ra, tâm tình của nàng hòa hoãn rất nhiều. Hồ Dồ Sần đưa tay rủi rủi mắt sừng sau nhìn về phía Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ mở miệng nói, "Tốt, ta cũng không có cái gì ý tứ gì khác, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Dù sao không có kết hôn, chia tay cái gì chỉ dùng đơn phương cái gì liền tốt, đúng không?" Nàng đem kết hôn hai chữ cắn rất nặng, nhịn không được đạp Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ một cước sau nói, "Chẳng qua là thật cảm thấy ngươi quá phận, hy vọng ngươi đối đãi kế tiếp cô nương không cần giống đối đãi ta tàn nhẫn như vậy." Tựa hồ là vì hòa hoãn không khí, nàng cười nói, "Đúng rồi, kém chút quên hỏi ngươi trước đó Ạ Kỳ tiểu thư để cho ta hỏi ngươi, ngươi là không chuẩn bị tiếp tục sáng tác bài hát sao?" Trong miệng nàng Ạ Kỳ tiểu thư tên đầy đủ là Ia Iho Ia Ạ Kỳ, là Hồ Dồ Sần lệ thuộc âm nhạc công ty người chế tác âm nhạc, trước đó Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cho Sần ca đều là nàng thu mua. Nàng còn cùng ta phàn nàn, nói ngươi không nói tiếng nào đổi số điện thoại, làm sao liên hệ cũng liên lạc không được, rõ ràng vấn đề tiền đều có thể thương lượng, nhưng lại chơi mất tích, thật sự là quá khách khí rồi. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ tiếp được nàng đưa tới ánh mắt, do dự một chút nói hẳn là sẽ không lại biết. "A, vậy ta cứ như vậy nói với nàng." "Ân. A, đây chẳng phải là nói, ngươi biết ta, đều là cho ta hát." Nghe rất lãng mạn. Nàng si ngốc nở nụ cười, tựa hồ thật rất vui vẻ. Nửa ngày, nàng thu hồi tươi cười nói, "Cái kia, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta muốn nói, ngươi muốn nói, dù sao hẳn là đều nói xong." Hồ Dồ Sần nói, không tiếp tục cho Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cơ hội mở miệng, đưa tay chỉ cách đó không xa xe thương vụ màu đen. "Xe là ở chỗ này, ngươi không cần tiễn." Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ yên lặng nhìn xem nàng rời đi. Mũi tên rời cũng không quay đầu lại, như là đã quyết định tự chọn đường, kiên trì cũng muốn đi xuống. Hắn đứng tại chỗ, ngắm nhìn Hồ Dồ Sần lên xe rời đi. Một mực nhìn thấy xe biến mất tại chỗ ngặt, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần chuẩn bị rời đi. Ong ong ong. Điện thoại di động trong túi phát ra chấn động thanh âm. Hắn lấy ra, màn hình tự động giải tỏa, Hồ Dồ Sần tin nhắn đập vào mi mắt. "Ngươi nói thời gian có thể vớt lên hết thảy vết thương, có thể cùng ngươi tách ra, rõ ràng còn giống như là tại hôm qua. Còn có một chương 16, nàng phảng phất thấy được chân tướng chương 16, nàng phảng phất thấy được chân tướng ngồi lên xe, lấy xuống khẩu trang." Hồ Dồ Sần xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem lưu tại nguyên địa Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ, khóe môi câu lên quỷ dị mỉm cười, cùng nàng vừa rồi biểu hiện ra ôn nhu khí chất hoàn toàn khác biệt. Đợi đến nhìn không thấy đối phương sau, nàng xoay người đưa tay từ phía dưới ghế ngồi trong dương xuất ra khối băng, dùng khăn mặt bao trùm thoa lên trên mắt. Nửa năm trên ghế, Hồ Dồ Sần trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi hắn thống khổ nói không ra lời dáng vẻ, trong lòng cũng cảm giác một trận thoải mái. Nàng kỳ thật đối với Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ nói dối, không phải câu kia bị rất nhiều người vây quanh, thoát thân không ra, mà là hai người chia tay bị hắn cô nọ gì cả én độ phát hiện chuyện này, kỳ thật căn bản cũng không phải là cái gì hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu là thật muốn qua loa, dùng cái gì bận rộn công việc, thực sự không dành loại hình lời nói lấp liếm cho qua nọ gì cả én đầu cũng nói không là cái gì. Chính mình chỉ là hơi đang đánh điện thoại thời điểm cùng nọ gì cả én đô biểu hiện cảm xúc xa suốt một chút, khổ sở một chút, ngựa khí nghẹn ngào một chút, nàng liền phát hiện là lạ. Thuận nước đẩy thuyền đem vấn đề hướng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ trên thân chuyển di, lại cùng nọ gì cả én đô giải thích lúc cố ý lộ ra chân ngựa. Đem chính mình cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ chia tay sự tình nói một lần, tự nhiên là dễ như trở bàn tay đạt được hắn hiện tại tin tức. Có lẽ là đã từng chung đụng thời điểm, chính mình đối với hắn thật quá ôn nhu. Đến mức hắn thế mà khờ dại tại cho mình trong lá thư này nói cái gì tỉnh táo một đoạn thời gian đừng cho cô khổ sở loại hình ích kỷ lại buồn cười nói. Ngay từ đầu thời điểm, Hồ Dồ Sân còn liền thật là ngoan ngoãn nghe Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ lời nói, không đi liên hệ hắn, không để cho cô khổ sở. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong nội tâm nàng đối với Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ tưởng niệm chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng để lâu càng nặng. Thời gian có thể vớt lên hết thảy vết thương. Quá buồn cười. Hồ Dồ Sân chỉ cảm thấy trong lòng mình vết thương càng ngày càng sâu. Mỗi ngày nhắm mắt lại làm đều là liên quan tới cùng mộng đẹp của hắn. Có thể lúc mở mắt ra đầu giường lại trưng bày hắn viết cho mình thư chia tay. Tưởng niệm là chủng ngọt ngào đau đớn, giống nước biển, tiếp tục cọ rửa tâm vết đá, mà theo mỗi một lần bọn nước đậm, đắng chắt nước muối liền sẽ xông vào vết thương, đau rơi lệ không chỉ. Nàng tựa hồ đối với đã từng cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cùng một chỗ thời gian lên nghiện, đến mức sau khi tách ra mỗi một ngày đều cực kỳ khó qua. Mà chính mình chịu qua đau khổ, cũng nhất định phải để hắn nếm thử nhìn. Đây cũng là vì cái gì nàng gặp mặt không khóc nháo trách cứ hắn, bộc phát ra trong lòng oán khí sau đó xoay người rời đi không đi nói cái gì hợp lại nguyên nhân một trong. Nếu như cũng chỉ là trong lời nói trừng phạt, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ không có khả năng thật là cái gì ý chí sắt đá hỗn đản, mặc dù hắn thật rất không tiếp. Điểm ấy từ hắn không dám nhìn thẳng cùng mình nói chia tay, mà là giảo hoạt lưu lại thư chia tay liền có thể thấy. Còn nữa, chẳng lẽ hắn thật sự là lạnh lùng như vậy, đi qua thân mật chiếu cố chính mình, tự an ủi mình thân mật hồi ức cũng đều có thể là diễn xuất tới. Nếu quả như thật là như thế, hắn có thể trực tiếp đi cạnh tranh Oscar tốt nhất nhân vật nam chính cũng là không cần trên người mình lãng phí thời gian. Cho nên hắn trở về tuyệt đối sẽ trăn trọc, hối tiếc không thôi, nội tâm có thụ dày vò. Cứ việc không so được lúc trước chính mình thống khổ, cũng là đầy đủ. Dù sao nếu quả như thật để hắn quá mức thống khổ, chính mình hay là sẽ đau lòng. Trong đầu lại không tự giác hồi tưởng lại đi qua cùng một chỗ thời gian, Hồ Dồ Sần trong ánh mắt toát ra tên là hoài niệm mê luyến. Về phần hắn nói hắn giao bạn gái mới,
chuyện này cố nhiên đáng hận thật đáng giận, nàng cũng không có hứng thú giải đối phương là hạng người gì. Xì dạ tỏ dị kỳ dạ cuối cùng nhất định là thuộc về mình. Nọ gì cả Endo, Josuke Endo, còn có lúc trước hắn nhận biết hảo hữu đều đứng tại phía bên mình, hắn còn có cái gì phản kháng chỗ trống? Lấy cái gì cùng chính mình đấu? Chỉ bất quá, mặc dù hắn hiện tại vị kia bạn gái không đủ gây sợ, nhưng cũng được thật tốt điều tra một phen. Đường trên thân mang bệnh lại hỏng thấu đến trong lòng coi như mình không chê kỳ giỏi ạ, nhưng chỉ là muốn đã cảm thấy buồn nôn. Hơn mấy tháng thống khổ dày vò rốt cục đạt được phong thích, Hồ Dồ Sẩn cảm giác toàn thân một trận thư sướng, dễ chịu đến tận xương tủy. Xì dạ tỏ gì kỳ giỏi ạ nàng đã là giải dược, cũng là độc dược. Bất quá, so với cha tấn xì dạ tỏ gì kỳ giỏi ạ, nàng ngược lại là càng muốn hơn biết đến là vì cái gì tên hỗn đản này đột nhiên âm thầm chọn rời đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lòng thực sự muốn biết nguyên nhân, thế nhưng minh bạch, Xì dạ tỏ gì kỳ dạ tuyệt đối sẽ không nói với chính mình. Đến tột cùng là vì cái gì? Hồ Dồ Sẩn suy tư, ngón tay dài nhọn dùng sức nén lấy khối băng, cảm thụ được khăn lông khí ẩm tại trong hốc mắt tản ra. Ta có bạn gái. Thiếu niên lời nói mới rồi phảng phất tại bên tai hiện. Hồ Dồ Sẩn chợt nhớ tới một bóng người mơ ảo. Cái kia tại ý hở trên giải thi đấu 8 liên trạm, được vinh dự kiếm đạo thiên tài thiếu nữ, Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Di. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, Hồ Dồ Sẩn đung nhiên ngồi xuống, một thanh kéo trên hốc mắt khăn mặt, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Xì dạ tọ dị cun, ngươi tuần này 6 lần buổi trưa có thời gian không? Các nàng đều muốn gặp ngươi một chút. Ban đêm, trên mặt bàn điện thoại di động màn hình sáng lên, xì dạ tọ dị kỳ dạ lướt qua, không có đi để ý tới. Hắn giờ phút này ngay tại suy nghĩ hai việc. Một kiện là liên quan tới Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ bồi dưỡng kế hoạch, một kiện là liên quan tới hai ngày nữa về nhà như thế nào cùng cô giải thích cùng Hồ Dồ Sẩn chia tay sự tình. Người trước hắn kỳ thật cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, nghệ nhân huấn luyện sở sự vụ, chỉ đạo lao sư, định chế chương trình học, thử sức huấn luyện loại hình đều đã liên hệ hoàn tất, hết thảy bỏ ra hắn 13 triệu yên. Hắn hiện tại trong thẻ còn thừa lại 10 triệu yên, tăng thêm đến lúc đó hệ thống đánh dấu ban thưởng, Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ kỹ năng tăng lên ban thưởng, đến tiếp sau biểu diễn kịch bản ban thưởng. Trừ tốn hao thời gian bên ngoài có thể nói là số không chi phí. Đợi đến Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ một pháo gặp may, thời gian 2-3 năm liền có thể lãi mẹ để lãi con lăn lợi, tốt nghiệp đại học trước đó hẳn là có thể nhẹ nhõm tại Đông Kinh mua bộ không sai phòng ở, thực hiện tự do tài chính. Cho nên hiện tại chỉ cần thuyết phục Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ là được rồi. Nay cũng không khó, sau đó tiếp tục các loại ám chỉ rõ, ban thưởng đều an bài tốt, nàng tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mà để hắn càng đau đầu hơn một điểm là liên quan tới về nhà gặp nọ gì cả ẹn đồ chuyện này. Đến lúc đó phải làm thế nào giải thích? Nói mình di tình biệt luyến, vẫn cảm thấy hai người thật không thích hợp. Chỉ sợ vô luận như thế nào nọ gì cả ẹn đồ cũng sẽ không tiếp nhận. Chăm chú suy tư một hồi sau, Xì dạ tỏ gì kỳ dạ quyết định không còn suy nghĩ. Đến lúc đó liền lợn chết không sợ bỏng nước sôi, liền nghe lấy nàng chửi mình tốt, cũng sẽ không thiếu cục thịt, nọ gì cả ẹn đồ cũng sẽ không thật đối với mình thống hạ sát thủ. Chỉ bất quá, dựa vào trên ghế salon, Xì dạ tỏ gì kỳ dạ trong đầu lại nghĩ tới đến hôm nay cùng Hồ Dồ Sẩn gặp mặt lúc, nàng cái kia tràn đầy oán giận lời nói, không khỏi cũng quá đáng. Quá phận sao? Giống như hoàn toàn chính xác có chút quá mức, có thể tình cảm bên trong không thể chỉ có yêu, chí ít cũng phải trước thực hiện tự do tài chính lo lắng nữa nhiều như vậy. Hú hồ, hôm nay đã cùng nàng thẳng thắn chính mình đang cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Mỹ kết giao sự tình. Trên thế giới không có thuốc hối hận, Xì dạ tỏ gì kỳ dạ hối hận cũng sẽ không quay đầu. Len keng. Tựa hồ là vì đáp lại hắn, trên điện thoại di động bỗng nhiên thu đến một đầu đến từ Hồ Dồ Sẩn tin tức, kỳ giỏi ạ. Cô bên kia chắc hẳn ngươi hẳn là cũng không muốn trở về đi thôi. Ta đã thay ngươi giải thích tốt, ngươi cũng không cần phiền não rồi. Xì dạ tỏ gì kỳ dạ im lặng, bưng lên điện thoại suy nghĩ một chút đang chuẩn bị hồi phục đối phương, đột nhiên một trận điện thoại đánh tới. Người điện báo, Hồ Dồ Sujun. Nàng cái giờ này mà đánh tới điện thoại làm gì? Xì dạ tỏ gì kỳ dạ nhìn thoáng qua treo trên tường trùng, đã là 10 giờ rưỡi. Một cái học sinh lớp 12 hiện tại còn không nghỉ ngơi, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng mà, đối phương lại lập tức đánh tới. Chẳng lẽ lại có chuyện gì gấp? Xì dạ tỏ gì kỳ giỏi à nhận, bên hai lập tức chuyển đến thiếu nữ oán trách ngữ khí, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để ý đến ta đâu tỷ phu, tỷ ta hôm nay đi tìm ngươi. Làm sao ngươi biết? Nàng nói cho ngươi. Còn cần nói? Nhìn nàng dáng vẻ đắc ý kia liền biết con mắt đều khóc đỏ lên còn cười vui vẻ như vậy, không phải đi gặp ngươi còn có thể là như thế nào? Hồ Dồ Sù Dùn lầm bầm một câu, sau đó giải thích nói, nàng hôm nay về kỳ họ tổ còn cố ý mang theo một đống lớn đồ vật về nhà, ta còn tưởng rằng là mang cho ta kết quả hơn phân nửa đều xách đi ra, không cần nghĩ liền biết là đi xem cô ân. Vì giải thích một chuyến cố ý về kỳ họ tổ sao? Nàng để ý như vậy. Đúng rồi, tỷ phu. Thế nào? Ta hôm nay trông thấy tỷ tỷ ban đêm cơm nước xong xuôi đi ra một chuyến. Hồ Dồ Sù Dùn thanh âm bỗng nhiên thấp mấy phần, một bộ phát hiện cái gì ghê gớm bí mật bình thường. Nàng còn cố ý an diện một chút, còn trang điểm tuyệt đối là đi cùng người khác hẹn hò. Hẹn hò? Nghe được cái từ này, Xì dạ tỏ gì kỳ dạ không khỏi nhăn nhăn lông mày. Cảm giác đầu tiên là khó chịu, sau đó lý trí chiếm thượng phòng, được đi ra kết luận là không có khả năng. Nếu như nói hôm nay Hồ Dồ Sẩn không tới gặp chính mình, cái kia ngược lại là cũng nói qua được. Làm sao có thể? Tỷ ngươi không phải người như vậy. Tỷ phu ngươi tin tưởng ta thôi, nghe được Xì dạ tỏ gì kỳ dạ hoàn toàn không tin. Hồ Dồ Sù Dùn đống nhiên làm nũng. Tuyệt đối là nàng lúc ra cửa, ta còn nghe được nàng gọi danh tự của người kia. Tiểu cái gì? Tiểu chức giống như. Tiểu chức. Xì dạ tỏ gì kỳ dạ nhíu mày lại thì thầm hai lần, nheo mắt lại nói là xạ ổ gì đi. dù sao là không sai biệt lắm âm đi hổ rộ sụ dùn hết lên, trầm mặc một lát không có đạt được xì dạ tỏ gì kỳ dọa hồi phục, nàng liền dùng đến dinh dính thanh âm nói, tỷ phu ta khổ cực như vậy giúp ngươi xem tỷ ta, có hay không ban thưởng à? Ta cũng muốn đi Đông Kinh chơi, ta cũng muốn gặp ngươi, cảm tạ thư hữu phát hiện nam nhân nói láo 100 loại biện pháp 200 điểm khen thưởng. Cảm tạ thư hữu bán gặp rời cung 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ mọi người đổi đọc nguyện phiếu đề cử. Phi thường cảm tạ. Chương 17, nguyện vọng chương 17, nguyện vọng xạ ổ gì? Trong miệng lẩm bẩm tên của nàng, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa trong đầu không tự giác hiện ra một đạo tay cầm trường đao, khí khái hào hùng mười phần bóng hình xinh đẹp. Kỳ Dọa ạ, ta có rất cố gắng. Xạ ổ gì không phải đồ đần a? Ta muốn gả cho ngươi. Ngươi muốn đi sao? Sẽ còn trở lại đúng không? Kỳ Dọa thiếu nữ tinh khiết thanh âm tính cả mặt của nàng cùng nhau nhớ tới, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa lông mày nhíu chặt, nguyên bản trầm tĩnh lòng có chút cảm giác khó chịu. Sân tim nàng làm gì? Thị phu, thị phu, ca. Trong điện thoại, Hồ Dồ Sủ Dùn liên tiếp kêu hắn mấy lần đều không có đạt được đáp lại, nàng không khỏi nhếch miệng, đem môi hồng cong lên, hít một hơi thật sâu hô, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa ạ. Thiếu nữ hờn dỗi thanh âm ở bên tai nổ tung, doa đến Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa giật cả mình, lấy lại tinh thần, vuốt vuốt lỗ tai bất mãn nói, thế nào? Hô lớn tiếng như vậy. Nghe ra Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa ngữ khí không tốt, Hồ Dồ Sủ Dùn bệt mồm ủy khuất nói, có lỗi với thôi thế nhưng là, tỷ phu, ngươi đang làm gì à? Bảo ngươi đều không đáp ứng không làm cái gì, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Á, chuyện gì không có khả năng nói với ta? Hồ Dồ Sủ Dùn có chút meo mắt lại, đầu đen rau muốn một câu, sau đó đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống, dùng đến giọng nũng nịu nói, tỷ phu, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Ta cũng muốn đi Tokyo thế nhưng là ngươi bây giờ không phải còn tại lớp 12 sao? Muốn tại Tokyo thi cái không sai trường học, ngươi bây giờ hẳn là mỗi ngày nắm chặt soát để ôn tập điểm tri thức đi. Cái này có cái gì tốt nóng này, cùng lắm thì ta học tỷ tỷ của ta đi đặc chiêu lộ tuyến không phải tốt. Dù sao ta lúc đầu cũng chuẩn bị thi Đông Nghệ Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa, đối với nàng sự lựa chọn này thật cũng không đặc biệt kinh ngạc. Thuận nàng nói vậy, ngươi bây giờ không nên đem nhiều thời gian hơn đặt ở luyện trên đàn sao? Còn có, ngươi không chuẩn bị văn hóa khảo thí chuyện này, thúc thúc cá gì biết không? Các nàng đồng ý ngươi đi đường này. Hai người bọn hắn có đồng ý hay không lại có quan hệ thế nào? Dù sao lại mặc kệ ta. Hồ Dồ Sù Dùn nằm tại bên giường, sẽ được tơ trắng bao khỏa hai chân khoác lên trên tường, mặc cho tóc dài thuận mép giường rủ xuống, nhìn chằm chằm trần nhà nết miệng nói. Lúc đó tỷ tỷ đi thi nghệ giáo, hai người bọn họ cũng không nói cái gì. Đoán chừng ta nếu là về sau nổi danh, hai người bọn họ đều muốn bụng trộm vui vẻ, lại sẽ cùng người khác nói cái gì di chuyển tiên phú của bọn hắn. Kỳ thật căn bản đối với âm nhạc rốt đặc cán Mai Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa nghe thiếu nữ đầu đen rau muống không khỏi trầm mặc. Hồ Dồ Sủ Dùn thực sự nói thật, cùng tại âm nhạc lĩnh vực tiên phú chắc tuyệt hai cái nữ nhi so sánh, Hồ Dồ vợ chồng ở phương diện này cũng không có cái gì đặc biệt tiên phú, là nhìn khuôn nhạc cũng choáng váng hoa mắt loại kia loại hình. Tại còn không có cùng Hồ Dồ phụ mẫu tiếp xúc trước đó, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa còn tưởng rằng nàng là cái gì âm nhạc thế gia. Về sau phát hiện kỳ thật căn bản không phải. Bọn hắn có thể sinh ra cái này hai âm nhạc lĩnh vực thiên tài, chỉ có đột biến gen một loại này giải thích. Hồ Dồ Sần mẫu thân tại trong nước dạy học, phụ thân là tại một công ty đi làm, cụ thể là công ty gì Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa không có đi cẩn thận giải qua, nhưng trong ấn tượng tựa như là điện tử loại. Khả năng cũng là bởi vì hai người làm việc bận quá, Hồ Dồ Sần phụ thân trước đó cả ngày đi ra ngoài ứng thủ duyên cớ, hai vợ chồng ba ngày hai đầu cãi nhau. Cũng khó trách lúc đó Hồ Dồ Sủ Dùn rời nhà trốn đi. Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa không khỏi liên tưởng đến lần thứ nhất tại Bắc Hải đạo gặp phải Hồ Dồ Sủ Dùn thời điểm, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thời gian đã qua lâu như vậy, nàng đã nhanh cao hơn bên trong tốt nghiệp. Rõ ràng lần thứ nhất lúc gặp mặt còn nhỏ nhỏ một cái, mặc dù bây giờ cũng là nho nhỏ một cái đi, dù sao cấp 3 đằng sau nữ sinh bình thường liền không dài vóc dáng. Trong đầu nhớ tới Hồ Dồ Sủ Dùn mặc váy bộ dáng khả ái, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa trên mặt không tự giác hiện ra dáng tươi cười. Hồ Dồ Sủ Dùn không nhìn thấy hắn giờ phút này trên mặt cười, chỉ cảm thấy mình nói một trận cũng không có đạt được đáp lại, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Lung lay hai chân, bọc lấy tấm lót trắng ngón chân quận mình đứng lên, làm nũng nói, cho nên ngươi có đáp ứng hay không thôi. Ca lấy lại tinh thần, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa bất đắc dĩ nói, liền xem như ngươi kêu ngọt như vậy, ta cũng không có cách nào để cho ngươi tới. Thế nhưng là trước ngươi còn đáp ứng, ta chỉ nhớ mặc dù cũng không như ngươi vậy tốt, nhưng lúc này mới cách hai ngày, cũng không trở thành bị ngươi xuyên tạc sự thật, ta lúc đó cũng không có đáp ứng ngươi. Thế nhưng là mắt thấy không có cách nào, Hồ Dồ Sủ Dùn ủy khuất nói, thế nhưng là ta hạ cái tuần liền sinh nhật ngươi không nhớ sao? Nghe vậy, Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa sững sờ. Hắn xác thực không có đi cố ý nhớ Hồ Dồ Sủ Dùn sinh nhật. Nghe đối phương trầm mặt xuống, Hồ Dồ Sủ Dùn khỏe miệng cong xuống dưới, cảm giác hốc mắt có chút mỏi nhừ, lẩm bẩm oán giận nói, liền biết ngươi căn bản không nhớ rõ, rõ ràng đem tỷ tỷ sinh nhật nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Xì Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa nhắm mắt lại vớt vớt mì tâm giải thích nói, cái này, ta chỉ nhớ không tốt, sớm được lão nhân chứng, tỷ tỷ ngươi sinh nhật kỳ thật cũng nhớ kỹ không rõ lắm. Ha ha, có đúng không? Hồ Dồ Sủ Dùn hỏi ngược một câu, sau đó không chút lưu tình bạch trần hắn hoang luôn, tỷ phu ngươi được lão nhân chứng. Sủ Dùn nhưng không có a ngươi cùng tỷ tỷ kết giao hơn 2 năm đi, nàng không phải cũng đã vượt qua 2 lần sinh nhật sao? Ngươi lúc đó làm sao cho nàng chúc mừng ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở, lại là pháo hoa, lại là ngọn nến, lại là hoa tươi lễ vật còn có cố ý cho nàng biết ca khúc mới. Hổ Dồ Sủ Dùn cắn răng đem trong trí nhớ hình ảnh đều thì thầm một lần. Nàng nắm chặt điện thoại bàn tay không tự giác dùng sức, xương ngón tay trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, thật là lãng mạn à. Hổ Dồ Sủ Dùn nói được tình trạng này, lại thế nào giả ngu cũng vô dụng, Ski Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ chỉ có thể giữ im lặng, giả chết có đôi khi là lựa chọn tốt nhất. Gặp hắn không có giả bộ hồ đồ, Hồ Dồ Sủ Dùn cũng không có nhắc lại tỉ tỉ sự tình mất hứng, dùng đến tội nghiệp ngữ khí cầu xin, "Ca ta liền 18 tuổi ngươi liền không thể giúp ta hoàn thành đi Tokyo chơi nguyện vọng này sao?" Có như vậy trong nháy mắt, Ski Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cơ hồ liền muốn đáp ứng nàng. Nói đến bên miệng dạo qua một vòng mà, hắn hay là bình tĩnh lại nói, "Nếu như ngươi nhất định phải nói nguyện vọng cái gì, coi như đáp ứng ngươi cũng không thành vấn đề ngay vậy." Hồ Dồ Sủ Dùn trong con ngươi hiện lên một vòng mỹ lệ ánh sáng, hai chân từ trên tường buông xuống, lập tức ngồi thẳng, kích động nói, "Thật đắt. Cái kia nhưng là..." Ski Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đánh gãy Hồ Dồ Sủ Dùn hưng phấn, đồng thời hướng trên đầu nàng rót một chậu nước lạnh. "Điều kiện tiên quyết là tỷ tỷ ngươi cùng thúc thúc cá di đồng ý mới được." Trong phòng, Hồ Dồ Sủ Dùn sắc mặt mắt trần có thể thấy bụi xuống tới, khóe môi lần nữa hướng phía dưới bốn lượng, hoán giận nói, "Cái này không phải liền là cùng không có đáp ứng ta cũng như thế sao? Cha mẹ nơi đó dễ nói, chính mình giải thích, nhiều nhất nũng nịu chút liền đi qua." Nhưng là Hồ Dồ Sần nơi đó liền hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên đi Tokyo chuyện này nàng liền không khả năng đáp ứng, nàng quản chính mình quản so cha mẹ còn muốn nghiêm. Thứ yếu, nếu như nói đi gặp Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ giỏi ạ, nàng cái kia bình dấm chua tính cách, đoán chừng ngay cả khuyên chính mình cũng sẽ không. Nếu là thật đến hỏi Hồ Dồ Sần, nàng đoán chừng liền sẽ cười lạnh một tiếng, ném cho chính mình một cái tự hành trải nghiệm ánh mắt. Su Dùn cảm thấy Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ giỏi ạ căn bản không biết hơn nửa năm đó tỷ tỷ của mình đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Đoán chừng hay là coi là giống trước đó ôn nhu như vậy đâu. Cắn môi một cái, Hồ Dồ Sủ Dùn cũng không muốn đem tỷ tỷ biến hóa cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ giỏi ạ nói. Nếu là thật để tâm hắn đau tỉ tỉ, đây chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nghe thiếu nữ oang trách, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ giỏi ạ giải thích nói, cái này cũng không tính là gì quá phận yêu cầu đi. Dù sao ngươi cũng không thể giấu giếm người trong nhà, một người vụng trộm đến Tokyo đi. Vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Huống hồ, trưởng thành sinh nhật cái gì, cùng người nhà cùng một chỗ qua càng có ý định hơn nghĩa đi. Hồ Dồ Sủ Dùn nhíu môi, ủy khuất địa nhãn vành mắt có chút phím hồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi liền sẽ khi dễ ta tỷ tỷ sinh nhật ngươi cũng có theo nàng, tra xét một chút tư liệu. Hoàn toàn chính xác nơi này không có khả năng qua lễ thành nhân, là ta quên đi, thật có lỗi. Bất quá Nhật Bản tại 2022 năm sắp thành mỗi năm linh cải thành 18 tuổi chương 18, bại lộ chương 18, bại lộ cúp máy Hồ Dồ Sủ Dùn điện thoại, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đông nhiên có chút may mắn chính mình vừa rồi tỉnh táo lại, không có trực tiếp đáp ứng đối phương đến Tokyo yêu cầu. Hồ Dồ sân thành thục nhiều, cũng sẽ không để Nhậm Bằng đang đứng ở lớp 12 bội bội làm loạn. Cho nên Sủ Dùn đến Tokyo chuyện này trên cơ bản không có khả năng. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi vào trước bàn, nhìn xem đã cho Tạ Cả Hạ Sĩ Mị viết xong giai đoạn quy hoạch, hắn cẩn thận thẩm duyệt một lần, xác định không có vấn đề sau chuẩn bị thu thập đi ngủ. Leng keng. Điện thoại di động màn hình lần nữa sáng lên, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ ánh mắt di chuyển đi qua, phát hiện là Tạ Cả Hạ Sĩ Mị gửi tới tin tức. ID phía sau suýt lấy ba tin nhắn chưa đọc nhắc nhở. Hắn chợt nhớ tới, cho Hồ Dồ Sủ Dùn gọi điện thoại trước đó, giống như liền nhận được đối phương tin tức, chỉ bất quá khi đó hắn đang suy nghĩ chuyện khác. Ngón tay chỉ mở không trang, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ trên mặt biểu lộ sự sốt. "Sĩ Dạ Tỏ Dị Cun, ngươi tuần này 6 lần buổi trưa có thời gian không? Các nàng đều muốn gặp ngươi một chút." Tấm hình Sĩ Dạ Tỏ Dị Cun, đây là người sao? Tấm hình ấn mở chất lượng ảnh có chút mơ hồ, đoán chừng là dùng di động đập ít sẽ không cao, nhưng cũng đại thể có thể thấy rõ nội dung phía trên. Dù cho không có nhìn qua tấm hình này, nhưng một cỗ cảm giác quen thuộc dâng lên. Người ở bên trong là chính hắn, còn có Hồ Dồ Sần. Đập hình ảnh là Hồ Dồ Sần che dù cùng hắn mặt đối mặt chẳng cảnh. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ mày nhăn lại, cảm giác có chút phiền phức. Cũng không phải bởi vì cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Mị giải thích, nếu là náo động lên Hồ Dồ Sần bạn trai tại Tokyo hát đại, đoán chừng sẽ có không ít cầu tử tìm đến phiền phức. Quả nhiên liền không nên gặp mặt. Coi như gặp mặt cũng không nên lựa chọn cửa trường học như thế dễ thấy địa phương. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ trầm mặt một lát, trên tay cho Tạ Cả Hạ Sĩ Mị hồi phục đi qua tin tức, là ta. A. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cơ hồ là trả lời lập tức. Bất quá, chỉ là một câu a Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cũng không biết nàng hiện tại là tâm tình gì. Người kia là Hồ Dồ Sần. Ân. Hồ Dồ Sần thật là người bạn gái. Ta không có lừa ngươi. Lâu trọ bên cạnh, Tạ Cả Hạ Sĩ Mị ngồi dưới ánh đèn đường buồn hoa bên cạnh. Nàng nhìn xem Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ phát tới tin tức này, mảnh tú lông mày vặn cùng một chỗ, cảm giác ngực có chút khó chịu. Trong lòng cảm xúc trong lúc nhất thời có chút phức tạp, ngay cả nàng cũng nói không rõ đến tuột cùng là như thế nào. Khó có thể tin bực bội. Tự ti mặc cảm chua xót. Hay là thân là bạn gái lại phát hiện bạn trai thế mà cùng bạn gái trước ngẫu đức tơ còn liền phân ớt. Một đầu cuối cùng hắn không có, nhưng Tạ Cả Hạ Sĩ Mị giờ phút này cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Trong lúc nhất thời nàng thậm chí quên hành xử bạn gái quyền lợi. Không có đi chất vấn Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thời gian phát trở lại 2 canh giờ trước. Tạ Cả Hạ Sĩ Mị cảm thấy Hạ Dù Nổ Dư Cả nói rất có đạo lý, muốn biết Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đến tột cùng là một hạng người gì, đến cùng có hay không ý đồ xấu, cái kia hiểu rõ quá khứ của hắn là lựa chọn tốt nhất. Muốn hiểu hắn đi qua, liền phải tìm tới đi qua người quen biết hắn mới được. Có thể hết lần này tới lần khác nàng cùng Hạ Dù Nổ Dư Cả cũng không có tại hát đại tìm tới bất luận cái gì biết Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ người trong quá khứ. Vậy cũng chỉ có thể từ hắn đi qua bên trên cấp 3 vào tay. Đương nhiên, cái này không có khả năng chính nàng đơn độc trực tiếp hỏi ngươi cấp 3 là nơi nào. Ta muốn biết ngươi đến cùng phải hay không bại hoại, có phải hay không gạt ta loại lời này. Liền xem như ngơ ngác hỏi cũng không thể bảo đảm đối phương thực sự nói thật. 2 triệu yên, không phải một con số nhỏ,
hắn còn mỗi tháng cho chính mình nhiều tiền như vậy, mua cho mình nhiều đồ như vậy, lại là bao lại là đồ trang sức, còn mang chính mình đi làm tạo hình rực rỡ hẳn lên. Mà hắn lại không chiếm chính mình tiện nghi. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị cảm thấy Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ tuyệt đối có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Mặc dù hắn cùng mình nói cái gì muốn đem chính mình chế tạo thành minh tinh loại lời này hoàn toàn chính xác để nàng rất tâm động. Có thể càng khiến người ta lo lắng chính là, hắn có thể hay không lừa gạt mình ký kỳ quái hợp đồng đi quay cái gì phim. Trong lòng tồn lấy nghi hoặc như vậy, lợi dụng bằng hữu nghe nói ta giao bạn trai, đều muốn gặp ngươi một chút loại lời này, an bài lời nói khách sáo là lựa chọn sáng suốt nhất. Cứ việc làm như vậy, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị cảm thấy có chút quá phận. Bất quá, nếu như hắn thật là người tốt lời nói, vậy liền đằng sau tận lực bồi thường hắn tốt. Trải qua hai ngày này ở chung, nàng đột nhiên cảm giác được, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cùng nàng trước đó thấy qua những nam nhân kia cũng không giống nhau. Tiếp xúc với hắn, lúc nói chuyện luôn có thể cảm giác được trên người hắn có cố không nói được mị lực, nhất là làm cho lòng người an. Chính là thật hợp lý hắn bạn gái cũng không phải không thể, đến lúc đó liền hảo hảo tận bên trên bạn gái nghĩa vụ tốt. Tạ Cát Hạ Si Mi là nghĩ như vậy. Sớm tại đêm nay tổ tốt bữa tiệc, nàng chuẩn bị cùng các bằng hữu giải thích chính mình đàm luận bạn trai chuyện này. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị dò sách đi vào sớm đặt trước tốt phòng, ánh mắt của mọi người lập tức na di đến trên người nàng. Trong phòng bỗng nhiên lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc, nếu như không phải còn có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, nàng còn tưởng rằng là bị cái nào sẽ siêu năng lực nhấn xuống yên lặng hóa. Liền ngay cả Hạ Dụ Nổ Dư Cả cũng không tự giác miệng mở rộng ngu ngơ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Thế nào? Đều nhìn ta như vậy làm gì? Tạ Cát Hạ Sĩ Mị chớp chớp con ngươi, bàn tay sờ qua mặt mình cùng tóc, nghi ngờ hỏi, trên người của ta có cái gì không thích hợp mà sao? Ách mấy cái cấp 3 liền nhận biết hảo hữu hai mặt nhìn nhau. Hạ Dù Nổ Dư Cả kịp phản ứng cười hỏi, "Mị, ngươi làm sao đổi phong cách?" A. Nghe được Hạ Dù Nổ Dư Cả kiểu nói này, nàng rốt cục phản ứng lại. Trải qua Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cải tạo nàng hiện tại cùng trước đó có thể nói là đại biến người sống. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nàng đầu kia sen lẫn thanh lam tóc vàng, giờ phút này nhiễm về màu đen, đôi tóc hơi nóng đánh lấy quyển nhi rối tung trên bả vai hai bên. Tinh tu qua kiểu tóc hoàn mỹ thích phối khuôn mặt của nàng, nguyên bản váy ngắn tất chân đổi thành váy dài màu lam nhạt cùng màu trắng lụa trắng áo, cả người khí chất lập tức trở nên ưu nhã, điềm tĩnh. Nàng hoàn toàn như trước đây để mắt. So sánh với nguyên lai vậy cùng khổng tức xuề đôi một dạng táo bạo, lóa mắt diễm lệ. Nàng hiện tại đẹp càng thêm tự nhiên, nhu hòa, mang theo như hoa hồng giống như thâm thúy, từ trong ra ngoài, làm cho người ánh mắt rất khó từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Cảm nhận được đám người ánh mắt sợ hãi thàn, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn, trên mặt lại là ra vẻ ngượng ngùng cười nói, đừng nhìn ta như vậy tốt như vậy kỳ quái, rõ ràng cùng trước đó không sai biệt lắm, có lẽ là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị động tác càng có ưu thế nhã thuận thế ngồi vào Hạ Dụ Nộ Dư Cả bên người, cầm lấy thực đơn hỏi, gọi món ăn sao? Rất lâu không gặp mọi người, ta mời khách đi. Ngồi tại bên cạnh nàng Hạ Dù Nổ Dư Cả nghe vậy nhắm mắt, thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp nhận thực đơn mở miệng nói, cũng tốt, người tốt không dễ dàng giao cho bạn trai, cũng nên xin mời một lần. Nghe được bạn trai cái từ ngữ này, mấy người máy hát lập tức bị mở ra. Ngồi tại đối diện nàng mặt hơi tròn thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, dùng đến tràn đầy bắt quái giọng điệu nói đúng nga, vừa rồi Dư Cả còn nói sao, bị ngươi thế mà giao bạn trai, không hề có một chút tin tức nào ấy, lúc nào kết giao? Kỳ thật cũng chính là gần nhất cho nên thôi, ta đã sớm nói, vì ngươi xinh đẹp như vậy, đã sớm nên tìm người bạn trai, bất quá biến hóa của ngươi có chút lớn à, ta vừa rồi kém chút không nhận ra được ngươi mấy cái khác biệt chuyên nghiệp thiếu nữ kỳ kỳ cha cha Hàn Nguyên. Trong lúc đó Tạ Cát Hạ Sĩ Mị cùng Hạ Dù Nổ Dư Cả hai người đại thể đem Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ sự tình giảng một chút. Đương nhiên không nói Mị nợ tiền, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ giúp nàng trả nợ yêu đương chuyện này. Chỉ nói là muốn để mọi người cho nàng kiểm định một chút, không cần khách khí loại hình lời nói. Về phần đến lúc đó hỏi Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cấp 3, đi qua cái gì, đều không cần hai người sách, các nàng đến lúc đó tự nhiên sẽ hỏi đến. Nữ nhân chính là không bao giờ thiếu hiếu kỳ. Cái đề tài này đơn giản kết thúc, đối với Tạ Cát Hạ Sĩ Mị tới nói chủ tuyến cũng liền hoàn thành, mấy người liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên bắt quái đến. Trong đó một vị gầy có chút đáng thương thiếu nữ tóc ngắn bỗng nhiên xách nói ấy, đúng rồi, các ngươi hôm nay nhìn trường học diễn đàn kia không có. Không thấy, thế nào? Là ai chia tay, ai thức ăn ngoài bị trộm, ai vượt quá giới hạn bị buộc đi ra? Thiếu nữ mặt tròn một bên cắn thịt gà ăn nhẹ, vừa nói, không phải a, tuyệt đối là siêu cấp khiếp sợ tin tức lớn. Nghe nói Hổ Rồ Sần hôm nay đến trường học của chúng ta, hơn nữa còn cùng một người nam bỏ trốn, người kia nghe nói là bạn trai nàng a. Bỏ trốn cái từ này dùng không khỏi cũng quá khoa trương, mà lại chẳng cảnh cũng không đúng đi. Lại nói Hồ Dỗ Sần làm sao có thể có thời gian đến trường học của chúng ta? Nàng tháng sau không phải muốn bắt đầu diễn sướng hội sao? Hẳn là bệ bội nhiều việc đi. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là thiên kia trên thiếp mời mặt có tấm hình ấy. A, thật hay giả? Tấm hình? Ân, mặc dù không rõ lắm, chỉ có một khía cạnh các ngươi nhìn. Ban đầu nhắc lên cái đề tài này thiếu nữ đem tấm hình phóng đại, đưa di động phóng tới cái bàn ở giữa. Mấy người vây lại. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị không có trước tiên đụng lên đi, trong nội tâm nàng khẽ động, đột nhiên có một cố dự cảm không tốt. Không có ngay mặt ấy, hơn nữa còn mang theo khẩu trang, xác định là Hổ Rồ Sần sao? Phía dưới bình luận cũng nói có không ít người bảo hôm nay giữa chưa thấy được, hẳn không phải là ai đi. Để Mị nhìn xem không phải tốt. Mị, ngươi không phải Hổ Rồ Sần fan hâm mộ sao? Ta nhớ được trước ngươi mua không ít nàng xung quanh áp phích cái gì, hơn nữa còn đi qua nàng hiện trường tranh tài, ngươi nhất định có thể nhận ra được đi. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Cát Hạ Sĩ Mị. Ân, hẳn là có thể nhận được. Đón ánh mắt của mấy người, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị kéo lên bên thái mái tóc,
nhẹ nhàng cười cười, cầm điện thoại di động lên. Khi ánh mắt phóng tới trên tấm ảnh hai người phía trên, trước tiên nàng chú ý tới chính là cái kia cùng Hồ Dỗ Sẩn bỏ trốn nam nhân. Nhìn thấy thân ảnh của hắn, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị con mắt con ngươi co rụt lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Thế nào, là Hồ Dỗ Sẩn sao? Mị. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị phảng phất không có nghe thấy bình thường, cầm di động tay không tự giác dùng sức. Ngồi tại bên cạnh nàng Hạ Dụ Nộ Dật Cả híp mắt lại, đã nhận ra nàng là lạ, bất động thanh sắc đạp nàng một ước. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị lập tức trở về qua thần, đưa điện thoại di động buông xuống ngượng ngùng cười nói, không có ý tứ, quá chăm chú. Sau đó lắc đầu, ra vẻ buông lòng nói, nhìn không ra, tấm hình quá mơ hồ, hơn nữa còn mang theo khẩu trang, cảm giác rất khó nói à, cái kia xác thực không có biện pháp gặp nàng nói như vậy. Đám người ngữ khí lập tức có chút thất vọng, nhưng mà cũng không lâu lắm lại bắt đầu chủ đề mới. Bữa cơm này Tạ Cát Hạ Sĩ Mị ăn rất là không quan tâm, trong lòng một mực hồi tưởng đến giữa trưa cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ lúc ăn cơm. Cho nên, hắn cái kia thời điểm nghe điện thoại, chứ ở phía trên là chính mình nhìn lầm sao? Là tại tiếp Hồ Dỗ Sẩn điện thoại sao? Hồ Dỗ Sẩn thật sự là hắn bạn gái? Cái này sao có thể? Trong lòng cất giấu sự tình, thời gian trôi qua cực nhanh. Khi đưa tiễn đám người, Hạ Dù Nộ Dư Cả đứng tại ven đường điểm điếu thuốc thơm, hít thật sâu một hơi sau nhìn về phía Tạ Cát Hạ Sĩ Mị hỏi, ảnh chụp kia bên trong người chính là Hồ Dỗ Sẩn đi? Ta không biết. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị lắc đầu. Nàng kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra đến, cái kia xác suất lớn chính là Hồ Dỗ Sẩn. Thấy thế, Hạ Dù Nộ Dư Cả lại tiếp tục hỏi, là ngươi cái kia mới bạn trai? Nàng lần này ngược lại là không có phủ nhận, ngoan ngoãn gật gật đầu nói, "Ân." Hạ Dù Nộ Dư Cả không nói chuyện, phối hợp đứng ở bên cạnh thuốc lá hút xong, sau đó nhìn xem đèn đường buồn bã nói, cái kia có lẽ đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu mà. Cảm tạ thư Liễu uống thùng nước khoáng 1500 điểm khen thưởng. Cảm tạ thư Liễu sáng sớm mây tấu tuyết 531 điểm khen thưởng. Cảm tạ thư Liễu phát hiện nam nhân nói láo 100 loại biện pháp 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ mọi người nguyện phiếu phiếu đề cử, cảm tạ mọi người đổi đọc. Phi thường cảm tạ. Phát đã chậm thực sự thật có lỗi, bởi vì muốn cam đoan chất lượng, cho nên viết liền nhất là chậm, nhưng là mỗi ngày khẳng định đổi mới 2 chương, mọi người có thể yên tâm. Thật phi thường cảm tạ mọi người duy trì. Thương các ngươi. Chương 19, xa không thể chạm chương 19, xa không thể chạm có ý tứ gì? Tạ Cát Hạ Sĩ Mị giờ phút này chính tiêu hóa lấy trong lòng không hiểu cảm xúc, giờ phút này nghe được Hạ Dù Nộ Dư Cả nói như vậy, nâng lên nghi ngờ con người. Không có hiểu chưa? Con mắt dư quang nhìn thấy Mị đưa tới ánh mắt, Hạ Dù Nộ Dư Cả hít một hơi thật dài khói, sau đó môi đỏ cuộn lên, một sợi dài nhỏ khói xanh tại dưới ánh đèn tiêu tán. Ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao? Nếu như Hồ Dỗ Sẩn thật là hắn nữ, bạn gái trước lời nói, vậy đã nói rõ, hắn đối với ngươi hẳn không có cái gì ý đồ xấu, ít nhất là bấy dập xác suất rất thấp. Nhìn xem đèn nê ông xuống tới lui tới quá khứ xe cộ, Hạ Dù Nộ Dư Cả nghĩ đến trước đó Tạ Cát Hạ Sĩ Mị cùng nàng đã nói, đột nhiên cười cười nói, khả năng hắn thật muốn đem ngươi bồi dưỡng thành minh tinh đâu. Nghe vậy, ngồi tại ven đường Tạ Cát Hạ Sĩ Mị đem hai tay giao nhau trước người, vươn lấy hai đầu gối, trong đôi mắt đẹp toát ra thần sắc mê mang, tự lẩm bẩm, những này ta cũng biết thế nhưng là, vì cái gì đây? Bên hai phảng phất vang lên Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ tự nhủ qua nói, ngươi biết không, ngươi cùng người khác không giống với chỉ bất quá ngươi bây giờ không tự biết mà thôi. Coi ngươi chân chính có thể đi trên sân khấu một khắc này, tất cả mọi người sẽ vì ngươi lớn tiếng khen hay, bị trên người ngươi quang mang hấp dẫn. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, hết thảy đều không phải là vấn đề, ta không giống với sao? Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trong đầu không tự giác hiện ra đứng tại trên sân khấu ca hát thân ảnh. Đón vô số người nhìn chăm chú, vẫn như cũ có thể thản nhiên lộ ra tự tin ôn nhu mỉm cười, toàn thân lóng lánh quang mang thiếu nữ. Hồ Dỗ Sẩn. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ phức cảm tự ti. Ngay sau đó, trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chính mình cũng có thể giống như nàng lóa mắt sao? Tạ Cát Hạ Sĩ Mị bị chính mình không hiểu thấu ý nghĩ kinh đến trên mặt thần sắc cứng đờ. Sau đó, nàng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng bất đắc dĩ tự giễu cười. Làm sao có thể? Mị, ngươi thật là đồ ngốc. Thứ năm, khoảng cách Hồ Dỗ Sẩn bạn trai bị chụp ảnh sự kiện đi qua 2 ngày. Hát lớn, nhàn rỗi phòng học trong góc. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị bàn tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt vô tình hay cố ý từ Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ trên thân nghiêng mắt nhìn qua, không để lại dấu vết đánh giá đối phương. Ánh mắt theo thứ tự từ lông mày của hắn nhìn xuống dưới, quan sát tỉ mỉ hắn ngũ quan. Một lát sau, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị không khỏi nhíu mày lại. Mặc dù hắn chăm chú dáng vẻ nhìn xem cũng rất vừa mắt, nhưng cũng không có loại kia đẹp trai đến để cho người ta hai mắt tỏa sáng, tim đập thình thịch ưa thích ghê gớm cảm giác. Hồ Dỗ Sẩn tại sao phải cùng hắn kết giao đâu? Trải qua một đêm thêm một ngày tiêu hóa, nàng rốt cục miễn cưỡng để cho mình tin tưởng hai người kết giao qua chuyện này. Người đang suy nghĩ gì? Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ vẽ xong thời khóa biểu danh sách, ngửa mặt lên nhìn thấy Tạ Cát Hạ Sĩ Mị lại là nhíu mày lại là cắn miệng sừng, một bộ xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi. A, ngay tại trong lòng phúc phỉ, bên hai đột nhiên vang lên thanh âm của hắn, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị bả vai co rụt lại, lập tức hồi thần lại. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt chuyển đổi lộ ra nụ cười ôn nhu nói, không có. Ánh mắt cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đối mặt bên trên, nàng chợt dạ dịch chuyển khỏi, ánh mắt vừa vặn rơi vào hắn đưa tới thời khóa biểu phía trên. Nàng thuận tay tiếp nhận, nhìn xem phía trên chính mình bộ phận trên chương trình học mặt đều vẽ lấy vòng đỏ mà nghi ngờ nói đây là ý gì? Ý tứ chính là, những khóa này, ngươi cam đoan tại cái này thi cuối kỳ thời điểm cầm tới A các loại trở lên. A. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị môi đỏ khẽ mở, ngơ ngác nhìn qua trước người thiếu niên, nhìn về phía hắn trong ánh mắt toát ra người không phải đang nói đùa chứ, thần sắc. Nhưng mà, Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ phảng phất xem không hiểu nàng chuyển ra ngoài ý tứ, hỏi ngược lại, làm sao, có vấn đề gì không? Có vấn đề,
vấn đề lớn đi. Giật giật khóe miệng, Tạ Cát Hạ Si Mị vội vàng nhìn kỹ một chút tên hôn đản này đều vòng cái gì. Vừa rồi chỉ là lướt qua, nàng không thấy rõ, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng có 8-9 môn khóa. Văn hóa học, đạo luận, văn hóa tâm lý học, mỹ học, khái luận. Một đống lớn loạn thất bát tao khóa, nhìn Tạ Cát Hạ Si Mị hoa mắt, nhịn không được đầu đen rau muốn nói, nhiều như vậy a vẫn tốt chứ, rất khó sao? Tạ Cát Hạ Si Mị trầm mặc một lát, cắn răng mở miệng nói, khó. Cái gì tâm lý học, mỹ học, khái luận? Những khóa này chỉ là nghe danh tự nàng đều phải ngủ lấy, nàng nhất là đối với mấy cái này môn văn hóa không có một chút năng lực chống cự. Vậy liền cho ngươi lập cái mục tiêu tốt, tựa như ta lần trước nói như vậy, ngươi nếu là làm được lời nói, khen thưởng thêm ngươi 1 triệu. Nghe được hắn nói như vậy, Tạ Cát Hạ Si Mị con mắt lập tức phát sáng lên, nuốt xuống ngụm ăn nước, nhịn không được xác nhận nói, thật. Ta từ trước tới giờ không nói dối. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đưa cho nàng một cái có thể tin ánh mắt. Tốt, ta đã biết. Tạ Cát Hạ Si Mị đem thời khóa biểu cất kỹ bỏ vào trong bọc, mặc dù rất khó, nhưng nếu như là có tiền có thể kiếm lời nói, cái kia giống như lại khó cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, nàng chớp chớp con ngươi, khép lại bao động tác chậm lại, lần nữa nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi sẽ không gạt ta đi? Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ lần này không nói chuyện, liếc nàng một cái, thu thập xong túi sách chuẩn bị rời đi, hắn buổi chiều còn có 2 bài ca bản quyền hợp đồng muốn ký. Ấy, chờ chút. Mắt thấy Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ liền muốn rời khỏi, Tạ Cát Hạ Si Mị vội vàng mở miệng gọi lại hắn, bàn tay bắt lấy cánh tay của hắn. Còn có chuyện gì? Cái kia, kỳ thật ta còn có chút sự tình muốn nói với ngươi. Mắt thấy hắn xoay người lại, Tạ Cát Hạ Si Mị buông tay ra, đem bên thai mái tóc kéo lên, ngồi ngay ngắn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ôn nhu mỉm cười nói, cái kia, ta có thể lấy hiện bạn gái thân phận, cùng ngươi bắt quái một chút không? Hiện bạn gái? Xác định quan hệ một vòng hắn còn là lần đầu tiên nghe được nàng nói như vậy. Nhưng nếu như thật là bạn gái, căn bản liền sẽ không khách khí như vậy. Tựa hồ là lo lắng hắn cự tuyệt, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nhìn về phía hắn cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy cầu xin thân sắc, liền như là bị đuổi ra khỏi nhà thê tử cầu xin trượng phu không cần vứt bỏ chính mình như vậy. Nhưng mà, nàng đi ra ngoài ở nhà soi vào gương luyện thật lâu thâm tình nhìn chăm chú căn bản không có đưa đến hiệu quả gì. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ không do dự liền ngồi ở bên người nàng. Ngươi bây giờ trong lòng nghĩ hỏi cũng không thiếu đi. Muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi liền tốt. Ách, nghe được hắn nói trực tiếp như vậy, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trong lòng nhịn không được đậu đen rau muốn hắn đến tuột cùng là thế nào lớn lên, người khác sao có thể chịu đựng hắn tính xấu này. Nhưng vẫn là một mặt ôn nhu ngượng ngùng nhìn về phía Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ ôn nhu hỏi, cái kia, hôm trước cái kia tới tìm ngươi, thật là hồ đồ sao? Ân. Nàng tới tìm ngươi làm gì? Không biết. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ thành thật trả lời, nhưng mà Tạ Cát Hạ Sĩ Mị lại là cắn môi một cái, trong lòng căn bản không tin. Các ngươi từ lúc nào bắt đầu yêu đương? Cấp 3. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ nói xong lườm nàng một chút, đầu đen rau muốn nói, ngươi cái này không giống như là bạn gái bắt quái, ngược lại càng giống là đài truyền hình đến phỏng vấn. Ha ha, ta chính là có chút hiếu kỳ. Cao tiểu Mỹ tự tiền nở nụ cười, sau đó nuốt một ngụm nước bọt nói một vấn đề cuối cùng. Ngươi vì cái gì cùng nàng kết giao a? Cũng là giống ta dạng này sao? Nếu như phiên dịch thành nàng vì cái gì cùng ngươi kết giao, ngay từ đầu cũng là bởi vì tiền mới đáp ứng ngươi sao? Loại này hẳn là càng ngay thẳng. Nàng nói tương đối mịt mờ, nhưng Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ cũng biết nàng đến tuột cùng muốn hỏi cái gì. Hắn trầm mặc chốc lát nói, nàng sẽ không vượt mức quy định tiêu phí mượn vay qua mạng. Tạ Cát Hạ Sĩ Mị nụ cười trên mặt cứng đờ, nếu như là thường ngày nàng đại khái sẽ ở trong lòng mắng Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ mấy chục lần, nhưng giờ phút này không khỏi dâng lên tự ti cảm xúc. Quả nhiên nàng so với chính mình ưu tú sao? Nàng còn chưa nghĩ ra hẳn là làm sao nói tiếp, liền lại nghe Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ nói, ngươi hẳn là muốn hỏi chính là, nàng vì cái gì có thể coi trọng ta đi? Tạ Cát Hạ Sĩ Mị vội vàng rực rỡ cười khoát tay nói, ha ha, ta không phải ý tứ kia. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ không có cho nàng cơ hội giải thích. Một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm con mắt của nàng chân thành nói, người cuối cùng sẽ có xứng với không xứng với tạm niệm, nhưng kỳ thật hay là bắt nguồn từ thực lực bản thân không đủ. Nói, hắn đưa tay chỉ Tạ Cát Hạ Si Mị trên người màu lam đai đeo váy, cũng tỉ như trên người ngươi bộ y phục này. Bị Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đột nhiên tiếp cận, Tạ Cát Hạ Si Mị sửng sốt một lát, gương mặt đỏ lên, cảm giác xương vai xanh chỗ đều có chút nóng lên. Bộ y phục này là nàng bí mật mình mua, so với Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ mua cho nàng những quần áo kia tới nói cũng không tính quý, bình thường bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân cũng sẽ không xuyên ra cửa, sẽ chỉ ở trong nhà đối với tấm gương xú mị khoe khoang 2 lần liền bỏ vào trong tủ treo quần áo hết bụi. Nhưng là hôm nay đi ra ngoài gặp Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ, trong lòng không tự giác nhớ tới Hồ Dồ Sẩn, ông chí ít thân là hiện bạn gái nhan trị không thể so sánh nàng kém quá nhiều, có thể làm cho hắn nhìn nhiều chính mình 2 mắt ý nghĩ, nàng quỷ thần xui khiến đổi thân này. Kết quả từ gặp mặt đến vừa rồi Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ đều không có nói thêm, thậm chí ngay cả nhìn nhiều 2 mắt biểu hiện đều không có, cái này khiến nàng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng giờ phút này bị hắn nhắc lên, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ mừng thầm. Tính toán hắn con mắt không ngủ. Xí Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ chân thành nói, dung mạo ngươi đẹp mắt, đồng thời cũng vững tin chuyện này, liền có thể không hề cố kỵ đem bộ y phục này xuyên ra tới, căn bản sẽ không để ý tới cái gì khác lưu ngôn phỉ ngữ, thậm chí sẽ cảm thấy các nàng vô tri, không hiểu xuyên đáp. Nhưng là nếu như thực lực bản thân không rất cứng, không cần người khác nói, liền cũng sẽ có căn bản không thích hợp, không xứng với ý nghĩ. Trên thực tế, ta chưa từng có bởi vì cùng Hồ Dỗ Sẩn kết giao chuyện này cảm thấy tự ti. Nghe được hắn đại khái là đang nói chính mình, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trên mặt mỉm cười biến mất không thấy gì nữa, trong lòng cảm xúc trong lúc nhất thời phức tạp. Bàn tay nắm chặt, nhịn không được hỏi, vậy ngươi lại vì cái gì muốn cùng ta kết giao đâu?
nói với ta để cho ta làm minh tinh chuyện này, là tại đem ta cùng với nàng tương đối sao?
Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trong thanh âm mang theo một cỗ bực bội, tựa hồ là muốn đem trong hai ngày này hao tổn cảm xúc phát tiết ra ngoài.
Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đối với nàng bại lộ bản tính biểu hiện cũng không kinh ngạc, ngược lại nghi ngờ nói, tương đối.
Tại sao phải so tài so sánh?
Đón thiếu niên ánh mắt, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị cảm giác yết hầu có chút phát khô, nói không ra lời.
Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nhìn chằm chằm nàng một hồi, tựa hồ minh bạch nàng ý nghĩ.
Kỳ thật vẫn là giống ta trước đó nói như vậy, ngươi căn bản không biết mình tiềm lực lớn bao nhiêu.
Chỉ cảm thấy ta nói cho ngươi làm mình tình chuyện này, chính mình hoàn toàn không được, cho nên chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho ta làm như vậy, là vì đem ngươi cùng hộ rộ sần tương đối loại này đồ đần ý nghĩ.
Bị hắn trực tiếp mắng đồ đần, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị đỏ mặt, cắn môi, cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy u oán thần sắc.
Tính toán, chính ngươi không tin nói tại nhiều lần cũng vô dụng.
Nếu như ngươi cảm thấy chính ngươi làm không được, vậy thì cái gì đều không cần suy nghĩ.
Nghe vậy, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị chớp chớp con ngươi, nhịn không được hỏi, cái gì đều không đi nghĩ là có ý tứ gì?
Người cuối cùng sẽ tại mục tiêu xa không thể chạm thời điểm mất đi lòng tin, cho nên cũng đừng có ngay từ đầu liền lập xuống trở thành minh tinh dạng này mục tiêu tốt.
Nói, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đưa ngón trỏ ra điểm hướng Tạ Cát Hạ Sĩ Mị mi tâm.
Đừng đi suy nghĩ chính mình có thể làm được hay không, ngươi chỉ cần đi làm ta cho ngươi đi làm sự tình, đồng thời toàn lực ứng phó như vậy đủ rồi.
Thẳng đến có một ngày, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật khoảng cách mộng tưởng bất quá gang tấc một bước.
Cho nên tin tưởng ta liền tốt, tựa như ta không chút do dự lựa chọn ngươi như thế.
Ánh mắt đụng vào thiếu niên trong đôi mắt ánh sáng, Tạ Cát Hạ Sĩ Mị trong lòng nóng lên, một cỗ không hiểu tình cảm từ trong tâm bừng lên.
Lái xe đưa Tạ Cát Hạ Sĩ Mị về nhà, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ một người ngồi ở trong xe nghĩ đến con đường sau đó hẳn là đi như thế nào.
Thông qua mới vừa rồi cùng nàng giao lưu, hắn bao nhiêu phát hiện mị vấn đề.
Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Tạ Cát Hạ Sĩ Mị là có chút ưa thích khoe khoang, ưa thích trở thành chủ đề trung tâm nhân vật, đối với tương lai căn bản không có quy hoạch đồ đần nữ hài nhi.
Nhưng không nghĩ tới nàng thế mà trong lòng còn cất giấu tự ti.
Vừa rồi nói chuyện với nàng thời điểm, nàng tự ti đều nhanh từ trong mắt chảy ra.
Theo đạo lý tới nói nàng xinh đẹp như vậy nữ sinh, từ nhỏ đến lớn hẳn là vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành chú ý trung tâm, có thể nói là không có đối thủ, trên cơ bản không có khả năng tự ti.
Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ như mày, ý đồ đi phỏng đoán Tạ Cát Hạ Sĩ Mị tâm lý, đang trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn lại mở miệng.
Quả nhiên vẫn là bởi vì hộ rộ sần nguyên nhân sao?
Đầu này dây dẫn nổ trực tiếp cho nàng nguyên nhân bệnh nổ ra tới,
không khỏi cảm giác có chút khó làm, đoán chừng mãi cho đến nàng danh khí cùng hộ rộ sần tương đương trước đó, đều sẽ rụt rè.
Bất quá, đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, thậm chí nếu như xử lý thỏa đáng lời nói, thậm chí có thể kích phát nàng đấu trí.
Điều kiện tiên quyết là đến làm cho nàng trước cảm nhận được tiên phú của mình.
Xem ra biểu diễn huấn luyện khóa sự tình hẳn là sớm đi đưa vào danh sách quan trọng.
Ông ngong ngong.
Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động, mở ra xem.
Người điện báo, Hồ Dồ sụ rụt trong lòng có loại dự cảm không tốt, hắn do dự một chút sau hay là nhấn xuống nút trả lời.
Uy,
thế nào, Sụ Rụt?
Uy.
Tỷ phu thiếu nữ kéo lấy trường âm, lại là ngọt ngào đến rụng răng thanh âm, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nhịn không được bẻ bẻ cổ xóa đi nổi da gà, hỏi lần nữa, thế nào?
Ta có cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi a.
Nghe được Hồ Dồ sụ rụt nói như vậy, Bạch Điểu Thanh Thai đốn cảm giác không ổn, thậm chí sinh ra cúp điện thoại ý nghĩ.
Không có nghe được hắn đáp lại, Hồ Dồ sụ rụt hì hì cười một tiếng, sau đó phối hợp mở miệng nói, "Tỷ phu, tỷ tỷ đồng ý sinh nhật của ta đi tìm ngươi."
A.
Nghe được nàng câu nói này, Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ bỗng nhiên ngồi thẳng, chau mày hỏi, "Nàng đồng ý?"
"Đúng vậy à, tỷ tỷ nói một người đi nguy hiểm, hai ngày nữa nàng về trường học thời điểm thuận tiện mang theo ta, bất quá tỷ phu ngươi không cần lo lắng rồi, tỷ tỷ nói biết ngươi không muốn gặp nàng, cho nên cũng chỉ là mang ta tới mà thôi.
Còn có một chương, bất quá đoán chừng muốn tại 12 giờ đằng sau, mọi người không cần chờ chương này có 4000 chữ chương 20, ca sĩ đều là đồ đần sao?"
"Chương 20, ca sĩ đều là đồ đần sao?"
"Kỳ họ Tô A Đại, kiếm đạo xã."
Hồ Dồ sân ngồi tại trên ghế dài, ánh mắt ngưng tụ trong tầm mắt hai đạo đang giao chiến thân ảnh.
Bùm bùm chúc kiếm tiếng đánh ở bên tai liên tiếp.
Hồ Dồ sần không hiểu kiếm đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra tràng diện cơ hồ là thiên về một bên tình thế, sau lưng treo hóa đơn tặng một phương động tác lăng lệ tấn mãnh, bộ pháp trầm ổn bên trong mang theo một tia linh động. Nàng căn bản thấy không rõ phe trắng huy kiếm quy tích, chỉ có thể nhìn thấy trong không khí từng đạo tàn ảnh hiện lên.
Mặt
phe trắng trong tay chúc kiếm đập tầm ầm hướng phe đỏ mặt.
Nàng lực đạo rõ ràng lớn đến kinh người, chúc kiếm bị vung uốn lượn không nói, đối thủ trực tiếp bị nàng một kích này đánh ngã trên mặt đất, đắc thủ sau cũng không có thư giãn, cả người như thọ không giống như cấp tốc tối lui.
Tàn tâm.
Hồ Dồ sần nghe Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ đề cập tới, tại công kích đối thủ bộ vị yếu hại sau, muốn tránh cho đối phương trước khi chết phản công, cho nên cũng không thể thư giãn lập tức nhảy ra.
Sở dĩ có thể nhớ kỹ điểm này, kỳ thật cũng là bởi vì Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ nói đây là vì xuyên qua toàn lực ứng phó, từ đầu đến cuối như một tinh thần.
Về phần mặt khác các loại phức tạp quy tắc, nàng căn bản không nhớ được.
Trên trận hai người túi người chào sau, sau lưng treo bạch bố một phương đưa tay đưa mũ giáp lấy xuống, lộ ra một tấm trong trắng lộ hồng khí khái hào hùng mười phần gương mặt xinh đẹp.
Thiếu nữ lung lay đầu, mái tóc đen dài như là thác nước ở trong không khí tản ra, đẹp đẽ mặt trứng ngỗng tại ánh đèn chiếu dọi xuống ủy kỳ tỏa sáng.
Hồ Dồ sần trái tim đông nhảy một cái, con mắt không tự giác nheo lại.
Cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận trước mắt vị thiếu nữ này mị lực.
Chính nàng đã sớm được chứng kiến đối phương tại kiếm đạo trên giải thi đấu phong thái, đã từng hiếu kỳ qua Xí Dạ Tọ Dị Kỳ Dạ vì cái gì cùng nàng chia tay.
hỏi qua Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dọa hai lần, bị hắn dùng không thích hợp có đủ loại nguyên nhân lấy cớ lấp liếm cho qua. Lại thêm hắn khi đó đối với mình thực sự tốt quá phận, ôm trở thành khéo hiểu lòng người thê tử ý nghĩ, gặp Sĩ Dạ Tọ Dị Kỳ Dọa thực sự không muốn nhắc tới, nàng liền cũng không có hỏi lại qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là ngây thơ. Dạng này một vị mị lực mười phần, kiếm thuật tinh xảo mỹ thiếu nữ, nếu như không phải phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm, làm sao lại chia tay? Chính mình sớm nên phát hiện cái vấn đề này, lại bởi vì trong lòng ngạ mạn, sinh sôi ra đối phương không bằng chính mình có thể cùng Kỳ Dọa một mực tại cùng một chỗ ý nghĩ. Hồ Dồ Sân cười một cái tự dễ ước, chỉ cảm thấy chính mình ngốc đến đáng hận. Lúc trước hạ sẽ gạ họa xạ ổ gì, chính như mình bây giờ. Chỉ bất quá đối phương am hiểu là kiếm đạo, mình am hiểu biểu diễn thôi. Liên từ cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa có liên quan kinh lịch đến xem, chính mình cùng nàng quá giống. Trong lòng có một loại nào đó suy đoán, cho nên nàng từ Tokyo sau khi trở về, liền không kịp chờ đợi liên hệ với hạ sẽ gạ họa xạ ổ gì. Bưng ấy mũ giáp mang theo trúc kiếm thiếu nữ đang cùng trung niên lão sư giải thích hai câu sau, nhìn chung quanh một chút, ngắm nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Hồ Dồ Sân trên thân, bước nhanh hướng phía nàng đi đến. Hồ Dồ Sân liền vội vàng đứng lên, chỉ là một lát đối phương liền đứng ở trước người nàng. Thiếu nữ mặc đuối chân giẫm trên sàn nhà, lúc này thế mà cùng mặc giày thể thao nàng bình thường cao. Hồ Dồ Sân vừa định mở miệng, một giây sau lại cùng thiếu nữ đối mặt bên trên, nàng ngăn ở cổ họng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy làm như vậy chỉ toàn con người. Trong suốt, tinh khiết, sáng tỏ, như là trân châu đen rơi vào bọc lấy tuyết trắng hồ nước. Hồ Dồ Sân. Thanh âm thanh thúy đem Hồ Dồ Sân tỉnh lại, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười nói, "Ân, Lâm Thời tìm ngươi thực sự thật có lỗi, bất quá có thể tâm sự sao?" Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị nghiêng đầu một chút, hướng nàng sau lưng nhìn lại, tựa hồ là cũng không có tìm tới vật mình muốn, trong đôi mắt lập tức dâng lên thất lạc thần sắc. Tầm mắt của nàng một lần nữa chuyển đến Hồ Dồ Sân trên thân. Kỳ Dạ gần nhất còn tốt chứ? Nghe vậy, Hồ Dồ Sân bàn tay lập tức dùng sức nắm chặt, đầu ngón tay nhói nhói lòng bàn tay. Quả nhiên vẫn là nhớ mãi không quên đâu. Nhìn xem thiếu nữ bình tĩnh như nước biểu lộ, Hồ Dồ Sân muốn tiến một bước thăm dò nàng đến cùng là nhiều ưa thích, thế là ngoài cười nhưng trong không cười nói, Kỳ Dạ hắn hiện tại hẳn là tại Tokyo cùng bạn gái hẹn hò đi. Ấy, Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị kinh ngạc một tiếng, quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy, trầm tĩnh trong suốt trong con ngươi nổi lên gợn sóng. Các ngươi chia tay? Trong lòng lại là bị đâm đau nhức, Hồ Dồ Sân sắc mặt rốt cục không kiềm được khẽ cắn môi anh đào không muốn trả lời. Nửa ngày, nàng hít một tiếng khí, bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị mở miệng nói, đúng vậy à, giống như ngươi bị quăng. Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dạ không ở trước mắt. Hồ Dồ Sẩn cũng lười tiếp tục ngụy trang thành lương thiện bộ dáng, liên tục bị đối hai lần, cũng nghĩ làm cho đối phương nếm thử bị đâm đau tư vị. Ai ngờ Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị lại là nói, ta không có cùng Kỳ Dọa chia tay. Hồ Dồ Sẩn ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, không có chia tay, có ý tứ gì? Không có chia tay ý tứ chính là không có chia tay, không có cái gì ý tứ. Xin đợi ta một chút. Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị nói xong xoay người, hướng phía bên cạnh phòng thay quần áo đi đến. Hồ Dồ Sẩn đứng tại chỗ biểu lộ âm tình bất định. Không có chia tay rốt cuộc là ý gì? Nàng không có cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa chia tay, chẳng lẽ nói đang cùng mình yêu đương thời điểm? Lời như vậy, chẳng phải là mình mới là tiểu tam? Cùng mình yêu đương thời điểm, còn tại đem yêu phân cho người khác. Quả nhiên hẳn là đem ngươi giam lại sao, Kỳ Dọa Akun? Hồ Dồ Sẩn chỉ cảm thấy tim của mình phảng phất thiếu cùng một chỗ, từng luồng oán ý từ đó chạy ra đến. Một mực chờ đến Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị thay đổi một thân quần áo thể thao từ trong phòng thay quần áo đi ra, nàng mới lấy lại tinh thần, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi mới vừa nói không có chia tay là có ý gì? Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị hướng nàng ném nhìn đồ đần ánh mắt, nghi ngờ nói, làm ca sĩ không cần quốc văn khảo thì sao? Xạ Ô Dị chớp chớp con ngươi, phảng phất là thật hiếu kỳ bình thường. Hồ Dồ Sẩn cảm giác ngực có chút khó chịu, nhưng lại hay là nhẫn mại tính tình hỏi lần nữa, Kỳ Dọa Cun cùng ta kết giao thời điểm, cũng đang cùng ngươi kết giao. Hắn không cùng ngươi nói chia tay. A, hắn để, ta không có đáp ứng. Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị nói tại bên cạnh nàng ngồi xuống, từ trong túi móc ra túi nhựa, lộ ra hai cái dùng cơm cuộn rong biển báo cơm nắm. Nàng hé miệng đang chuẩn bị cắn động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hồ Dồ Sẩn đem cơm nắm rũa ra, hỏi, muốn tới một chút sao? Giờ phút này, nhìn xem thiếu nữ tinh khiết con người, phát hiện nàng cũng không phải là tại buồn nôn chính mình, Hồ Dồ Sẩn rốt cục cảm thấy không thích hợp. Là đồ đần sao? Nếu như nói chia tay không đáp ứng không coi là chia tay, vậy mình hiện tại cũng không cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Dọa chia tay. Nhưng đây coi là cái gì tinh thần thắng lợi pháp? Hồ Dồ Sẩn khoát tay áo, ra hiệu chính mình không ăn sau tiếp tục hỏi, hắn đề cập với ngươi chia tay đằng sau, hai người các ngươi còn thường xuyên ở một chỗ sao? Gặp nàng không cần. Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị yên lặng thu hồi cầm nắm, nhìn lướt qua Hồ Dồ Sẩn ngực cây đu đủ, nói lầm bầm, không ăn cơm đều có thể đã lớn như vậy sao? Nàng lại cúi đầu nhìn một chút chính mình thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một vòng yêu thương, phẫn hận gặm hai cái. Mấy ngụm xuống dưới một cái cơm nắm biến mất không thấy gì nữa, nàng liếm môi một cái nói, trước kia hắn sẽ còn thường xuyên đến nhìn ta tranh tài ủng hộ cho ta nhưng đại học đằng sau cũng rất ít. Ta đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn nói, Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị cảm xúc có chút xa xút, lại mãnh liệt gặm hai cái cơm nắm. Cảm thụ được trong giọng nói của nàng thất lạc, Hồ Dồ Sẩn vô ý thức cộng tình, cũng bắt đầu có chút khó chịu. Bất quá, ngay sau đó nàng liền phát hiện vấn đề, chất vấn, ngươi nói lúc trước hắn sẽ còn cho ngươi tranh tài ủng hộ. Là cấp 3. Ân. Lớp 10. Ân. Lớp 11. Ân. Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị tựa như là nhân ngẫu một dạng, gậy một chút động một cái, không biết còn tưởng rằng là tác giả tại thủy tự số. Hồ Dồ Sẩn nghe xong trong lòng nguyên bản đồng tình lập tức tiêu tán không thấy, tên hôn đả này đang cùng mình yêu đương thời điểm còn trước mặt bạn gái ngẫu đức tơ còn liền trả lại cho nàng ủng hộ. Nàng đã quyết định đợi đến cùng Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ hợp lại đằng sau nhất định phải hảo hảo cùng hắn chỉnh lý một chút chuyện này. Nàng chính suy nghĩ, Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị đã gặm xong một cái cơm nắm, liếm môi một cái nói, bất quá tháng sau liền tốt, tháng sau ta liền về Tokyo, có thể gặp kỳ giỏi ạ. Hồ Dồ sần nhắm mắt, nhịn không được hỏi, ngươi không phải tại kỳ họ tổ học đại học? Dĩ nhiên không phải, kỳ dạ tại Tokyo, kỳ họ tổ lại gặp không đến hắn. Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị lần nữa hướng nàng ném đi xem đồ đần ánh mắt. Ta chỉ là buổi tiếp huấn luyện viên đến kỳ họ tổ A đại tới làm chỉ đạo, hai ngày nữa liền trở về, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy kỳ giỏi A nói. Xạ Ô Dị trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười, trong mắt lần nữa xuyên qua ánh sáng, túi đầu xuống gặm hai cái cơm nắm. Hồ Dồ sần vô ý thức có chút tàn dấm, nhưng là cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy, thế là cẩn thận hỏi, ngươi tại Tokyo hắn chịu gặp ngươi, các ngươi còn một mực giữ liên lạc, ngươi không phải mới vừa còn nói thật lâu không gặp sao? Mặc dù không có giữ liên lạc, nhưng là đã khoảng chừng nửa tháng không nhìn thấy hắn. Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị lắc đầu, đem cuối cùng một miếng cơm đoàn nuốt vào thu hồi túi nhựa sau nhìn về phía đối phương nói, ngươi biết thích khách sao? Ân, có ý tứ gì? Hồ Dồ sần không tự giác nhíu mày, ta muốn bảo vệ kỳ dọa cả một đời, cho nên khẳng định không có khả năng tùy tiện xuất đầu lộ diện, không phải vậy tiềm ẩn nguy hiểm liền không có biện pháp giải quyết. Sa Ô Dị ngữ khí bỗng nhiên trở nên bất đắc dĩ, ngươi tốt đần à, ca sĩ đều là đồ đần sao? Cho nên đây rốt cuộc cùng thích khách có quan hệ gì? Tuân theo không cùng đồ đần so đo nguyên tắc, Hồ Dồ sần đè xuống đáy lòng bực bội hỏi một vấn đề cuối cùng, kỳ dọa tại sao cùng ngươi sách chia tay? Cảm tạ thư hữu 20200220203750356 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ thư hữu phát hiện nam nhân nói láo 100 loại biện pháp 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ mọi người đổi đọc, nguyên phiếu, phiếu đề cử. Phi thường cảm tạ. Thương các ngươi chương 21, tình như thủ tốc chương 21, tình như thủ tốc phủ cả đạ tiểu thư, làm phiền ngươi dừng ở phía trước cái kia giao lộ liền có thể. Trong ghế xe, Hồ Dồ sần đưa tay gõ gõ cửa sổ. Tốt. Phu cả đạ lên tiếng, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua sau lưng tiểu nữ, nhịn không được xác nhận nói, Hồ Dồ tiểu thư, không có vấn đề sao? Nghe vậy, Hồ Dồ sần ngửa mặt lên hướng phía nàng cười cười nói, không có việc gì, ta chính là thật lâu không có về kinh đô muốn đi một mình đi. Tốt, vậy ngài có cần gọi điện thoại cho ta liền tốt. Vất vả phủ cả đa tiểu thư. Xe tại giao lộ dừng lại, Hồ Dồ sần hít sâu một hơi, đem vừa rồi tại trong ghế xe tích xúc bực bội phun ra. Đeo lên khẩu trang, hai tay cắm vào áo khoác trong túi, nàng không nhanh không chậm đi qua quen thuộc khu phố, trong lòng không tự giác dư vị lên trước đó cùng Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ cùng một chỗ cảm giác. Các bằng hữu đều nói chia tay kiêng kỵ nhất thăm lại chỗ xưa, có thể từ khi tách ra về sau, Hồ Dồ sần mỗi lần xuyên qua con đường này đều cảm giác có bị chữa trị. Chuyển qua góc đường có thể lệ cửa hàng bánh, nàng dừng ở một nhà cửa hàng trà sữa trước. Hồ Dồ sần nhìn xem chen chúc tại trước hiệu đám người, khóe môi không tự giác trên mặt đất dương, trong đôi mắt dâng lên hoài niệm thân sắc. Còn tại cấp 3 thời điểm, mỗi tuần luyện ca trên đường trở về, Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ kiểu gì cũng sẽ làm cổ vũ mua cho nàng một chén. Nàng khi đó sẽ nói không được, sẽ mập cái này loại hình từ chối nói. Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ lại khăng khăng đem trà sữa nhét vào trong tay nàng, sau đó nghiêm trang nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, sần ngươi đại khái đối với mình mị lực hoàn toàn không biết gì cả đi. Vậy ta nếu là mập làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không liền sẽ không thích ta? Làm sao lại, sần sẽ không bởi vì một chén trà sữa liền trở nên béo, ta cũng sẽ không bởi vì sần trở nên béo liền không thích ngươi. Vậy ngươi sẽ một mực bồi tiếp ta sao? Tại sao lại không chứ? Qua lại từng màn, thiếu niên thanh âm phảng phất tại vang lên bên hai. Hồ Dồ sần chỉ cảm thấy cái mũi dâng lên một cố ghen tuông, nước mắt liền mơ hồ ánh mắt, chạm vạng tối ánh nắng chiều đỏ chiếu vào trong tròng mắt của nàng, giống như trong nước lưu ly. Chuyện xưa mở đầu cực kỳ ôn nhu, có thể kết cục thường thường không xứng với bắt đầu sao? Loại sự tình này tuyệt đối không thể. Hồ Dồ sần cắn khỏe miệng hít sâu một hơi, biến mất nước mắt, bàn tay nắm chặt đầu ngón tay khảm vào trong thịt, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Trong đầu nhớ tới mới vừa rồi cùng Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Tì nói chuyện phiếm, nàng phát hiện sự tình cùng chính mình nghĩ không sai biệt lắm. Hai người ở giữa căn bản không có cái gì mâu thuẫn lớn ma sát, tại Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Tì cầm tới ý hở giải thi đấu quán quân đằng sau, hắn liền để chia tay. Nói lời cũng là một chút căn bản đứng không vững theo hầu lấy cớ. Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Tì tựa hồ lúc đó đối với hắn chưa từng có phân đội quấn, không phải vậy lúc đó Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ đang đuổi chính mình thời điểm, chính mình khẳng định biết. Chỉ bất quá, so với đối phương quấn quýt chặt lấy hỏng bét tình huống, nàng càng để ý là Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị đối với Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ thái độ lại cùng mình không có sai biệt. Ta không có đáp ứng, sao có thể tính chia tay? Chia tay cái gì, chỉ cần ta một mực nắm thật chặt không thả, không coi là tách ra. Ngươi hỏa kỳ dạ yêu đương ta thấy thế nào? Thế nhưng là các ngươi bây giờ không phải là chia tay sao? Ta sẽ cùng hắn cả một đời. Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị nói câu nói này thời điểm, mặt không thay đổi trên mặt lộ ra ước mơ mỉm cười. Hồ Dồ sân giờ mới hiểu được, cho tới nay mình còn có cái lớn như vậy đối thủ cạnh tranh. So với nàng, chính mình thế mà mới là kẻ đến sau sao. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng thông qua hôm nay cùng Hạ Sệ Gạ Họa giao lưu, Hồ Dồ sân cũng đại thể tìm hiểu được một chút sự tình. Đó chính là Hạ Sệ Gạ Họa Xạ Ô Dị không phải ngay từ đầu liền am hiểu kiếm đạo. Nói cách khác, nàng là cùng Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ yêu đương đằng sau, mới dần dần bắt đầu ở trên kiếm đạo bộc lộ tài năng. Chính mình cũng giống như vậy. Kể từ cùng kỳ dạ yêu đương đằng sau, hắn tựa hồ liền vô tình hay cố ý đem chính mình hướng ca sĩ con đường này dẫn. Cứ việc chính mình cũng xác thực ưa thích ca hát, có muốn làm ca sĩ giấc mộng này là được. nhưng không hề nghi ngờ có thể đi đến hiện tại việc này, phần lớn công lao đều đến từ hắn. Nhất là, tại chính mình bắt đầu dự thi thời điểm, hắn lấy ra không biết lúc nào chuẩn bị ca cho mình hát. Đó là chính mình gặp may bắt đầu. Mà bây giờ cùng mình chia tay về sau, lại giao mới bạn gái. Chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu liền ôm mục đích sao? Hồ Dồ Sần ánh mắt trở nên rối rắm, trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi Sĩ Dạ tỏ dị kỳ dạ là có hay không ưa thích qua chính mình. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới hiện lên liền bị nàng bóp tắt. Không có khả năng. Cùng hắn kết giao đi qua sẽ không gặp người, liền xem như người máy cũng không có khả năng cam đoan mỗi cái cử động đều ôn nhu thâm tình. Nếu là hắn thật nhẫn tâm như vậy, liền sẽ không cùng kẻ hèn nhát một dạng lưu lại phong thư liền chạy. Nhất là chính mình đi Tokyo gặp hắn lúc, hắn trong ánh mắt tự trách sẽ không gặp người. Cái gì đó, đều chia tay còn đối với bạn gái trước lưu luyến không rời. Rõ ràng liền hay là yêu. Nghĩ rõ ràng vấn đề này, Hồ Dồ Sần khỏe môi có chút dương lên có chút tự đắc. Nhưng mà, nàng còn không có cười bao lâu, trong lòng liền sinh ra nghi vấn. Hắn đến cùng tại sao muốn làm như vậy? Kỳ giỏi ạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến cùng như thế nào mới có thể để cho tỷ tỷ đáp ứng chứ? Trong phòng, Hồ Dồ Sủ Dùn đang mặt mày đủ rũ ngồi tại trước bàn. Nàng cặp kia trắng nón nhỏ gầy chân tại trước ghế lúc gần lúc hiện, cắn cắn bút, trắng nón bàn tay nắm chặt đầu ý đồ từ bên trong gạt ra cái gì kỳ tư diệu tưởng. Đáng tiếc căn bản không được. Tỷ tỷ không phải đồ đần, mặc dù khảo thí không sánh bằng chính mình, nhưng ở SG khối này tuyệt đối không kém. Chính mình chỉ cần là vì đi gặp Sĩ Dạ tỏ gì kỳ giỏi ạ, dù là nói thiên hoa loạn truy, cũng nhất định sẽ bị nàng phát hiện. Thực sự không nghĩ ra được, nàng dứt khoát đem trên tay bút hướng trên bàn quăng ra, hai tay dao gấp nâng ở trước ngực, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt xách một tiếng. Nếu là tỷ tỷ còn cùng kỳ giỏi ạ kết giao liền tốt. Hồ Dồ Sù Dùn gấp đến độ bực bội, trong lòng nhịn không được bắt đầu đoán trách đứng lên. Nếu là nàng còn cùng kỳ giỏi ạ kết giao, mình bây giờ còn dùng là chuyện này phát sầu sao? Đi gặp hắn không phải vô cùng đơn giản. Cho nên nói à, tỷ tỷ chính là kém rồi, nếu là mình, thế nào cũng sẽ không để kỳ giỏi ạ rời đi. Thật không biết lớn đến từng này ngược đến cùng có làm được cái gì, ngay cả dùng chốt đều làm không rõ ràng. Ngay cả cái nam nhân đều nhìn không nổi, thật sự là phế vật. Hồ Dồ Sù Dùn tức nghiến răng ngứa, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trần nhà, nhỏ gầy thân thể theo cái ghế xoay tròn. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dùng thực tình sao? Mặc dù xác suất thành công cũng không cao, nhưng dù sao cũng là thân tỷ muội a, bất kể như thế nào cũng muốn khóc khóc thử nhìn một chút. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, hẳn là dạng này. Hồ Dồ Sù Dùn hít sâu một hơi, trong lòng quyết định chú ý nàng ở trong lòng nghĩ kỹ một hồi hẳn là cùng tỷ tỷ nói lời, lại đang trong đầu diễn luyện một chút chẳng cảnh, xác định ngay cả mình đều có thể cảm động đằng sau, liền ôm đập nồi dìm thuyền giúp khí hướng phía ngoài phòng ngủ đi đến. Nhưng mà mang dép trong phòng ngoài phòng thậm chí nhà vệ sinh phòng tắm đều dạo qua một vòng mà cũng không có phát hiện tỷ tỷ thân ảnh. Đây là với ai đi hẹn hò? Đến bây giờ còn không có trở về. Quay đầu liền cùng tỷ phu nói ngươi nói xấu. Hồ Dồ Sù Dùn nhíu nhíu mày, nghe trong phòng bếp mâu thân làm đồ ăn tiếng vang, bước nhanh tới. Mẹ, tỷ nàng còn chưa có trở lại sao? Buổi tối hôm nay là không về nhà sao? Buộc lên tạp dề Hồ Dồ Thái Thái nghe tiếng lườm nàng một cái nói, không biết hẳn là một hồi liền trở lại đi, làm sao hôm nay nghĩ đến quan tâm tỷ ngươi? Có chuyện gì? Nói, nàng đưa tay chỉ một chút bên cạnh canh cá nói, Sù Dùn ngươi giúp ta đem canh bưng đi qua, cẩn thận một chút, đừng gắn. A Hồ Dồ Sù Dùn lên tiếng, đi qua coi chừng bưng lên canh cá. Sau đó cảm giác mâu thân nói lời có cái gì không đúng, phản bác, cái gì gọi là ta hôm nay nghĩ đến quan tâm, ta vẫn luôn rất để ý tốt ta. Chúng ta thế nhưng là thân tỉ muội. Hồ Dồ Thái Thái nghe vậy ngừng động tác trên tay, hướng phía Sù Dùn liếc mắt nói ngươi còn biết là thân tỉ muội, trước đó tỉ ngươi lúc chia tay, khóc khó chịu như vậy, ngươi cười so với ai khác đều vui vẻ. Hồ Dồ Sù Dùn đỗng nhiên có loại làm việc trái với lương tâm bị phát hiện xấu hổ cảm giác, trên mặt có chút phát nhiệt, cả lâm giải thích nói ta là muốn lấy để tỉ tỉ vui vẻ một chút, ngươi có biết hay không dáng tươi cười là sẽ truyền lại. Mẹ ngươi làm sao đem ta nói như vậy quá phận. Rõ ràng là tỷ tỷ nàng chia tay ta so với ai khác cũng khó khăn quá tốt ta. Hồ Dồ Thái Thái ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem nàng nói, ha ha, vậy nhưng thật sự là quá khó chịu khổ sở đến một ngày tại tỷ ngươi trước mặt đem chuyện này xếp 7, 8 lần. Không thèm nghe ngươi nói nữa, nói cho ngươi không thông. Nói thêm gì đi nữa liền bị lột sạch, Hồ Dồ Sù Dùn giải thích không rõ cảm giác trong lòng thẹn không được, chuẩn bị cầm lấy canh cá liền đi. Nhưng mà Hồ Dồ Thái Thái lại là một phát bắt được cánh tay của nàng, trên mặt thần sắc so vừa rồi chăm chú rất nhiều. Ta nói cho ngươi, tỷ tỷ ngươi một người tại Tokyo rất vất vả. Thật vất vả về chuyến nhà, ngươi chớ chọc nàng không vui. Nghe vậy, Hồ Dồ Sù Dùn niết miệng, đầu đen rau muống nói ta nhìn nàng hai ngày này thật vui vẻ. Còn không vui, gặp kỳ dọa đằng sau trở về cả người liền hoàn toàn khác nhau, chỉ có biết ăn thôi ăn một mình. Đi Tokyo cũng không biết mang chính mình đi chơi, thật không biết đến cùng phải hay không thân tỷ. Cũng là bởi vì nàng gần nhất tâm tình tốt mới khiến cho ngươi đừng khi dễ tỷ ngươi. Nữ nhi của mình chia tay lâm vào thống khổ, Hồ Dồ Thái Thái cũng mười phần đau lòng, bất quá hai ngày này nhìn nàng trở về khí sắc không tệ, tâm tình cũng đi theo tốt lên rất nhiều. Ai khi dễ nàng, nàng chia tay ta cũng rất khó chịu có được hay không? Nàng vui vẻ ta chẳng lẽ sẽ không vui? Hồ Dồ Sù Dùn bưng lên canh xoay người rời đi. Người đứa nhỏ này Hồ Dồ Thái Thái xách một tiếng, cảm thấy không có cách nào quản. Nhưng mà nàng vừa mới chuyển qua thân, liền chỉ nghe đùng. Một đạo nhẹ văng lên. Hồ Dồ Thái Thái quay đầu hướng trên mặt đất xem xét, canh nóng quả nhiên đổ đi ra, nàng nhịn không được oán giận nói, ai, người đứa nhỏ này, nói để cho ngươi cẩn thận một chút, một hồi ngươi trở về lau sạch sẽ. Nghe được không? Nhưng mà, Hồ Dồ Sù Dùn lần này không có trả lời. Nàng cả người tại nguyên chỗ sửng sốt. Hồ Dồ Sần đứng ở trước mặt nàng, trên mặt lộ ra dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ giống như ôn nhu mỉm cười. Ôn nhu nói, Sủ Dùn, nguyên lai ta chia tay, ngươi khó qua như vậy à?
Còn có một chương, viết quá chậm thực sự thật có lỗi. Đại khái tại 12 giờ đằng sau không cần chờ chương 22, tính toán cầu nguyện phiếu chương 22, tính toán cầu nguyện phiếu tỷ, ta cho ngươi xới cơm.
Đồ ăn vừa dọn xong, Hồ Dồ Sân còn không có lên bàn chỉ thấy muội muội của mình hấp tấp đem một chén nhỏ cơm cất kỹ ở trước mặt mình.
Bé này phát giác được là lạ, Hồ Dồ Sân meo lại con ngươi, nghi ngờ nhìn về phía đối phương.
Bị nàng nhìn chằm chằm, Hồ Dồ Sủ Dùn trong lòng máy động, trên mặt lại là lộ ra nụ cười sáng lạ. Thế nào tỷ?
Ngươi nhanh ngồi a.
Nói, Sủ Dùn đi đến phía sau nàng, ân cần đem cái ghế kéo ra.
Hồ Dồ Sân không nhúc nhích, cười như không cười nhìn xem muội muội nói khẽ, thế nào Sủ Dùn?
Hôm nay nghĩ như thế nào lấy cho tỷ tỷ xới cơm?
Thiếu nữ môi đỏ khẽ nhếch, sau đó rủ xuống con ngươi giải thích nói, đây không phải nhìn ngươi quá lâu không có trở về có chút nhớ ngươi sao? Tựa hồ là có chút thẹn thùng, thanh âm của nàng so vừa rồi nhỏ đi rất nhiều.
Dạng này a?
Hồ Dồ Sân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đưa tay sờ về phía muội muội cái chán, vén lên nàng tóc cắt ngang chán, xác định không có phát sốt sau, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, ta cũng rất nhớ ngươi đâu Sủ Dùn, chỉ là làm sao hôm qua không muốn, hôm trước không muốn, liền hôm nay suy nghĩ đâu?
Bị buộc hỏi, Hồ Dồ Sủ Dùn túi lầu xuống, ngón chân móc lấy dép lê, rủ xuống bàn tay nắm chặt.
Lão giả ta khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu.
Trong lòng mắng một câu, nàng dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, lúc ngẩng đầu lên trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Hồ Dồ Sần ủy khuất nói, người ta chính là rất nhớ ngươi thôi, vừa rồi nghe mụ mụ nhắc lên ngươi, ta liền rất hổ thẹn nhìn xem hai mắt đẫm lệ mông lung muội muội. Hồ Dồ Sần trong lòng hơi động, đưa tay sờ sờ đối phương đầu, ngựa khi ôn nhu nói, Sủ Dùn biến hiểu chuyện nữa nha.
Hồ Dồ Sủ Dùn còn chưa lên tiếng, thu thập xong phòng bếp Hồ Dồ Thái Thái liền đi tới, một thanh kéo ra cái ghế nói, cũng nên hiểu chuyện không có qua mấy ngày liền muốn 18 lại không hiểu chuyện về sau liền muốn ăn thịt thòi.
Nhất thụ lấy bị sờ đầu dài không cao thống khổ, Hồ Dồ Sủ Dùn con mắt xoay tích chuyển, không có nhận nói.
Ăn cơm đi.
Hồ Dồ Thái Thái nói một câu, sau đó vui mừng nhìn xem hai tỷ muội.
Xem ra chính mình vừa rồi cùng Sủ Dùn nói lời không phí công.
Ba ba đâu?
Không cần chờ hắn sao?
Hồ Dồ Sần và hạ, mắt nhìn trống không chủ vị mở miệng hỏi.
Nghe vậy, Hồ Dồ Thái Thái sầm mặt lại, nhặt lên đũa nói, không cần, hắn đêm nay nói muốn đi cùng đồng sự uống rượu.
A Hồ Dồ Sần nghe vậy nhíu nhíu mày nhưng cũng không nói gì, từ nhỏ đến lớn tình huống như vậy nàng đã thành thói quen.
Không tại cũng tốt, tiết kiệm hai người lại bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ở Mỹ lên.
Cùng nàng nghĩ một dạng, dù cho Hồ Dồ Mạ Xạ Hy Tổ không tại, Hồ Dồ nhà bữa cơm này ăn cũng cực kỳ hòa thuận.
Tỷ, ngươi nếm thử cái này.
Tỷ, mặt cá thịt ngon ăn, ngươi làm việc vất vả, bổ một chút.
Tỷ, ngươi làm sao không ăn canh á trên bàn cơm?
Hồ Dồ Sủ Dùn như là cần cù ong mật nhỏ bình thường không ngừng cho tỷ tỷ gấp thức ăn, thậm chí còn đem đĩa hướng nàng bên kia chuyển.
Chỉ là một hồi, Hồ Dồ Sần trong chén gấp một ngọn núi nhỏ, thậm chí thang thái cũng đều hướng nàng bên này tụ lại.
Nhìn xem muội muội động tác, Hồ Dồ Sần trong lúc nhất thời không có cách nào hạ đũa, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười.
Hồ Dồ Thái Thái đua đặt ở bát bên cạnh bất động, mí môi trầm mặc nhìn xem tiểu nữ nhi động tác.
Tỷ đùng.
Không đợi Hồ Dồ Sủ Dùn nói cho hết lời, Hồ Dồ Thái Thái dùng sức đem đũa hướng trên bàn gỗ, bị hù nàng toàn thân giật mình, vô ý thức quay đầu hướng mẫu thân nhìn bên này.
Sủ Dùn ngươi tốt nhất ăn cơm.
Hồ Dồ Sủ Dùn lấy lại tinh thần, khoe môi ép xuống, quệt môn ủy khuất nói, ta có ăn cơm thật ngon à, chính là muốn đối với tỷ tỷ tốt đi một chút thôi.
Vậy ngươi trực tiếp dứt khoát đút nàng ăn xong.
Hồ Dồ Sủ Dùn nghe vậy nhìn thoáng qua tỷ tỷ, khẽ cắn bờ môi, trong lòng trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt.
Nếu là cho ăn nói cũng không phải không thể.
Trang diện trong lúc nhất thời cứng đờ, Hồ Dồ Sần mở miệng cười nói, tốt ăn cơm đi, cảm ơn ngươi Sủ Dùn, tỷ tỷ kỳ thật cũng rất nhớ ngươi đâu, lâu như vậy không gặp ngươi nhìn ngươi lại gầy, ăn nhiều một chút.
Nói, nàng liếc mắt thiếu nữ ngực, đem khối kia mặt cá thịt kẹp đến Sủ Dùn trong chén.
Chú ý tới đối phương đưa tới ánh mắt, Hồ Dồ Sủ Dùn trong lòng tràn đầy khó chịu, trên mặt lại là cảm kích cười nói, đa tạ tỷ tỷ.
Một trận bữa tối tại cùng hòa thuận không khí bên dưới kết thúc.
Thu thập xong hết thảy sau, nhìn thấy mẫu thân trở về phòng sau, Hồ Dồ Sủ Dùn mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon đang xem TV tỷ tỷ, suy tư một lát sau chuyển lấy cái mông nhỏ xích tới.
Hồ Dồ Sần con mắt nhìn qua một mực chú ý đến muội muội động tác, lại là không nói gì, lười biếng dựa vào trên ghế salon nhìn chằm chằm TV.
Tuyệt đối có vấn đề.
Muội muội của mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhất là biết nàng tính cách gì.
So chó có thể ngủ, so heo thèm, so con lừa bướng mình, những này để hình dung nàng thỏa đáng nhất bất quá.
Nhất là quật cường điểm ấy.
Nàng trong nước thời điểm liền có thể một người âm thầm chạy đến Bắc Hải đạp đi, phạm sai lầm cũng không nhận, nói nàng một câu có thể mười câu đỉnh trở về.
Ỷ vào tại đàn dương cầm trên có thiên phú, trong trường học có thể nói là ngang ngược cản rỡ.
Su Du đại khái là đem trường học đoàn thể huấn luyện trở thành nhà vệ sinh công cộng, muốn tới thì tới muốn đi thì đi.
Lúc đó không có cầm tới tham gia giải thi đấu danh lệch, còn tại trong trường học đại náo một trận, nhất định phải công bằng công chính so một lần, kết quả tự nhiên là nàng thắng, nhưng cũng cho cái kia đi cửa sau nữ hài tử làm cho khóc bỏ ra mặt.
Chư sĩ giả tỏ gì kỳ dọa lời nói, mặt khác ai nói đều không nghe, đi đường đều muốn dùng cái mũi nhìn người, giống như là hành tẩu tiểu bạch ngỗng, tiêu ngạo ghê gớm.
Dù cho chính mình cái này tỉ tỉ, bình thường cũng không thiếu được thụ nàng niệm ai, nhất là chính mình cùng kỳ dọa kết giao đoạn thời gian kia, nàng trên cơ bản không đã cho chính mình sắc mặt tốt.
Hồ Dỗ Sù Dù nữa thích kỳ dọa.
Nàng thường xuyên mượn muội muội thân phận quấn lấy Sĩ Dạ Tỏ Dị Kỳ Giỏi ạ, còn luôn luôn hướng về thân thể hắn dán.
Nàng đã sớm phát hiện chuyện này, nhưng thực sự không muốn để cho hai người vốn cũng không hòa thuận quan hệ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, dù sao cũng là thân tỉ muội,
cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Cho nên, Hồ Dồ Sủ Dùn nói mình cùng Kỳ Dạ chia tay nàng sẽ khổ sở chuyện này, chính mình là một chữ cũng sẽ không tin. Nàng không đốt pháo đều tính có lương tâm. Dạng này muội muội, đột nhiên lương tâm phát hiện, làm sao có thể chứ? Thì ngươi tẩy không tắm rửa a? Giang tới Hồ Dồ Sủ Dùn mang trên mặt định mà cười. Hồ Dồ sấn ngay cả đầu cũng không có lệch một bên dưới, ngữ khí bình thản nói, ta không đổi, Sủ Dùn ngươi trước tẩy đi. A, ta cũng không phải rất gấp, ta đi trước cho ngươi thả nước tắm đi. Hồ Dồ Sủ Dùn nói, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hấp tấp hướng phòng tắm đuổi. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, tờ sơ áo bên trên dính lấy nước Sủ Dùn từ trong phòng tắm chui ra ngoài, chạy đến tủ lạnh trước, từ bên trong xuất ra một bao khoai tây chiên, như là hiến bảo một dạng tiến đến Hồ Dồ sấn trước người nói tỉ tỉ, đây là hôm nay vừa mua khoai tây chiên, ngươi nếm thử. Hồ Dồ sấn mỉm cười, ánh mắt chuyển đến trên người nàng nói ta gần nhất tại giảm béo, không ăn đồ ăn vặt. Nói xong nàng nắm lướt uống họng ho nhẹ một tiếng nói, gần nhất uống họng có chút không quá dễ chịu. Hồ Dồ Sủ Dùn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đứng lên. Vậy ta đi cho ngươi của nước mật ong. Nửa ngày, Hồ Dồ Sủ Dùn coi chừng bưng một chén buốc lên ấm áp nước mật ong phóng tới trên bàn trà. Tỷ, nước mật ong tốt. Cảm ơn ngươi, Sủ Dùn. Tỷ ngươi quá khách khí, chúng ta là tỷ muội thôi, ngươi bình thường khổ cực như vậy. Hồ Dồ Sẩn thái độ đối với nàng rất là hài lòng, đưa tay đem cái chén cầm lấy đi đến nhìn coi, ý vị thâm trường nhìn về phía Sủ Dùn nói, trong này không có thả cái gì vật kỳ quái đi. Nghe vậy, Hồ Dồ Sủ Dùn sắc mặt cứng đờ, biết nàng nói chính là chính mình cho lúc trước nước mật ong bên trong thêm muối chuyện này. Trong lúc nhất thời cảm giác có chút xấu hổ, nhưng mặt ngoài tiếp tục giả vờ làm ý có nói, tỷ tỷ nếu là không tin lời của ta, vậy ta uống trước một ngụm là được, ta là thật muốn đối với ngươi tốt, ngươi đừng nói như vậy chớ. Hồ Dồ Sẩn trực tiếp coi như gió thoảng bên hai, yên lặng uống một ngụm nước mật ong, sau đó đem cái chén thả lại bàn trà tiếp tục nhìn chằm chằm TV không nói lời nào. Trang diện trong lúc nhất thời cứng đờ, Hồ Dồ Sủ Dùn xoang ngón tay, mí môi nhìn về phía tỷ tỷ nói tỷ, ta hai ngày nữa liền 18 tuổi. Ân, ta biết. Hồ Dồ Sẩn gật đầu nói, ngươi muốn cái gì lễ vật, ta đến lúc đó sẽ trở về cho ngươi sinh nhật. Ta muốn ngươi lại mang không trở lại. Trong lòng đầu đen rau muốn một câu, Hồ Dồ Sủ Dùn cân nhắc nói, tỷ, ngươi bận rộn như vậy, cũng là không cần bởi vì ta sinh nhật liền chạy ngược về một chuyến gặp Hồ Dồ Sẩn không nói lời nào. Nàng tiếp tục nói, ta lớn như vậy, còn chưa có đi qua Tokyo hảo hảo chơi qua đâu, ta muốn sinh nhật tại Tokyo vô vô chiếu. Quả nhiên, Hồ Dồ Sẩn trong lòng hơi động, liếc qua muội muội của mình, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn nói thế nhưng là ta tại Tokyo lời nói, liền trên cơ bản không có thời gian hảo hảo chơi với người, Tokyo nhận biết ta người không ít dạng này a. Hồ Dồ Sủ Dùn lộ ra tiếc nuối biểu lộ, trái tim lại là nhanh chóng nhảy dựng lên, giấu ở bên người tay không tự giác nắm chặt. Thành bại ở đây nhất cử. Nàng nhàn nhạt hít một hơi, trên mặt phảng phất nghĩ tới điều gì ý tưởng hay bình thường nói đúng rồi, tỷ, ngươi cùng Sĩ Dạ Tọ Dị Cun gần nhất liên lạc qua sao? Bây giờ không phải là kỳ giỏi ạ kỳ giỏi ạ. Hồ Dồ Sẩn trong lòng cười lạnh, trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc nói, không có a, thế nào? Không chút, ta là nghe nói, Sĩ Dạ Tọ Dị Cun cũng tại Tokyo đọc sách đi. Ngươi nếu là bận bịu lời nói, liền để hắn mang theo ta chơi đùa, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Dồ Sẩn nghe vậy không nói chuyện, đem hai chân từ trên ghế xả lòn bung ra, thân thể ngồi thẳng, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm muội muội nói, ngươi cùng kỳ giỏi ạ liên lạc qua đúng không? Hồ Dồ Sủ Dùn trong lòng lộ bột một chút, trên mặt lộ ra lúng túng cười, vô ý thức phủ định nói, làm sao lại thế? Tỷ nhưng mà sần lại là trực tiếp đưa tay ngăn tại trước mặt nàng nói thẳng, ngươi đừng nói chuyện, để cho ta đoán xem nhìn. Hẳn là ngươi không biết từ nơi nào lấy được kỳ giỏi ạ điện thoại, đề cập với hắn yêu cầu nói sinh nhật muốn đi Tokyo đi. Sau đó hắn nói cho ngươi, ta đồng ý mới mang ngươi chơi. Hồ Dồ Sủ Dùn rốt cục không cười được, mảnh tú mày nhăn lại, ánh mắt trở nên âm u nhìn xem muội muội sát mặt. Hồ Dồ Sần biết mình đoán đúng bưng lên nước mật ong lại nhấp một miếng, nói khẽ, thế nào? Ta nói không đúng sao, Sủ Dùn? Sắc mặt khó coi như vậy, nói đều đã nói đến tình trạng này, Hồ Dồ Sủ Dùn cũng lười tiếp tục diễn kịch, lạnh lùng nhìn về phía trước người thiếu nữ nói, cho nên ngươi có đáp ứng hay không? Đáp ứng a, vì cái gì không đáp ứng? Không đáp ứng liền bản năng coi là kế hoạch triệt để hư mất. Hồ Dồ Sủ Dùn tự biết cầu nàng cũng vô dụng, chuẩn bị trực tiếp về phòng muốn những biện pháp khác, nhưng mà nói được nửa câu nàng mới phản ứng được, một mặt không thể tin nhìn về phía đối phương. Ngươi đáp ứng? Tại sao lại không chứ? Ngươi thế nhưng là ta yêu nhất muội muội a. Hồ Dồ Sẩn thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó cười một tiếng, vươn tay sở lấy thiếu nữ mặt đạo. Hồ Dồ Sủ Dùn nuốt nước miếng, trái tim phanh phanh trực nhảy, có chút không dám tin tưởng nàng cứ như vậy đáp ứng chính mình. Đang lúc nàng chuẩn bị nói cái gì, lại nghe Hồ Dồ Sẩn hỏi một câu kỳ quái nói, "Sủ Dùn, ta nhớ được, kỳ dạ trước đó khen qua ngươi đàn dương cầm rất có thiên phú đúng không?" Cảm tạ thư hữu 20200220203753506100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Hàn Ất những năm cuối 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Như Tuyết, 100 điểm khen thưởng. Thật phi thường cảm tạ. Tháng 8 ban cầu mọi người có thể ném 10 phiếu, đuổi đọc một chút, thương các ngươi. Ta sẽ cố gắng đổi mới, dốc hết toàn lực.